Chương 29, Hàn Sơn tự võ giả sở tu tiên tiên chân khí, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng như trước vẫn là thuộc về nội lực tinh khí phạm chủ. Pháp lực mới thật sự là bước vào con đường tu tiên tiêu chí. Tô Trần mở to mắt, trong mắt linh quang lấp lóe, tâm niệm chuyển động ở giữa, một sợi pháp lực hiện hiện đầu ngón tay, hóa thành ngọn lửa nhấp nháy. Con ngón búng ra, hỏa diễm bay lên, giống như một đầu trường xà, trong không khí uốn lượn quay quanh, tâm tùy ý động, lại hóa thành đóa hoa màu đỏ nở rộ. Tựa hồ có thể theo tâm ý của mình biến hóa phương vị cùng hình thái. Loại này điều khiển tính, liền hoàn toàn không phải võ giả chân khí có thể sánh ngang. Ngay sau đó, Tô Trần thân thể tại cỗ này pháp lực nâng đỡ phía dưới, tựa như biến thành nhẹ nhàng lơ vũ, chậm rãi trôi nổi. Có thể không tá trợ tại bất luận ngoại lực gì, tiến hành phi hành. Cái này cũng muốn so chân khí bay lên không hoặc là phổ thông phàm tục khinh công, càng thêm tinh diệu rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có thể vận dụng pháp lực na di trưởng khống ngoại vật, đạt tới ngự vật ngự kiếm hiệu quả. Phối hợp thần thức lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tô Trần tâm niệm vừa động, mười mấy tấm phù triện tự động từ trong túi chứa vật bay ra, pháp lực dẫn dắt phía dưới, vờn quanh quanh thân. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Đi. Dương mắt nhìn, một đạo màu đỏ hỏa phù tại pháp lực quan chú, lập tức tiêu đốt, ngưng tụ thành một sợi hỏa tuyến, bắn về phía hướng trên đỉnh đầu tán cây. Vâng. Ánh lửa nổ tung, quần quần sóng nhiệt tứ tán chấn động. Một con quạ bị liệt hỏa thôn vệ, toàn thân cháy đen địa rơi xuống. Nguyên lai là chỉ quả đen. Hắn có chút thất vọng tự rêu cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, mình tựa hồ có chút quá tại nhạy cảm, luôn cảm thấy giống như có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm giống như. Loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Cẩn thận một điểm, tóm lại không có chỗ xấu. Tô Trần lắc đầu, lập tức đánh ra một đạo pháp lực, đem trên tán cây hỏa diễm dập tắt, lúc này mới bay thấp xuống tới, ống tay áo huy động ở giữa, trên đất trận pháp miếng sắt tự động bay trở về đến trong túi trữ vật. Ngay sau đó, đạp chân xuống, kình phong gào thét mà qua, đem trong rừng vết tích xóa đi. Thân ảnh của hắn cũng theo gió biến mất tại núi rừng bên trong, biến mất tại hắc ám. Âm lịch 15 tháng 7, dân gian lại xương bị tiết, truyền thuyết một ngày này, quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành. Mà tại trong Phật giáo, một ngày này cũng là bị xưng là Vu Lan Bồn Tiết. Các tín đồ sẽ tổ chức thịnh đại pháp hội, cung phụng Phật Đà tăng nhân, độ tế lục đạo cực khổ, dân gian chùa miếu, tại một ngày này đều sẽ hương hỏa cường thịnh. Cho dù là cô treo ngoài thành, chỗ vắng vẻ hàn sắt tự, một ngày này cũng nên đón rất nhiều tín đồ. Bọn hắn sáng sớm, liền dẫn trái cây hương đến chờ tế phẩm lên núi. Có ít người vì cầu được thứ nhất nén nhang, thậm chí nửa đêm liền chờ tại trước cửa ngôi đền. Tô Trần cũng thu liễm khí tức, đi theo những này tín đồ bên trong. Trải qua mấy ngày nay âm thầm tìm hiểu, hắn đã đối cái này Hàn Sơn tự có hiểu rõ nhất định. Nghe đồn cái này chùa miếu lịch sử xa xưa, tiền triều lúc chính là chùa cổ, trong chùa tăng nhân không nhiều, nhưng lại rất có hiền danh. Thường đi ra mấy cái có đức cao tăng, danh khắp thiên hạ. Bây giờ Hàn Sơn tự chủ trì, pháp hiệu không minh, làm người từ bi, thích hay làm việc thiện, mỗi khi thai thâm niên, trong chùa đều sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nghe nói, trong chùa còn thu dưỡng rất nhiều thai năm cùng chiến loạn lúc trôi dạt khắp nơi cô nhi, cung cấp bọn hắn ăn mặc chi phí, dạy bảo võ học. Hàn Sơn tự đệ tử, phần lớn cũng đều là ở chỗ này lớn lên. Trung quanh dân chúng biết những này việc thiện, đối Hàn Sơn tự cũng phi thường ủng hộ, ngày bình thường hương hỏa không ngừng. Có chút thậm chí không chối từ bất bả, sẽ từ Lô Châu thành chạy tới nơi này, bái tế cầu phúc. Cái này Hàn Sơn tự, ngược lại là một chỗ đất lành. Tô Trần khẽ gật đầu. Tiến vào chùa miếu về sau, hắn cũng bốn phía tra xét một phen, xác thực như ngoại giới truyền ngôn. Cái này Hàn Sơn tự bên trong, hoàn toàn chính xác thu dưỡng rất nhiều lưu dân cô nhi, trong chùa tăng nhân, phần lớn cũng đều là lương thiện thân hòa người. Vị thí chủ này, thắp hương cầu phúc mời phía trước điện, bên này là tăng nhân chỗ ở, không mở ra cho người ngoài. Thiên điện hậu viện. Một cái 8-9 tuổi tiểu sa di, ngăn cản Tô Trần, chắp tay trước được nói. Tô Trần nghe vậy, dừng bước lại, chắp tay nói, làm phiền tiểu sư phó thông báo không minh đại sư, ta từ Lô Châu thành từ ra mà đến, có chuyện quan trọng thương lượng. Phương trượng tại làm tạo khóa, không thể quấy nhiễu. Tiểu sa di lắc đầu, lập tức chỉ bên cạnh cái đỉnh, đạo, thí chủ nhưng tại nơi này làm sơ nghỉ ngơi, đợi tạo khóa hoàn tất, ta lại đi vào thay người thông chuyện. Tô Trần cũng là không nóng nảy, liền ở bên cạnh ngồi xuống, cùng kia tiểu sa di nói chuyện phiếm. Không bao lâu, trong thiên điện vang lên tiếng chuông. Tiểu sa di mở miệng nói, tạo khóa đã xong, thí chủ xin chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Không bao lâu, tiểu sa di đi mà quay lại, dẫn Tô Trần tiến vào thiên điện. Xa xa, liền nhìn thấy một sắc mặt tiểu tụy lao tăng, khoanh chân ngồi tại Phật tượng trước. Hắn nhìn xem niên kỷ đã rất lớn, râu bạc trắng mày trắng, làn da khô héo, tựa như nhiễu chung một chỗ quýt ra. Bất quá cặp mắt kia, ngược lại là vẫn như cũ sáng tỏ, lóe ra trí tuệ quan mang. Lao hòa thượng này, trên người có một cỗ nhàn nhạt nội kình ba động. Hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị thực lực không tầm thường võ đạo cao thủ. Chỉ là theo niên kỷ tăng trưởng, thân thể khí huyết thua thiệt bại, bây giờ đã là trong gió ánh nến. Gặp qua không minh đại sư, Tô Trần trong điện đứng vững, chắp tay chào. Lao hòa thượng nghe vậy, khẽ nâng mí mắt, tựa hồ có thể cảm nhận được Tô Trần trên người siêu phàm khí tức, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức mở miệng nói, thí chủ nói là từ Lô Châu từ ra mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Tô Trần nghe vậy, không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra khối ngọc bội kia, đưa tới. Từ Phúc Thọ nói qua, chỉ cần đem ngọc bội giao cho Hàn Sơn tự người là được, còn những cái khác cái gì, không cần nhiều lời. Quả nhiên, Không Minh đại sư nhìn thấy ngọc bội về sau, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp nhận về phía sau, kiểm tra một phen, xác nhận không có vấn đề gì. Sau một hồi lâu, lúc này mới cảm khái nói, nghĩ không ra, thời gian qua đi hơn 60 năm, còn có thể gặp được vật này. thí chủ đã cầm nó mà đến, chắc hẳn Từ Khuyết Từ thí chủ đã không tại nhân thế a. Lao hòa thượng nhìn qua hình như có mấy phần thương cảm. Tô Trần cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, chỉ nói là Từ Khuyết đã đi về coi tiên, trước khi Lâm Trung cho hắn cái này, để hắn đến Hàn Sơn tự. Ngọc bội cụ thể có tác dụng gì, cũng không bàn giao kỹ càng. Lao hòa thượng nghe vậy, cười trả lời, ngọc bội kia lai lịch, Lao nạp cũng không rõ ràng, bất quá nó vốn là có hai khối. Sau đó, Lao hòa thượng đơn giản giảng thuật một chút chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai, cái này Không Minh hòa thượng cùng Từ Khuyết, từng là vẫn cái cổ chi giao. Năm đó Từ Khuyết tìm tiên hỏi, đi xa tha hương, Không Minh thì là tiếp tục lưu lại Hàn Sơn tự tu hành Phật pháp. Thẳng đến 60 năm trước, Từ Khuyết đống nhiên trở về, khi đó đã bản thân bị trọng thương, mà lại tựa hồ bị người đuổi giết. Hắn đem một khối ngọc bội để lại cho Không Minh, để hắn hảo hảo đảm bảo. Nói là về sau sẽ có người mang lên một khối khác ngọc bội tới. Xác nhận không sai, có thể đem một khối khác ngọc bội giao cho người tới. Nguyên lai ngọc bội kia còn có một khối khác. Tô Trần ngược lại là không nghĩ tới, Từ Khuyết giấu ở Hàn Sơn tự bảo vật, thế mà chính là ngọc bội. Nhưng cái đồ chơi này, hắn phân minh tử mảnh đã kiểm tra, không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Vẫn là nói, cần hai khối ngọc bội hợp hai là một mới có thể thể hiện ra chỗ bất phàm. Nghĩ tới đây, Tô Trần mở miệng hỏi, "Phương trượng, không biết một cái khác khối ngọc bội bây giờ vẫn còn chứ?" Cố nhân nhờ bà, lão nạp đương nhiên sẽ thích đáng đảm bảo. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, Bần tăng đem nó cất giữ trong Phật tháp phía dưới, hôm nay lễ Bu Lan, trong chùa tín đồ đông đảo, không nên mở ra." Không Minh đại sư nói, đưa trong tay ngọc bội còn đưa Tô Trần. Sau đó mới nói, "Thí chủ nếu là không đội mà đi, nhưng tại trong chùa ở nghỉ ngơi, đợi ngày mai pháp hội kết thúc, lão nạp lại đem một khối khác ngọc bội lấy ra, trả lại ngươi." Tô Trần nghĩ nghĩ, cũng không có miễn cưỡng. Chùa miếu Phật tháp là cung phụng Phật môn tiên hiền xá lợi từ địa phương, đang làm pháp hội thời điểm mở ra, hoàn toàn chính xác sẽ chọc cho người chỉ trích. Hiện tại đã biết ngọc bội tác dụng, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Thế là nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền, hết thảy mặc cho phương trượng an bài. Chương 30, Hỗn Nguyên đại pháp ánh trăng lạnh lùng, Hàn Sơn cô chùa. Tô Trần khoanh chân ngồi tại xương phòng bên trong, quanh thân linh quang quanh quẩn, hỏa phù xoay quanh, hình thành một cái đỏ tươi hỏa cháo. Một bên tu luyện, một bên hộ vệ tự thân. Vừa tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cũng không dám an tâm đi ngủ. Cũng may, tu vi đột phá đến luyện khí tầng 2 về sau, thân thể của hắn cũng biến thành càng tráng kiện hơn, lại thêm một mực tu luyện quan tự pháp, tinh thần thần thức càng phát ra cứng cỏi. 3 năm ngày không ngủ được, cũng sẽ không cảm giác được mảy may mỏi mệt. Bởi vì Vu Lan pháp hội nguyên nhân, Hàn Sơn tự tối nay cũng không bế chùa. Miếu bên trong còn có tín đồ tại chùa bái, đốt hương không dứt, tụng niệm kinh văn, gió đêm thổi vào miếu Vũ Sơn trong rừng, phát ra vang lên sảng sảng, khi thì truyền đến trung cổ âm thanh, mọi âm thanh, Phật sướng không ngừng. Đưa thân vào nơi đây, lại có mấy phần tâm cảnh cảm giác không linh. Quan tưởng pháp vận chuyển thời điểm, tâm thần yên tĩnh, Tô Trần nhắm mắt lại, tựa hồ cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến chung quanh mấy trượng phạm vi hết thảy. Đây là thần thức tiến một bước tăng trưởng hiệu quả. Hắn hiện tại đã có thể đem thần thức sơ bộ ngoại phóng, thời khắc dò xét quanh thân phương viên, cảm giác nhạy cảm, rất nhiều mắt thường không thể gặp chi tiết, đều có thể thông qua thần thức cảm ứng ra tới. Thì như nhỏ xíu pháp lực ba động, linh khí lưu động vết tích. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, tựa như là tiến vào một loại phạm vi nhỏ thấu thị hình thức giống như. Bất quá, loại này nhìn rõ trạng thái, cũng rất hao tổn tâm thần, không thể tùy thời tùy chỗ bảo trì, chỉ có thể ở có cần phải thời điểm tiến hành sử dụng. Bất chi bất giác, đã đến giờ thí. Thiên thư lần nữa đổi mới ra một cái lối nhỏ tin tức, nghe đồn trong tu tiên giới từng có một môn kỳ công, tên là Hỗn Nguyên đại pháp, gồm cả ngũ hành hỗn nguyên chi lực, uy lực cường hành. Nhưng bởi vì điều kiện tu luyện phức tạp, bị người hậu thế phá giải thành rất nhiều pháp môn. Lưu lạc phàm tục bên trong Hỗn Nguyên công, chính là nhập môn căn cơ một trong lần này tin tức, lại là cùng Hỗn Nguyên công có liên quan. Tô Trần nhìn kỹ một lần. Cái này Hỗn Nguyên đại pháp, tựa hồ phi thường lợi hại. Gồm cả ngũ hành, hỗn nguyên nhất khí, nhưng gồm cả ngũ hành chi lực, bởi vậy luyện hóa ra pháp lực, được xưng là Hỗn Nguyên kim quang. Uy lực là cùng cảnh giới tu sĩ mấy lần không thôi. Không chỉ có như thế, phương pháp này còn có thể một mình sáng tạo một đầu Hỗn Nguyên Kim Đan con đường, đã từng là được xưng là Kim Đan cảnh mạnh nhất thần công. Bất quá, muốn luyện thành cái này Hỗn Nguyên đại pháp, nhưng cũng mười phần khó khăn. Đầu tiên, môn công pháp này là một vị dùng võ nhập đạo cao nhân sáng tạo, cho nên luyện tập này công điều kiện tiên quyết là dùng võ nhập đạo ngưng tụ hậu thiên linh căn. Chỉ có loại này không thuộc tính phân chia hậu thiên linh căn, mới có thể kiêm dung ngũ hành pháp lực, cuối cùng đạt tới Hỗn Nguyên nhất khí hiệu quả. Hỗn Nguyên công chính là công pháp này cơ sở tiền đề. Dựa vào Hỗn Nguyên công, đột phá tiên thiên về sau, mới có tiến một bước tu luyện khả năng. Mà đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Về sau, còn muốn kiêm tu ngũ môn phá giải ra ngũ hành công pháp, cuối cùng hoàn thiện một thể, mới có thể tu luyện ra Hỗn Nguyên kim quang. Dùng võ nhập tiên thiên, còn muốn kiêm tu ngũ hành công pháp, cái này độ khó có thể nghĩ. Bất quá, nếu là một khi thành công, lấy được ích lợi cũng là to lớn. Tô Trần nguyên bản là tu hành Hỗn Nguyên công nhập đạo, hiện tại đã đạt thành cơ sở nhất điều kiện tiên quyết. Hắn hiện tại, ngay tại vì công pháp phát sầu. Đầu này tin tức ẩm, tới phi thường kịp thời, xem như vì hắn chỉ rõ ngày sau con đường tu hành. Hỗn Nguyên công, mặc dù bây giờ theo không kịp tu luyện cần thiết, nhưng là về sau dung hợp ngũ hành công pháp cơ sở, không thể từ bỏ, muốn tiếp tục tu luyện. Về sau, liền muốn nghĩ biện pháp từ trong tu tiên giới, lấy tới cái khác bị phá giải ra kia ngũ môn ngũ hành công pháp. Cái này năm bộ công pháp danh tự, trong tin tức đã nâng lên. Theo thứ tự là: Thanh Mục Trường Xuân công, Phần Tiên Quyết, Kim Phong Kiếm Khí, Hoàng Thổ Đoán Thân Thuật, Hóa Long Kinh. Một phần trong đó công pháp, trong tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, thu hoạch độ khó không cao, nhưng cũng có một chút, chỉ lấy ghi chép tại tu tiên bên trong tông môn. Muốn có được, sợ là đến tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc, nếu là tin tức ngầm bên trong trực tiếp bổ sung những công pháp này kỹ càng, vậy cũng tốt. Tô Trần nghĩ có chút tiếc nuối. Bất quá, có minh xác đường hướng tu luyện, đây cũng là chuyện tốt. Chỉ ít tiến vào tu luyện giới về sau, mình liền có thể có càng thêm mục tiêu rõ rệt, tận khả năng địa thu nạp cái này ngũ môn công pháp, thôi diễn ra chân chính hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Đại Pháp. Hoàn thiện phương pháp này, hắn liền có hy vọng, chí ít tu luyện tới kim đan cảnh giới. Đây chính là đủ để xưng bá một phương, tuổi thọ ngàn năm đại năng chi cảnh. Bước vào này cảnh, trường sinh có hy vọng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có tiểu Sa Di đến đây, đưa cơm chay. Nhưng lại không phải hôm qua thấy cái kia. Tô Trần cũng không có quá để ý, nếm qua cơm chay về sau, liền đến Đại Hùng Bảo Điện, gặp được Không Minh đại sư. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy hắn hôm nay khí sắc tựa hồ tốt lên rất nhiều. Tiểu thụy trong thân thể, giống như là rót vào một tia sức sống. Mặc dù như trước vẫn là dần dần già đi, nhưng tối thiểu so với hôm qua, muốn tinh thần được nhiều. Lão hòa thượng này, coi như không sai biệt lắm cũng có 100 tuổi, ngược lại là tinh thông dưỡng sinh chi thuật, thật biết kéo dài tuổi thọ a. Tô Trần trong lòng suy tư. Lúc này, Vu Lan pháp hội đã kết thúc. Tụng kinh suốt cả đêm các tín đồ, lần lượt rời đi chùa miếu, Không Minh đại sư để cho người ta đóng lại cửa chùa, sau đó phân phát một đám đệ tử trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mới mang theo Tô Trần, đi tới Phật tháp nơi ở Phật tháp chính là cùng Phụng Hàn Sơn tự lịch đại tiên hiển chi địa, Phật cốt tọa hóa, không thể gặp đạo binh. Còn xin thí chủ, binh tướng lôi đao vũ khí đặt ở bên ngoài. Không Minh hòa thượng chắp tay trước được nói. Tô Trần nghĩ nghĩ, cũng là cảm thấy hợp lý. Dù sao cũng là Phật môn cao tăng lăng tầm chỗ, đeo đao đi vào là không tốt lắm, cho nên cũng không nói thêm gì, đem xích dao dao quân dụng cởi xuống, đặt ở bên cạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù không có đao nơi tay, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều chiến lực. Dù sao, đã bước vào luyện khí tầng thứ 2 hắn, thể phách cường kiện, còn có pháp lực bản thân. Trong túi trữ vật càng là có vô số phụ triện cùng độc dược cấm khí, mang không đeo đao, ảnh hưởng không lớn. Ầm ầm, theo một trận cơ quyết trương tiếng vang lên, Phật tháp phía dưới cửa đá mở rộng, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Không Minh đại sư phía trước dẫn đường, Tô Trần bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, liền tiến vào Phật tháp nội bộ. Cùng trong tưởng tượng âm u ẩm ướt lăng mộ khác biệt, nơi này điểm đèn trong, tứ phía điêu khắc Phật tượng minh họa, lộ ra trang nghiêm trang nghiêm. Bên cạnh trên bệ đá, còn có ba tôn kim thân. Đã sớm nghe nói, Phật môn cao tăng tọa hóa về sau, viên tịch đắc đạo, nhưng lưu kim thân tại nhân gian, linh hồn vãng sinh Tây phương cực lạc. Nguyên lai không ngờ là thật sự như thế. Tô Trần có thể nhìn ra được, kia ba tôn kim thân đều là người đục thể lưu lại, có khác với tượng bùn một hai, cho nên hơi kinh ngạc cảm khái. Không Minh đại sư nghe vậy, lại là lắc đầu, những này đều chẳng qua là dùng thủ đoạn đặc thù đem thi thể ngâm hăng khô, lại soát bên trên kim sơn bảo tồn thủ đoạn. Kỳ thật lấy ở đâu cái gì kim thân bất hủ, vãng sinh cực lạc, hòa thượng tăng nhân, cũng chỉ là phàm nhân, nhục thân phàm thai, chết liền không còn có cái gì nữa, nếu có thể đắc đạo thành tiên, có lẽ còn có thành Phật làm tổ cơ hội. Hắn ngôn ngữ bên trong, mang theo vài phần tiếc nuối cùng thương cảm, còn có một tia không cam lòng. Loại lời này cũng không nên là từ hắn vị này Hàn Sơn tự chủ trì trong miệng nói ra. Tô Trần ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này, Không Minh đại sư thì là quay người đi hướng một bên, nói: "Thí chủ mời ở chỗ này sau đó, đợi ta tế bái xong thiên hiền, liền đem ngọc bội mang tới cho ngươi." Chương 31, sinh tử kinh khủng. Không Minh đại sư đi hướng Phật tượng, nhóm lửa hướng đến, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại tế bái. Tô Trần thì là quay đầu đánh giá bên cạnh ba bộ kim thân. Ẩn ẩn có một loại phi thường cảm giác không thoải mái, tựa như là bị thứ gì để mắt tới như vậy, để cho người ta lưng phát lạnh. Thế nhưng là cái này ba bộ thi thể rõ ràng đã không có sinh mệnh khí tức, đích thật là chết đã lâu. Tô Trần nhíu mày, vô ý thức thôi động thần thức, trong đôi mắt linh quang hiện lên, nhìn rõ bốn phía. Trong tầm mắt, ba bộ kim thân đều dần dần trở nên trong suốt, lộ ra bạch cốt tầm u, mặt ngoài kim sơn giống như tại hòa tan, lộ ra thi thể giữ tận xấu xí diện mạo, giống như ác quỷ. Phật tượng phía sau trong bệ đá càng là hiện ra vô số tinh mịn xương khô. Tô Trần giật nảy mình, đang muốn lại nhìn rõ sở, bên hai lập tức chuyển đến Không Minh đại sư thanh âm: "Thí chủ mời xem, đây cũng là từ thí chủ ngày đó lưu lại một nửa khác ngọc bội." Đang khi nói chuyện, Khổng Minh đại sư bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ đi tới. Ra hiệu Tô Trần xuất ra tín vật, liền có thể mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong bảo vật. Tô Trần gật gật đầu, xuất ra ngọc bội về sau, tới gần hộp gỗ, quả nhiên nghe được răng rắc một tiếng, hộp mở ra. Bên trong nằm một khối giống nhau như lúc cổ phát ngọc bội, bất quá màu sắc khác nhau, thơm đen như mực. Hai khối ngọc bội, mặt ngoài nhìn lại đều là thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì linh khí ba động, nhưng tới gần nhất định phạm vi về sau, lập tức giống như là lẫn nhau hấp dẫn, tách ra quang mang. Hai khối ngọc bội lập tức rời tay bay ra, phát ra hai màu đen trắng quang mang, dây dưa dung hợp, tựa như thái cực âm dương ngư giống như. Không bao lâu, liền dung hợp thành một viên ngọc bài. Chính diện tượng thư thăng tiên hai chữ, đằng sau thì là một cái tự chữ. Nhàn nhạt linh quang quen quẩn, pháp lực vầng sáng nở rộ, ngọc bài bên trong tựa hồ có lưu một loại nào đó thần diệu là ấn, như là một ngọn núi hình dáng. Tô Trần mơ hồ cảm thấy cái này đồ án khá quen, rất như là lúc trước từ khuyết mặc trên người món kia là bảo. Đây là cái gì? Nhìn qua, giống như là một loại nào đó lệnh bài. Tô Trần còn tại ngạc nhiên tại ngọc bội biến hóa. Bên cạnh Không Minh đại sư thì là một mặt ngạc nhiên bộ dáng, ngựa khí gấp rút nói: "Là thăng tiên lệnh, quả nhiên là thăng tiên lệnh a." "Thăng tiên lệnh, để làm gì?" "Đây là tu tiên tông môn phát xuống lệnh bài, 10 phần chân quý, người nắm giữ có thể này bái nhập tiên môn, nhất phi chủ tiên." Không Minh đại sư nói, đột nhiên ánh mắt của nhiệt. Gia nuôi trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, một cái nhảy vọt, đưa tay chụp vào giữa không trung thăng tiên lệnh. Đại sư ý gì? Tô Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng đưa tay chụp vào giữa không trung, pháp lực khuấy động. Tiêu Ngọc Bài nhận dẫn dắt, tự động hướng phía bên này bay tới. Hắn sinh tính cẩn thận, cho nên sớm có đề phòng, dù là đối phương xuất thủ trước, cũng là phát sau mà đến trước. Thăng tiên lệnh là của ta, cái này vốn nên chính là ta. Không Minh đại sư con mắt đỏ lên, gầy còm thân thể đánh tới, trên thân lại không nửa điểm từ bi Phật tính, tựa như dã thú phát cuồng, toát ra điên cuồng mà khí tức nguy hiểm. Tô Trần không dám kinh thường, pháp lực vận chuyển, chân khí khuấy động, lăng không một trường vỗ tới. Lao Hòa Thượng lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, bị cái này kinh khủng trường lực đánh trúng, thân hình bay rất ra ngoài. Theo lý thuyết, hắn một trường này uy lực kinh khủng, bình thường võ giả bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Không Minh đại sư nhìn qua dần dần già đi, thực lực lại là so trong tưởng tượng càng mạnh. Thu một trường này về sau, trên thân chảy ra mắt trần có thể thấy huyết quang, trên người cà sa phảng phất tại hòa tan, trên mặt da thịt cũng gục xuống, cả người bao khỏa trong huyết quang, tựa như là một bộ sắp hư thối thi thể. Là ngươi, ta nhận ra khí tức của ngươi, huyết đao môn hủy diệt một đêm kia, ngươi cũng ở tại chỗ. Tô Trần ánh mắt băng hàn, hắn không nghĩ tới, huyết đao môn người sau lưng, thế mà chính là vị này mặt ngoài mặt mũi hiền lành Không Minh đại sư. Khó trách huyết đao môn sẽ biết ngọc bội sự tình, đây nhất định đều là Không Minh thụ ý, bởi vì hắn đã sớm từ từ quyết trong tay đạt được mặt khác nửa khối ngọc bội, bởi vậy suy đoán ra một nửa kia tại từ gia hậu nhân trong tay, cái này cũng không khó. Mà mình xuất hiện, làm rối loạn Không Minh kế hoạch. Bản ý của hắn là đem mình giết chết, nhưng tại huyết đao môn trụ sở thời điểm, mình cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ, để tâm hắn sinh kiên kỵ, cho nên rút đi ẩn nấp. Đồng thời, cũng là thả dây dài câu cá lớn. Thông qua mình cầm tới từ gia kia nửa khối ngọc bội, mà hắn chỉ cần ở chỗ này chờ, mình sớm muộn sẽ đưa tới cửa. Khó trách trước đó ngươi một mực không có xuất thủ, nguyên lai là sớm biết ta sẽ chủ động tới cửa. Hôm qua, kỳ thật ngươi cũng có cơ hội cướp đi ngọc bội, nhưng lại nhịn được, là bởi vì không có nắm chắc, cho nên cố ý dẫn ta tiến vào nơi đây à? Tô Trần lúc này đã đại khái suy đoán ra được chuyện toàn cảnh. Không Minh đại sư bây giờ cũng không còn ngụy trang, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đã thí chủ đã biết, chắc hẳn cũng minh bạch, lão nạp sẽ không để cho ngươi còn sống từ nơi này rời đi. Không bằng đem thăng tiên lệnh giao ra, lão nạp còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì khối này thăng tiên lệnh. Tô Trần nhìn một chút bên trong ngọc bài, lập tức nói, bất quá ta còn có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Từ Khuyết sau khi bị thương, nguyện ý đem một nửa ngọc bội cho ngươi, đủ thấy tín nhiệm đối với ngươi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Tín nhiệm? Tín nhiệm có thể để cho ta sống mệnh sao? Không Minh đại sư khàn giọng cười to, lập tức chỉ mặt mình, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta phải chết, phàm nhân tuổi thọ quá mức ngắn ngủi, nếu không phải ta phải bị pháp, có thể lấy đồng tử chi huyết duyên thọ, hiện tại đã sống chết. Dựa vào cái gì? Hắn Từ Khuyết liền có thể đi sửa trường sinh chi pháp, mà ta chỉ có thể ở cái này núi hoang trong miếu hoang chờ chết. Ta vốn là nghĩ tuân thủ đức định, thay hắn thủ hộ cái này di vật, thế nhưng là ta phải chết, ta không muốn chết. Ta cũng nghĩ tu tiên trường sinh, ta cũng nghĩ thành Phật làm tổ, không muốn biến thành dạng này một cỗ thi thể. Không Minh nói, thần sắc càng phát ra điên cuồng. Tô Trần nhìn hắn trạng thái tinh thần cũng không ổn định, đại khái cũng minh bạch. Lúc mới bắt đầu nhất, cái này Không Minh đại sư đích thật là muốn giúp Từ Khuyết thủ hộ di vật, thời điểm đó hắn chính vào trắng niên, không có sinh tử gian nan khổ cực. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn từng ngày ra đi, nhận tử vong uy hiếp. Tại đối mặt thời khắc sinh tử đại khủng bố lúc, hắn sợ hãi, lòng rối loạn. Thế là hắn bắt đầu tu hành tà pháp, lấy thu dưỡng cô nhi đồng tử làm tên, hút đồng tử tinh huyết duyên thọ. Kia Phật tượng sau xương khô cũng đều là bị hại chết trong chùa cô nhi. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, Không Minh từng ngày ra đi, thân thể mục nát, biến thành bây giờ này tấm không người không quỷ bộ dáng. Thế là hắn bắt đầu đánh lên ngọc bội chủ ý, muốn có được một nửa khác ngọc bội, hợp thành thăng tiên lệnh, bởi vậy bước vào trong tu tiên giới, tu hành tiên pháp, kéo dài tuổi thọ. Nhưng người từ gia chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra mặt khác một khối ngọc bội. Thế là hắn âm thầm nuôi dưỡng La Tứ Hải, gây dựng huyết nam môn, đồ diện từ gia cả nhà, cũng là vì cầu được một chút hy vọng sống. Không Minh, ngươi điên rồi, ma căn đâm sâu vào, coi như ngươi cầm tới thăng tiên lệnh, thật cho là tu tiên giới có thể cho ngươi. Tô Trần lắc đầu. Người vì còn sống, quả nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho dù là Phật, cũng có thể biến thành ma. Đúng, ta là điên rồi, giữa sinh tử đại khủng bố, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Ta muốn sống, sống đến thành Phật làm tổ, ai muốn cả ta, liền phải chết. Không Minh giữ tợn cười lớn. Đang khi nói chuyện, trên thân huyết quang phun trào bành trướng, cả người giống như là quỷ mị đồng dạng lần nữa nhào tới, muốn cướp đoạt Tô Trần trong tay thăng tiên lệnh. Chương 32, Kim Thi thăng tiên lệnh, là ta. Không Minh cười gằn, giống như quỷ mị hướng về phía trước đánh tới. Trên người mùi hôi hỗn tạp mùi máu tươi, làm cho người ta buồn nôn. Tô Trần mày nhíu lại gấp, quanh thân pháp lực phun trào, hình thành một đạo trong suốt bình chướng, đem kia mùi máu tanh ngăn trở. Cùng lúc đó, ống tay áo huy động, pháp lực đổ xuống mà ra, to lớn trưởng ấn đỏ bừng, như là nung đỏ bàn ủi, hành không minh ra. Không Minh trên người huyết quang, lúc này bị đánh đến chấn động lay động, tựa hồ muốn tán loạn giống như. Hiện tại Tô Trần, dù sao đã là luyện khí tầng 2, tiên thiên chân khí chuyển hóa thành pháp lực, uy lực tăng trưởng rất lớn, so sánh dưới, kia Không Minh mặc dù tu luyện nuốt tinh huyết tà pháp, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là một bộ nhục thân phàm thai, tự nhiên không phải là đối thủ của Tô Trần. Nhưng gia hỏa này thể nội huyết quang, mười phần quỷ dị, thụ thương về sau, thư thối huyết đục ngọng ngậy, lại khôi phục. Mà Không Minh lúc này cũng minh bạch, mình cùng Tô Trần chênh lệch cảnh giới rất lớn, chỉ bằng vào thực lực của mình, là không thể nào cướp được thăng tiên lệnh. Tu tiên giả, quả nhiên cường đại a. Nếu có thể hút máu của ngươi, lão nạp nói không chừng liền có thể khôi phục đục thể tổn thương, đến lúc đó, lại cầm thăng tiên lệnh bái nhập tiên môn, trường sinh có hy vọng a. Không Minh trong mắt tràn đầy tham lam. Tiếng nói rơi, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái màu đồng cổ linh đang, lay động ở giữa, phát ra trận trận bén nhọn tiếng chuông. Ngay mắt sau đó, Phật tháp bên trong cung phụng ba bộ kim thân Phật thể, thế mà chậm rãi nhúc nhích, phản phất nhận lấy một loại nào đó tác động. Mi tâm lạc ấn Phật ấn huy hiệu, lập tức lóe sáng. Ba bộ thi thể, vậy mà đứng thẳng người lên, chống rông đôi mắt, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Phanh, một bộ kim thi sông ngang đánh tới, lực lượng khổng lồ chấn động pháp lực bình chướng, Tô Trần sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn. Cái này kim thi lực lượng thật mạnh. Một quyền phía dưới, có thể dung chuyển pháp lực của hắn bình chướng. Không chỉ có như thế, thân thể của bọn chúng tựa hồ cũng chịu qua đặc thù rèn luyện, mình đồng ra sát, cứng rắn vô cùng. Tô Trần trở tay một quyền đánh ra, kim thi thân thể phát ra trầm muộn thanh âm, đúng là không nhúc nhích tí nào. Hàn quang bùng lên, một cây ngân châm phá không bay ra, thấu xương châm ám khí đánh vào kim thi thể nội, lại là không thể mảy may ngăn cản nó hành động. Cho dù đâm mù mắt, bọn chúng cũng có thể tại tiếng chuông điều khiển dưới, chuẩn xác địa khóa chặt vị trí của mình. Đây là tương tây cản thi chi pháp. Không Minh lão hòa thượng đưa nó dùng để tế luyện Phật môn tiên hiển kim thân thi thể, khiến cho cường độ cao hơn. Tô Trần sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này ba bộ kim thi, đao thương bất nhập, lại lực lớn vô cùng. Mỗi một vị đều có thể so với một vị tiên tiên võ giả thể phách, mặc dù không có chân khí lực lượng gia trì, nhưng cũng tuyệt không phải thường nhân có thể ngăn cản. Khó trách Không Minh muốn đem mình dẫn vào nơi đây, hẳn là muốn mượn cái này ba bộ kim thi chi lực đến vây giết chính mình. Không có xích giao giao quân dụng, hắn rất khó chỉ bằng vào quyền cước, nhanh chóng đem những này kim thi giải quyết. Mà kim thi không biết đau đớn cũng sẽ không ra rời. Chiến đấu xuống dưới, mình cho dù pháp lực cao cường, đoán chừng cũng phải bị ngạnh sinh sinh mài chết ở chỗ này. Đương nhiên, đây chỉ là Không Minh cho rằng mà thôi. Vì mạng sống, ngươi ngay cả nhà mình tổ sư di hài đều không buông tha, coi là thật không bằng cầm thú. Không Minh, ngươi cho rằng bằng cái này ba bộ kim thi, liền có thể giết ta? Tô Trần lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tại phàm tục bên trong, còn không có gặp được cái gì đối thủ chân chính, bởi vậy cũng chưa từng có toàn lực xuất thủ qua. Cái này khiến Không Minh đối với hắn thực lực có sai lầm tính ra. Cút. Mắt thấy một bộ kim thi đối diện vào tới, Tô Trần trong mắt sát ý bộc lộ, chân khí trong cơ thể phun trào. Dương Minh, Thiếu Dương, mặt trời ba cửa ải đều mở. Pháp lực chạy qua ba cửa ải gia trì, lập tức lực lượng chợt tăng gấp ba. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tô Trần không tránh không né, đón tia kim thi xuống tới, hung hăng một quyền rơi xuống, mênh mông pháp lực rót vào thể nội. Phình một tiếng, kim thi đao thương bất nhập thân thể bạo liệt nổ tung. Tô Trần thân hình không ngừng, thần thức dẫn động pháp lực khuấy động, từng đạo phù triển tại quanh thân lơ lửng. Còn lại hai cố kim thi đều bị hỏa phù đánh trúng, lập tức giấy lên hừng hực liên hỏa, phát ra khét lẹt mùi thối, rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi. Tô Trần không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Qua trong giây lát, liền đem ba bộ kim thi hủy diệt đánh nát. Không Minh hòa thượng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Trần lại còn có như thế thần diệu thủ đoạn. Hắn vốn cho rằng Tô Trần mạnh nhất là đao pháp, giống như ngày đó chém giết La Tứ Hải lúc bày ra đồng dạng. Cho nên hắn đặc địa kiếm cớ, để Tô Trần thanh đao lưu tại bên ngoài. Kết quả không nghĩ tới, Tô Trần ngoại trừ đao pháp bên ngoài, còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Mắt thấy kim thi liên tiếp ngã xuống, Không Minh cũng có chút luống cuống. Nhưng hắn rất rõ ràng, thang tiên lệnh là mình duy nhất cơ hội sống sót, lúc này coi như là đậu, cũng bất quá là chờ chết thôi. Còn có giết chết Tô Trần, đoạt đến thang tiên lệnh, mới có một chút hy vọng sống. Cho nên, cho dù lúc này, Không Minh cũng không có lùi bước ý tứ, hắn bước xuống trung đồng, đột nhiên đưa tay sờ về phía bên cạnh Phật tượng. Cơ quan mở rộng, Phật tượng hạ lại có một cái cự đại huyết trì. Không biết là nhiều ít người máu tươi hội tụ mà thành. Không Minh cười gằn, đưa tay từ huyết trì bên trong rút ra một thanh quỷ dị trường đao. Đao kia thân uốn lượn, tựa như hình rắn, phía trên hiện đầy bén nhọn có thứ, huy động phía dưới, gió tanh đại tác, huyết khí bùng lên. Tựa như một vòng tàn nguyện hoành treo trời cao, lăng lệ đao quang chém xuống, Phật tháp thạch thất chấn động, vách đá cứng rắn đều bị kéo ra một đầu thật dài lỗ hổng. Hòn đá đứt gãy chỗ, huyết thủy chảy xuôi, phát ra từ từ thanh âm. Hiển nhiên cái này huyết khí bao hàm kịch độc, nếu là nhiễm, thực cốt tiêu hồn. Giết 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 giết, Không Minh trong miệng rít lên, thân hình nhập như quỷ mị truy tìm đao quang mà động, chỉ một thoáng, giữa sân đầy trời huyết quang kích xạ. Tô Trần vội vàng lui ra phía sau, trên người pháp lực bình chướng không ngừng bị đánh ra hỏa tinh. Vội vàng đánh ra một đạo thủy linh phủ, màn nước bao phủ quanh thân. Lúc này mới áp lực chợt giảm. Nguyên lai La Tứ Hải huyết nguyệt đao pháp là người truyền thụ. Không Minh đao pháp, ở xa La Tứ Hải phía trên, thông qua thiêu đốt khí huyết, mang đến tốc độ khủng khiếp cùng uy lực tăng thêm. Đao quang rơi xuống, thế mà ngay cả pháp lực bình chướng đều có chút ngăn cản không nổi. Đây là bởi vì Không Minh cảnh giới thấp. Nếu là hắn cũng bước vào tiên thiên, nắm giữ pháp lực vận dụng, lại thi triển ra huyết nguyệt đao pháp, Tô Trần đoán chừng đều ngăn cản không nổi. Hảo đao pháp, bất quá đáng tiếc, người ta thực lực chênh lệch nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Tô Trần thần thức nở rộ. Tại kia đầy trời trong ánh đao, tinh chuẩn địa bắt được Không Minh vị trí, trong lòng bàn tay một đạo phù triện phá không bay ra, hỏa diễm nổ tung. Không Minh kêu lên một tiếng đau đớn, huyết vụ tán loạn, người đã ngã bay ra ngoài. Tô Trần nắm lấy cơ hội, thuấn thân phụ thiêu đốt, cả người tốc độ bạo tăng, trong điện quang hỏa thạch đã lấn người tới gần. Chập ngón tay như kiếm, pháp lực ngưng kết thành kiếm buộc, đâm xuyên qua Không Minh yết hầu. Ngươi, ta, Thang Tiên. Không Minh mắt trợn tròn, há miệng muốn nói cái gì, nhưng chỉ có tanh hôi biến thành màu đen máu tươi từ giữa mũi miệng dâng trào ra. Lập tức, cả người tựa như là không có xương cốt, huyết nhục hư thối thành huyết thủy, đổ sụp đầy đất. Tại hắn sinh cơ mẫn diệt trong ngáy mắt, Tô Trần tựa hồ mơ hồ từ trong mắt của hắn thấy được một tia giải thoát. Bị thời khắc sinh tử kinh khủng chấn nhiếp, bởi vì chấp nhập ma, đôi này một nửa sinh tu Phật người mà nói, chưa chắc không phải một loại thân bất do kỳ thống khổ. Chương 33, Atula Tam Đao Không Minh đại sư chết rồi, Phật tháp bên trong hết thảy quy về yên tĩnh. Tô Trần đứng dậy, đi tới huyết trì bên cạnh, nơi này có một gian tinh thất, chắc là không minh bình thường tu hành địa phương. Trong phòng còn có một bộ vừa mới ngộ hại xương khô. Tăng Bảo tản mát ở một bên, Tô Trần không khỏi nhớ tới mình hôm qua lúc đến, tiếp đãi mình cái kia tiểu sa di. Không Minh, ngươi thật đáng chết. Tô Trần lắc đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên cái bàn, tán lạc không ít mảnh kim loại, bên trên có kèm theo văn tự cùng tạp nhạp đồ án. Nhìn qua, tựa hồ là một loại nào đó công pháp bí thuật, nhưng bởi vì quá mức không trọn vẹn cùng lộn xộn, đã rất khó phân biệt hoàn toàn, bất qua trong đó lại có nâng lên hút huyết đủ, lấy tăng duyên thọ mệnh tà thuật. Không Minh chỉ sợ sẽ là tu luyện phía trên này tà thuật, mới từng bước một rơi vào ma đạo. Trừ cái đó ra, tàn phiến bên trên còn có một bộ phận liên quan tới đạo pháp nội dung, chính là huyết nguyệt đạo pháp. Môn này đạo pháp, chính xác danh tự gọi là Atula Tam Đao. Truyền thuyết là quan tưởng A Tỷ Tu La chi hình tượng, nộ ra huyết hải cùng đao. Hết thảy ba đao, chủ yếu là lợi dụng tiêu đốt khí huyết kỹ xảo, thu hoạch được thời gian ngắn lực lượng bộc phát. Khí huyết càng đủ dày, uy lực càng cường đại. La Tứ Hải cùng Công Minh, bất quá đều chỉ là nắm giữ gia lông, cũng không có chân chính phát huy ra môn này đạo pháp uy lực. Mà lại, cái này Atula Tam Đao còn cùng Tô Trần tu luyện Dương Quan Tam Điệp, có dị khúc đồng công chi diệu, nếu là điệp ra sử dụng, đoán chừng uy lực sẽ càng đáng sợ. Cái này hút máu bí thuật, hữu thương thiên hòa, Tô Trần không muốn biến thành Không Minh như thế không người không quỷ quái vật, cho nên cũng sẽ không tu luyện. Mà cái này Atula Tam Đao chỉ là một loại đao pháp kỹ xảo, coi như không tu luyện tà pháp cũng có thể sử dụng. Vừa vặn có thể đền bù đao pháp mình bên trên không đủ, tăng cường cận chiến sát thương uy lực. Trong lúc suy tư, Tô Trần phất tay, pháp lực quét sạch, đem trên mặt bàn mảnh vỡ thu sạch nhập trong túi trữ vật, chờ về sau tìm thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lập tức, ánh mắt của hắn đảo qua cái này Phật tháp mật thất, chỉ cảm thấy nơi đây âm u suối quẩy. Cái gì Phật môn thánh địa, bất quá dơ bẩn ma của tôi. Con ngón đúng ra, ba đạo hỏa phù bay lên không bay ra, hóa thành hỏa tuyến đánh út về phía bốn phía. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, liệt hỏa tràn ngập, đem ở trong đó xương khô đốt cháy hầu như không còn. Sụp đổ trong bụi mù, Tô Trần thân hình phiêu động, hóa thành một đạo linh quang đằng không mà lên, đã là về tới chùa miếu bên trong. Lập tức gõ vang trung cổ, triệu tập trong chùa tăng nhân tề tụ đại hùng bảo điện, thanh tra hỏi thăm. Xác định những ngày tăng nhân đều không có tham dự Không Minh sở tác sở vi, không biết chút nào, lúc này mới yên tâm. Không Minh hành vi, mặc dù ác liệt, nhưng chỉ là cá nhân hắn làm ra. Hàn Sơn tự những năm gần đây, xác thực có nhiều việc thiện, không nên bởi vì hắn một người mà thanh danh bị hao tổn. Cho nên Tô Trần quyết định đối với mấy cái này tăng nhân mở một mặt lưới, chỉ là khuyên bảo bọn hắn, muốn tiện đãi trong chùa cô nhi. Nếu như lại có những chuyện tương tự phát sinh, Hàn Sơn tự đem không còn tồn tại. Xử lý xong những ngày việc vặt, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, rất nhanh rời đi Hàn Sơn tự, hướng Hoàng Phong cốc chỗ ưng miệng khe mà đi. Tiếng vó ngựa âm thanh, dọc theo khe núi dòng suối mà đi. Tô Trần ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn xem trong tay kim sắc thiên thư, đem tất cả tin tức liên quan tới Hoàng Phong cốc sửa sang lại ra. Cái này Hoàng Phong cốc vốn chỉ là một cái bình thường sơn cốc. Truyền thuyết, thượng cổ thần nông thị từng ở đây xây nhà, gieo khắp núi linh dược, cho nên Hoàng Phong cốc cũng được xưng là linh dược cốc. Người hậu thế tìm thuốc thăm tiên mà tới, dần dần liền có quy mô. Hoàng Phong cốc bởi vậy thành lập trở thành một cái đặc thù phương thị. Chỉ có phàm tục ở giữa tu luyện có thành tựu võ giả, hoặc là được tiên duyên linh căn người tu hành, mới có cơ hội tiếp xúc, đồng thời tiến vào bên trong. Không ít tu tiên tông môn thường xuyên cũng sẽ phái người đến đây loại địa phương này, chọn lựa một chút có tư chất thiên phú người mới tán tu. Nếu có thể thông qua tông môn khảo hạch, liền có thể bái nhập trong tiên môn tu hành. Thu hoạch được tông môn che chở, đạt được các loại tài nguyên cùng công pháp vô trọng, xa so với đơn đả độc đấu tán tu, muốn thoải mái nhiều. Tô Trần bây giờ đạt được từ khuyết lưu lại thăng tiên lệnh, bái nhập tiên môn, hẳn không phải là vấn đề. Chỉ là trước mắt còn không xác định, khối này lệnh bài, đến tuột cùng là cái nào môn phái. Còn phải chờ tiến vào Hoàng Phong cốc về sau, tìm hiểu rõ ràng lại làm quyết định. Nếu như không phù hợp tự thân đường hướng tu luyện, hoặc là cái gì hung hiểm tà đạo môn phái, Tô Trần tình nguyện làm tán tu cũng sẽ gia nhập. Nói tóm lại, cái này Hoàng Phong cốc chính là một cái phạm tục bên trong tán tu căn cứ, sở quốc xung quanh mấy cái quốc gia bên trong có tư cách tiếp xúc đến tu tiên giới người đều sẽ tiến về nơi này. Tô Trần trong lòng có chút mơ hồ chờ mong, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cái khác tu tiên giả, không biết trong thế giới kia hết thảy sẽ là cái gì bộ dáng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, tu tiên giới cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy tường hòa, thậm chí so giang hồ càng thêm hung hiểm khó lường. Vì tài nguyên, vì công pháp pháp bảo, vì bất luận cái gì lợi ích, tu tiên giả đều sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi lừa ta gạt là trạng thái bình thường. Bởi vì tu tiên giả thực lực mạnh hơn, thủ đoạn càng nhiều, trình độ hung hiểm càng là khó có thể tưởng tượng. Lúc trước tay cầm phù bảo tử quyết, không phải cũng đồng dạng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mình trước mắt chút thực lực ấy, tại phàm tục bên trong có thể hoành hành không sợ, cần phải tiến vào trong tu tiên giới, chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Cho nên, tiếp xuống làm việc, muốn càng cẩn thận e dè hơn một chút. Trước tiên tìm một nơi, đem pháp lực tiến một bước nền vững chắc, thuận tiện tu luyện Atula Tam Đao, nhiều một môn kỹ pháp bản thân, đến lúc đó lại đi Hoàng Phong cốc tương đối ổn thỏa. Trong lúc suy tư, Tô Trần trong lòng đã có chủ ý sau 3 ngày, hắn tại ương miệng khe phụ cận trong một cái trấn nhỏ đặt chân, mua một chút bổ dưỡng khí huyết dược liệu, cùng vẽ bùa vật liệu, lại thuê một gian biệt tử, bày ra trận pháp, bắt đầu bế quan. Bởi vì tạm thời không có tìm được nguyên bộ ngũ hành công pháp, Hỗn Nguyên Công tốc độ tu luyện vẫn như cũ rất chậm. Trong thời gian ngắn, đoán chừng rất khó tăng cao tu vi cảnh giới. Cho nên về mặt tu luyện, Tô Trần chủ yếu là nền vững chắc cơ sở, tích lũy pháp lực. Nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, dùng để quan tưởng cùng luyện đạo. Vừa đạt được A Tu La Tam Đao, đương nhiên là quan trọng nhất. Cũng may, hắn vốn là dùng võ nhập đạo, trải qua rèn thể tôi xương giai đoạn, nhục thân khí huyết so với bình thường tu tiên giả càng mạnh. Lại thêm có tu luyện Dương Quan Tam Điệp cơ sở. Chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian, Tô Trần đã nắm giữ khí huyết tiêu đốt khiếu môn, sơ bộ nắm giữ A Tu La Tam Đao vận dụng. Mặc dù còn không có biện pháp buộc phát ra mạnh nhất đao thứ ba, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại cùng pháp lực, phía trước hai đao cũng đầy đủ ứng phó tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới cao thủ. Nếu như tất cả át chủ bài ra hết, coi như gặp được luyện khí 3 tầng cao thủ, Tô Trần cũng có nắm chắc có thể đối phó. Đương nhiên, đây là không sử dụng phù bảo điều kiện tiên quyết. Nếu như sử dụng phù bảo, trúc cơ cảnh trở xuống tu tiên giả, nếu như trễ phòng bị, cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Đây là Tô Trần trước mắt lớn nhất át chủ bài cùng ỷ bảo. Mặc dù còn không có chân chính sử dụng qua, nhưng chỉ cần phù bảo nơi tay, liền sẽ mang đến cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Trong khoảng thời gian này, ta cũng tìm hiểu không ít tin tức, phối hợp thiên thư đổi mới tin tức ẩm, đối Hoàng Phong cấp hiệu không sai biệt lắm. Là thời điểm đi sửa tiên giả thế giới nhìn một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy, phất tay đem tất cả vật phẩm tùy thân cất kỹ, lập tức phóng người lên, ngự phong bay về phía dưới vách núi. Chương 34, Hoàng Phong cốc. Hoàng Phong cốc ở vào ưng miệng khe chỗ sâu, địa thế hiểm trở, cửa vào ẩn tàng trong mây mù, chim bay khó lọt, từ phía vách núi treo leo, bóng loáng như lao gọn, căn bản là không có cách leo lên. Chỉ có tiên tiên võ giả hoặc là tu tiên giả, lấy chân khí pháp lực ngự phong phi hành, mới có thể xâm nhập trong đó, tìm tới cửa vào. Cho nên, người bình thường căn bản không biết có Hoàng Phong cốc một chỗ như vậy. Tô Trần dọc theo vách núi hướng phía dưới bay đi, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, lúc này mới thấy được một cái sơn cốc cửa vào, ẩn tàng tại mây mù trong thác nước. Quanh mình có nhàn nhạt linh quang phun ra nuốt vào, tựa như tạo thành một cái kết giới, có che đậy ẩn tàng hiệu quả. Cho dù người bình thường ngoại ý muốn rơi xuống nơi đây, cũng vô pháp nhìn thấy cửa vào. Nơi này hẳn là Hoàng Phong cốc. Tô Trần khẽ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức tiến vào bên trong, hắn ở bên cạnh trên vách đá rơi xuống, giả bộ như điều tức nghỉ ngơi, chậm đợi quan sát một đoạn thời gian. Trong lúc đó, có mấy đạo linh quang từ bên trên bay tới, đều là mộ danh mà đến phàm tục người tu hành. Trong đó hai người đều là tuổi trên 50 lão giả, trên thân phun ra nuốt vào lấy khí huyết quang huy, chân khí khuấy động, hiển nhiên là dùng võ nhập đạo tiên tiên võ giả. Hai người phục sức, cũng cùng sở quốc bên này có chút không giống, phần lớn là gia thú, xem ra hẳn là đến từ cảng phương Nam Man tộc bộ lạc. Hai người nhìn thấy Tô Trần, có vẻ hơi kinh ngạc, bất quá cũng tới gần tiếp xúc, trực tiếp bước vào Hoàng Phong cốc bên trong. Một người khác thì phải trẻ trung hơn rất nhiều, mập mạp, trên thân có một cái giống như là bọc hành lý giống như đồ vật, nhìn qua rất nặng. Trên người người này khí tức có khác với võ giả chân khí, pháp lực quanh quẩn, cưới một con hạc giấy, thuận gió mà tới. Hẳn là một trời sinh linh căn tu tiên giả. Tu vi đại khái vừa mới đột phá luyện khí tầng 2 dáng vẻ. Xem ra, đến đây cái này Hoàng Phong cốc tán tu, thực lực cũng không tính là quá cao, tối đa cũng liền luyện khí 3 tầng tả hữu. Ta thực lực hôm nay, xem như trung đẳng, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Tô Trần trong lòng tính toán. Chờ kêu béo tu sĩ sau khi tiến vào, lúc này mới khởi hành, bay vào. Ông, thông qua cửa vào kết giới, liền nghe được một trận náo nhiệt thanh âm truyền đến. Tô Trần dương mắt nhìn về phía trước, sơn cốc này muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng lớn, rộng lớn vô cùng, hiển nhiên là một tòa thành trại giống như bộ dáng. Bốn bề trên vách đá thì là xây dựng tạo hình duy mỹ lầu cát, tựa như từng tòa độc phủ, linh khí quanh quẩn. Hướng trên đỉnh đầu, quang mang lấp lóe, hình như có một tòa đại trận ngăn cách che giấu ngoại giới. Trên đường phố mở ra đủ loại cửa hàng cùng quầy hàng, bán đan dược, bán phụ triện, bán công pháp pháp khí, nhiều mặt. Người đi đường cũng là vãng lai không dứt, bọn hắn trang dung khác nhau, nói khác biệt khẩu âm phương ngôn, mỗi người khí tức trên thân cũng không hoàn toàn giống nhau. Đây chính là Hoàng Phong cốc, coi là thật náo nhiệt. Tô Trần có chút ngạc nhiên. Phàm tục bên trong, một vị tiên tiên cao thủ đều là cực kỳ hiếm thấy, tiên tiên linh căn liền có thể người tu hành, càng là phượng mao lân giác. Mà tại cái này Hoàng Phong cốc bên trong, lại là khắp nơi có thể thấy được. Nơi này là tu tiên giả mới có thể đặt chân thế giới. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên đến Hoàng Phong cốc sao? Bên cạnh có người chú ý tới Tô Trần, thế là tiến lên bắt chuyện nói, ta chỗ này có tưởng tận nhất địa đồ cùng công lược, mặc kệ đạo hữu là tới làm sinh ý, vẫn là tham gia thăng tiên đại hội, đều có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch. Nguyên lai là chào hàng. Tô Trần lắc đầu, biết là mình vừa tới nơi đây, tò mò lộ e sợ. Trong tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, loại này chủ động tìm tới cửa người, càng phải đặc biệt cẩn thận. Cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt nói, đa tạ hảo ý, bằng hữu của ta còn tại phía trước chờ đợi, không dám trì hoãn. Nói xong, liền quay người rời đi. Người kia mắt thấy Tô Trần không có mắt lửa, trên mặt toát ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có ngăn cản. Cái này Hoàng Phong cốc bên trong, thế nhưng là có ba đại tông môn người trông giữ, nghiêm cấm động thủ từ đấu. Ai cũng không dám ở chỗ này làm loạn. Tiến vào phường thị đường đi về sau, Tô Trần vừa đi, một bên xem lấy hai bên cửa hàng cùng với hàng. Nơi này bán ra đồ vật đều là tu tiên giả sự vật, đan dược, vật liệu, công pháp, phụ triện, pháp khí bảo vật, đều là phàm tục bên trong khó gặp đồ tốt. Mà ở trong đó lưu thông tiền tệ cũng không còn là phàm tục bên trong vàng bạc tài vật, ngoại trừ lấy vật đổi vật bên ngoài, đại đa số là dùng một loại tên là linh thạch tiền tệ tiến hành giao dịch. Cái gọi là linh thạch, Tô Trần ngược lại là thông qua tin tức ngầm hiểu qua. là trong tu tiên giới một loại phi thường chân quý khoáng thạch, bởi vì giàu có linh khí mà bị tu tiên giả yêu thích. Giống như là phàm tục bên trong hoàng kim, thuộc về là đồng tiền mạnh. Linh thạch căn cứ ẩn chứa nồng độ linh khí khác biệt, chia làm nát linh tinh, hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch mấy cái khác biệt cấp bậc. 100 nát linh tinh có thể đổi một viên hạ phẩm linh thạch. Linh thạch chẳng những có thể lấy dùng để vật phẩm giao dịch, cũng có thể trực tiếp dùng cho tu luyện, hấp thụ linh khí trong đó, hoặc là dùng cho bố trí trận pháp các loại, công dụng rộng khắp. Nghe nói những cái kia xuất thân đại tông môn hoặc là tu tiên thế gia thiên tài, bình thường đều là trực tiếp hấp thụ linh thạch tu luyện, chân chính đốt tiền luyện cấp. Mà đối với Tô Trần loại này mới vừa vào tu tiên giới tán tu tới nói, linh thạch thế nhưng là kiếm không dễ đồ vật. Bất quá cũng may, phụ triện đan dược loại hình đồ vật, tại tu tiên giới cũng thuộc về tương đối tay súng đồng tiền mạnh. Có thể dùng đến hối đoái linh thạch, hoặc là trực tiếp lấy vật đổi vật. Tô Trần trong tay bây giờ còn có không ít để dành tới phụ triện, muốn thật sự là đụng phải cái gì đối với mình hữu dụng đồ tốt, cũng có thể xuất thủ mua sắm. Ừm, đây là Tam Sắc Hoàng Tinh. Tô Trần tại một cái trước gian hàng, dừng bước. Quầy hàng bên trên bày rất nhiều dược liệu, tựa hồ là một cái chuyên môn bán cỏ cây tài liệu quầy hàng. Trong đó, có một gốc tương tự gừng hoàng tinh, bày biện ra tam sắc quang trạch. Rất như là hắn tại tin tức ngầm bên trong từng nghe nói một loại dược liệu. Đây là một loại hiếm thấy biến dị hoàng tinh, 1000 gốc bên trong cũng chưa chắc có thể sinh ra một gốc. Cùng phổ thông hoàng tinh khác biệt, vật này có kịch độc, không thể luyện đan làm thuốc, nhưng lại có thể dùng để phối trí một loại thiên cơ lục bên trên độc dược. Loại độc này tên là hóa cốt nước. Độc tính cực kỳ mãnh liệt, khiến huyết phong hầu, tiêu xương phệ hồn, liền xem như tu tiên giả chúng cũng muốn thiệt thòi lớn. Đạo hữu, thứ này bán thế nào? Tô Trần chỉ vào gốc kia tam sắc hoàng tinh hỏi. Hai viên, không, một viên hạ phẩm linh thạch. Quầy hàng lão bản hồi đáp. Tựa hồ là lần thứ nhất ra làm ăn, có vẻ hơi có gấp, ngay cả giá cả đều không nghĩ tốt. Tô Trần nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện có chút quen mắt. Không phải là trước đó tại lối vào thấy qua cái kia béo tu sĩ sao? Nguyên lai trên người hắn quẵng đều là những dược liệu này, là chuyên môn tới nơi đây mua bán sao? Tô Trần nhìn hắn không giống như là những cái kia cáo giả ra đường, nhẹ gật đầu, cũng không có trả giá. Loại này tam sắc hoàng tinh là đồ vật người bình thường sẽ không mua, cho nên giá cả cũng sẽ không quá quý. Một viên hạ phẩm linh thạch, xem như tương đối công đạo. Tô Trần cầm lấy tam sắc hoàng tinh về sau, lại nhìn một chút, đừng nói, tiểu tử này quầy hàng tốt nhất đồ vật vẫn rất nhiều, trong đó còn có vài quặng năm gần trăm năm dược liệu, đây đều là có thể dùng đến luyện chế đan dược. Trong khoảng thời gian này, Tô Trần thông qua tin tức ẩm, cũng học được mấy loại cao hơn khí huyết tán cấp đan phương. Vẫn là khổ vì cũng không đủ vật liệu, cho nên không cách nào luyện chế. Nếu có thể đem những này mua lại, ngược lại là đầy đủ. Chương 35, Thanh Mục Trường Xuân công cuối cùng, Tô Trần tại béo tu sĩ quầy hàng bên trên, chọn lựa ra 6 loại dược liệu, tính cả tam sắc hoàng tinh cùng một chỗ, giá trị 6 viên hạ phẩm linh thạch. Linh thạch, Tô Trần đương nhiên không có. Sở dĩ nói ra phải chăng có thể dùng phụ triện giao dịch. Nếu như không được, liền chờ hắn đi trước bên cạnh cửa hàng bên trong, bán phụ triện lại đến giao dịch. Kia béo tu sĩ biết được Tô Trần là một vị phụ sư, hơi kinh ngạc. Lập tức nhìn thoáng qua hắn lấy ra mấy chương phụ triện, chất lượng đều rất không tệ, linh khí sung túc, liền biết uy lực nên bất phàm. Thế là cười nói, đương nhiên có thể. Thăng Tiên Đại hội ở tức, phụ triện thế nhưng là hàng bán chạy, có tiền đều không nhất định mua được. Béo tu sĩ nói, từ bên trong lấy ra 3 tấm hỏa phù cùng 3 tấm thủy linh phù. Loại này đê giai linh phù, trên thị trường cũng kém không nhiều là một viên hạ phẩm linh thạch một chương. Người này cũng là không tham lam, không có chiếm tiện nghi. Tô Trần âm thầm gật đầu, xem ra tu chân tứ nghệ, đan khí phụ trợ, tại tu tiên giới vẫn là rất ăn ngon. Chỉ bằng vào cái này chế phù chi thuật, mình liền có thể tại tu tiên giới lẫn vào không tệ. Đạo hữu vừa rồi nâng lên Thăng Tiên Đại hội, ta là lần đầu tiên đến Hoàng Phong Cốc, không biết cái này Thăng Tiên Đại hội là làm cái gì. Giao nhận hoàn tất về sau, Tô Trần gặp cái này béo tu sĩ là người coi như chính trực, thế là hỏi thăm tới. Đây đã là hắn lần thứ 2 nghe được Thăng Tiên Đại hội danh tiếng. Không biết cùng tin tức ngầm bên trong nâng lên cái kia tử ngọ cốc Thăng Tiên Đại hội có cái gì khác biệt. Đạo hữu chẳng lẽ không phải tới tham gia Thăng Tiên Đại hội sao? Béo tu sĩ hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nghĩ đến hắn là lần đầu tiên đến, cũng liền bình thường trở lại, nhẫn lại tính tình giải thích nói, trong tu tiên giới tông môn, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở các nơi tổ chức Thăng Tiên Đại hội, chọn lựa phàm tục bên trong có tư chất tán tu, bái nhập tiên môn. Chúng ta cái này Hoàng Phong Cốc mỗi 5 năm tổ chức một lần, gần nhất đồng thời, ngay tại sau 3 tháng, cho nên nơi này mới có nhiều người như vậy. Nghe xong béo tu sĩ, Tô Trần lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Khó trách Hoàng Phong Cốc bên trong sẽ có nhiều như vậy tán tu tụ tập, nguyên lai cũng là vì sắp đến Thăng Tiên Đại hội. Như thế nói đến, mình vận khí cũng thực không tồi. Bất quá, Tô Trần trong tay có một viên Thăng Tiên lệnh, cũng không nhất định cần thông qua cái gọi là Thăng Tiên Đại hội đi cạnh tranh. Chỉ là không biết, mình nắm giữ Thăng Tiên lệnh, đến tột cùng là thuộc về cái nào môn phái. Lại là không phải tại Hoàng Phong Cốc bên này chiêu thu đệ tử. Thế là liền câu chuyện tiếp tục cùng kêu béo tu sĩ Hàn Nguyên. Trải qua quen thuộc về sau, Tô Trần biết được béo tu sĩ tính danh lai lịch, hắn gọi Bao Phong, đến từ Triệu Quốc, trong nhà thế hệ hái thuốc mà sống. Hắn từ nhỏ thần dị, trong núi được cơ duyên, thế là luyện khí có thành tựu, bước vào con đường tu hành. Những dược liệu này cũng đều là hắn từ các nơi trong núi sâu thu thập tới. Vốn là muốn giữ lại tu luyện sử dụng, nhưng lại lo lắng bản sự của mình thường thường, không cách nào thông qua Thăng Tiên Đại hội khảo hạch, cho nên lúc này mới bày quầy bán hàng bán, muốn đổi chút linh thạch, mua sắm điểm phụ triện pháp khí loại hình đồ vật bản thân. Chúng ta Hoàng Phong Cốc nơi này chủ yếu là ba đại tông môn địa bàn. Bao Phong so Tô Trần 2 năm trước tiếp xúc tu tiên giới, cho nên biết đến tin tức còn không ít. Nghe hắn nói, cái này Hoàng Phong Cốc là từ ba cái tu tiên tông môn thống trị. Thăng Tiên Đại Hội cũng là cái này ba cái tông môn tổ chức. Theo thứ tự là Trúc Kiếm Môn, Phi Vân Các cùng là Phù Động. Đáng tiếc, hắn cũng chưa từng gặp qua ba đại tông môn đệ tử, cũng không biết những tông môn này phục sức tiêu chí như thế nào. Tô Trần cũng khó có thể bởi vậy đánh giá ra Thăng Tiên lệnh xuất từ môn gì gì phái. Chỉ có thể trước tiên ở cái này Hoàng Phong Cốc ở lại nghĩ biện pháp chậm rãi tìm hiểu. Tô đạo hữu tuổi còn trẻ, tu vi không tầm thường, sẽ còn luyện chế phụ triện, đến lúc đó nhất định có thể tại Thăng Tiên Đại Hội bên trong bộc lộ tài năng. Nếu có thể bái nhập tiên môn, đến lúc đó cũng đừng quên dịu dắt tiểu đệ a. Cái này Bao Phong ngược lại là có chút như quen thuộc tính cách. Hàn Huyên một hồi về sau, liền đã xem Tô Trần coi là bằng hữu. Đối với cái này, Tô Trần nhếch miệng mỉm cười, không có tỏ thái độ. Hắn hiện tại còn không xác định muốn hay không tham gia cái này cái gọi là Thăng Tiên Đại Hội, vẫn là trước trong Hoàng Phong Cốc, nhiều làm quen một chút lại nói. Ta còn có chuyện khác, Bao đạo hữu, chúng ta trước xin từ biệt. Tô Trần chắp tay thăm hỏi, lập tức lại tại trên đường đi dạo vài vòng, đem một bộ phận phụ triện bán ra, đổi thành linh thạch, thuận tiện giao dịch. Cuối cùng, hắn đi vào một nhà bán ra công pháp điện tịch cửa hàng bên trong. Vị đạo hữu này, cần gì không? Tiểu điểm là Hoàng Phong Cốc bên trong lớn nhất cửa hàng, trên thị trường lưu truyền công pháp pháp thuật, nơi này đều có thể mua được, mà lại hàng đẹp giá rẻ. Đối với lao bản nói khoác cùng chào hàng, Tô Trần mắt điếc hai ngơ, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn một bộ Thanh Mục Trường Xuân Công. Lão bản kia nghe vậy, có chút thất vọng, bất quá ngoài mặt vẫn là rất khách khí gật đầu, lập tức từ trong quầy lấy ra một phần màu xanh biết ngọc giản, đưa tới. Cái này Thanh Mục Trường Xuân Công là Hỗn Nguyên Đại Pháp phá giải ra ngũ hành công pháp một trong, cũng là nhất là ôn hòa một loại. Trong tu tiên giới, lưu truyền rộng rãi, là phi thường thường gặp một loại cơ sở luyện khí pháp môn. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này Thanh Mục Trường Xuân Công quá bình thản, tu luyện ra được pháp lực là ngũ hành công pháp bên trong yếu nhất. Mặc dù có kéo dài tuổi thọ cùng chữa thương khử độc công hiệu, nhưng cơ hồ không có sức chiến đấu gì, cho nên có rất ít người tu luyện. Chỉ có thiên hướng về chồng cùng phụ trợ tu sĩ mới có thể lựa chọn tu luyện. Hiển nhiên lão bản kia là coi Tô Trần là thành loại này, nhưng Tô Trần lại là biết rất rõ, Thanh Mục Trường Xuân Công tuyệt không phải phổ thông công pháp nhập môn, đơn độc tu luyện có thể là rất yếu, nhưng nếu là phối hợp Hỗn Nguyên Công tới tu luyện, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Mà lại đây là hoàn thiện Hỗn Nguyên Đại Pháp tất không thể thiếu một bộ phận, cũng là dễ dàng nhất thu hoạch. Năm khối hạ phẩm linh thạch. Lão bản đem ngọc giản đưa qua, Tô Trần cũng không nói nhảm, năm viên hạ phẩm linh thạch không hề ít, nhưng đối với công pháp tới nói, đã là phi thường tiện nghi. Giống như là những cái kia tương đối cường đại chân quý công pháp, động một tí hàng ngàn hàng vạn linh thạch. Chân chính đỉnh cấp công pháp, càng là có tiền cũng không mua được đồ vật. Tô Trần giao phó linh thạch, lập tức lại mua một môn cùng Thanh Mục Trường Xuân Công nguyên bộ cấp thấp pháp thuật. Như là đã bước vào tu tiên giới, đương nhiên muốn học tập tu luyện một chút chân chính pháp thuật. Chỉ dựa vào phàm tục võ công thủ đoạn, giai đoạn trước có lẽ còn có sức chiến đấu, dần dần liền sẽ bị đào thải. Mua xong những vật này về sau, Tô Trần cũng đem buôn bán phụ triện đoạt được linh thạch, không sai biệt lắm tốn mất hơn phân nửa. Về sau liền đi chỗ ghi danh, thuê một chỗ cỡ nhỏ độc phủ. Hoàng Phong Cốc bên trong có đại lượng hang đá sơn động, trải qua cải tạo về sau trở thành đơn độc độc phủ, có thể cung cấp vãng lai ở đây tu sĩ ở tạm tu hành. Căn cứ độc phủ lớn nhỏ cùng linh khí tràn đầy trình độ, chia thượng trung hạ ba loại. Tô Trần hiện tại trong tay không có quá nhiều tiền nhàn rỗi, đối với dừng chân cũng không thể quá mức bắt bẻ, chỉ cần tương đối an toàn là được. Về phần linh khí phải chăng tràn đầy, làm sao cũng muốn so phàm tục bên trong càng tốt hơn, lại nói hắn còn có mang theo người tụ linh trận pháp. Chương 36, địa hỏa huyền tự số 27 độc phủ, thuê mỗi tháng 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Ngươi nhất định phải thuê tòa động phủ này sao? Phụ trách thuê động phủ tu sĩ lần nữa xác nhận hỏi. Căn này động phủ, bởi vì đi ra nhiều lần ngoài ý muốn, bị bên ngoài người truyền thuyết là điểm xấu hung địa, đã thật lâu không người nào dám vào ở. Tô Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị xong 10 khỏa hạ phẩm linh thạch đưa tới. Rất nhanh, liền lấy được động phủ chìa khóa. Kia là một khối rộng chừng một ngón tay ngọc phiến, ẩn chứa trong đó mở ra động phủ cấm chế trận pháp, rót vào pháp lực về sau, liền có thể khu động. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào động phủ của hắn bên trong. Trừ phi cưỡng ép phá vỡ động phủ cấm chế, mà cái này chí ít cũng cần chút cơ cảnh trở lên thực lực. Ai, lại một cái ham tiện nghi ra hỏa, hy vọng hắn có thể sống quá một tháng này đi. Kia chấp sự nhìn xem Tô Trần bóng lưng rời đi, âm thầm lắc đầu. Huyền cấp cấp bậc động phủ, tính an toàn cùng nồng độ linh khí đều muốn so cấp thấp nhất hoàng cấp động phủ tốt hơn nhiều. Cho nên giá cả đắt đỏ, bình quân đều muốn 30 khỏa hạ phẩm linh thạch một tháng. Chỉ có cái này số 27 động phủ, tiện nghi hơn phân nửa. Nguyên nhân chính là cái này động phủ tựa hồ phong thủy có vấn đề, vào ở người nơi này, tiểu gì cũng sẽ không giải thích được tẩu hỏa nhập ma, đã chết mấy người. Ba đại tông môn cũng từng phái qua tu sĩ đến đây điều tra, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, trận pháp cũng rất hoàn thiện. Loại này vô duyên vô cớ xảy ra ngoài ý muốn tình huống, nhất là để cho người ta kiêng kỵ. Một tới hai đi, số 27 động phủ liền thành Hoàng Phong Cốc nổi danh nhà có ma. Cứ ít có người dám ở đi bảo. Chỉ có những cái kia mới tới nơi đây, lại tham tiện nghi tu sĩ, mới có thể nếm thử. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Tô Trần chính là dạng này người. Mà Tô Trần, sở dĩ chỉ định lựa chọn cái này huyền tự số 27 độc phủ, cũng không phải là đơn thuần đồ tiện nghi, mà là bởi vì trên thiên thư có quan hệ với cái này số 27 độc phủ tin tức. Nghe đồn, cái này huyền tự số 27 độc phủ vừa vặn ở vào địa hỏa hỏa mạch phía trên, bởi vậy dẫn đến nơi này thường xuyên sẽ có địa hỏa phun trào. Tu sĩ khác không biết nguyên do, thường xuyên sẽ bị địa hỏa tập kích quấy rối, dẫn đến pháp lực hỗn loạn, từ đó tẩu hỏa nhập ma. nhưng nếu như hợp lý địa dẫn đạo vận dụng, hồn bạo địa hỏa lại là có thể trở thành hắn tu luyện trợ lực, tăng cường phương pháp hỏa luyện công hiệu. Đồng thời, còn có thể lợi dụng địa hỏa đến luyện đan chế dược. Cho nên, đối với Tô Trần tới nói, cái này huyền tự số 27 độc phủ, không những không phải cái gì hung địa, ngược lại vẫn là một chỗ khó được phúc địa. Huyền tự số 27 hẳn là nơi này. Tô Trần đi vào trên vách núi tầng thứ 2, một tòa động phủ môn hộ xuất hiện ở trước mắt. Ven đường có người nhìn thấy Tô Trần đi hướng số 27 độc phủ, không khỏi đều là quăng tới ánh mắt tương hại. "Đạo hữu, ngươi muốn ở cái này số 27 độc phủ? Chớ để cho thuê chỗ người lừa gạt, nơi này là nhà có ma a." Một cái Tô Y Lam váy nữ tử đi ngang qua lúc, nhịn không được nhắc nhở một câu. Tô Trần quay đầu nhìn hắn một cái, biết người này là hảo ý, thế là chắp tay trả lời, "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, trong tay của ta linh thạch có hạn, chỉ có thể ở nơi này chấp nhận một chút." Nữ tử kia nghe vậy, cũng không nói thêm gì, gật gật đầu liền rời đi. Bèo nước gặp nhau, có ý tốt nhắc nhở một câu, đã là cực hạn. Nói thêm gì nữa, không khỏi mất biên giới. Ông, pháp lực rót vào ngọc phiến, động phủ cấm chế tự động mở ra. Bạch quang lấp lóe, Tô Trần đã tiến vào huyền tự số 27 trong động phủ. Cái này động phủ cũng không lớn, cùng tất cả huyền tự cấp động phủ đều là không sai biệt lắm cách cục, một trường tu luyện dùng giường ngọc, bàn đá băng ghế, còn có một cái cất đặt tạp vật chứa vật đỡ. Động phủ có tươi mát pháp trận thời khắc vận chuyển, bảo trì không khí mới mẻ, cũng không có cái gì cho bụi. Trực tiếp liền có thể vào ở. Tô Trần tiến vào động phủ về sau, đầu tiên là phóng thích thần thức, tiến vào nhìn rõ trạng thái, liếc nhìn xung quanh. Xác nhận không có cái gì không an toàn nhân tố, trận pháp cũng rất hoàn thiện, lúc này mới hơi yên tâm. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn là vung ra mấy đạo phụ triện, biến mất tại động phủ bốn phía vách tường. Nếu như gặp phải cái gì đột phát tình huống, những này đều có thể đưa đến một điểm dự cảnh cùng trở ngại địch nhân tác dụng. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần lúc này mới đi vào kia giường ngọc đằng sau, thần thức hướng phía dưới dò xét, nhưng cũng không có cảm ứng được địa hỏa khí tức. Đây là bởi vì địa hỏa lan tràn như là hải lãng triều tịch, không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể tác động đến nơi đây. Cho nên tu tiên tông môn người tới cũng không có phát hiện vấn đề nguyên nhân, bởi vì địa hỏa chỉ ở đặc biệt thời gian mới có thể tràn lan lên tới. Đại khái là tại mỗi ngày giờ tuất tả hữu. Cùng thiên thư đổi mới tin tức thời gian chênh lệch không xa. Tô Trần cũng không nóng nảy. Trước đêm vừa mới đạt được thanh mục trường xuân công ngọc giản lấy ra, cẩn thận nghiên cứu quen thuộc, vì đó sau tu luyện làm chuẩn bị. Rất nhanh, sắp tới giờ tuất. Tô Trần cảm giác nhạy cảm đến, có một cỗ khô nóng khí tức tràn ngập mà tới, khiến cho toàn bộ động phủ sóng linh khí đều trở nên có chút hỗn loạn lên. Nếu như ngay vào lúc này tu luyện, chắc chắn sẽ bị đột nhiên xuất hiện sóng linh khí xung kích, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. May mắn Tô Trần đã sớm chuẩn bị, cũng không trước lúc này luyện công tu hành, mà là một mực chờ đợi địa hỏa chiều thì đến. Đến rồi. Tô Trần buông xuống ngọc giản, thần thức nhìn rõ phía dưới, quả nhiên thấy từng sợi vô hình lửa nóng sóng lửa từ phía dưới phun trào mà ra. Đây là địa mạch chi hỏa, nóng rực cuồng bạo. Dù chỉ là tiêu tán ra khí tức, cũng so phổ thông phàm hỏa nhiệt độ cao hơn. Hắn thử đem một cây hàn thiết tạo thành phi châm đánh vào địa tầng, trong nháy mắt liền tan rã thành một điểm nước thép. Cái này nhiệt độ, đoán chừng so hỏa phù thiêu đốt hình thành linh hỏa, còn muốn mãnh liệt rất nhiều, thích hợp nhất dùng để luyện đan luyện khí. Đương nhiên, cũng có thể dùng cho phương pháp hỏa luyện, chỉ là ngọn lửa này quá cuồng bạo, ta phải cẩn thận một điểm. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem đã sớm chuẩn bị xong trận pháp miếng sắt huy sái mà ra, tại địa hỏa phun trào khu vực phụ cận, lần nữa bày ra một cái cỡ nhỏ tụ linh pháp trận, dùng để tụ lại dẫn đạo những cái kia tiêu tán mà ra địa hỏa khí tức. Tin tức ngầm sưng, cái này địa hỏa triều tịch phun trào, mỗi ngày tiếp tục 2 canh giờ, thời gian này cũng là ta trước mắt có thể tiếp nhận phương pháp hỏa luyện cực hạn. Tô Trần tại giường ngọc bên trên ngồi xuống, trước lấy pháp lực dẫn dắt, đem một phần nhỏ địa hỏa khí tức dẫn động. Rất nhanh, quanh thân truyền đến nóng rực nhói nhói cảm giác. Cái này địa hỏa uy lực, đích thật là muốn so hỏa phù mãnh liệt rất nhiều, chỉ là một phần nhỏ, liền để Tô Trần có loại sắp hỏa tan nào giác. Cũng may mắn hắn có hỏa luyện rèn thể kinh nghiệm, thể phách pháp lực đều so phổ thông tu sĩ cường đại hơn nhiều. Miễn cưỡng mới có thể tiếp nhận loại trình độ này thiêu đốt đúng khô. Biến thành người khác tới, tất nhiên sẽ thân thể bị hao tổn, pháp lực đều muốn bị đốt cháy hầu như không còn, tẩu hỏa nhập ma mà chết, cơ hội là tất nhiên cục diện. Vẫn được, chỉ là một bộ phận địa hỏa khí tức, còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Dần dần thích ứng địa hỏa khí tức cường độ, Tô Trần bắt đầu tập trung ý chí, vận chuyển thể nội pháp lực. Mượn dùng địa hỏa, rèn luyện thể phách cùng pháp lực. Công hiệu suất so ngày thường tu hành, tăng lên chí ít gấp 3 không ngừng, đã hoàn toàn có thể đền bù hỗn nguyên công trước mắt được điểm. Chỉ là, dạng này tu luyện, đối với chất dinh dưỡng tiêu hao cũng là cực lớn. Chỉ bằng vào hắn tự thân khí huyết cùng khí huyết tán đều không đủ lấy duy trì, nhất định phải cao cấp hơn đan dược bổ dưỡng mới được. Cho nên, tại tu luyện một canh giờ sau, Tô Trần liền ngừng lại. Thừa dịp địa hỏa triều tịch còn không có tối lui, hắn muốn đem ban ngày mua được những tài liệu kia đều luyện chế thành đan dược, dùng để phụ trợ tu luyện. Chương 37, Linh Châu Ông, pháp lực của rửa, một tòa tiểu xảo hàn thiết lô đỉnh, từ trong túi chứa vật bay ra, trôi nổi tại địa hỏa khí tức phía trên. Tô Trần lập tức đưa tay, mấy loại dược liệu phân biệt bay ra. Minh linh tử, cầu vồng hoa, thất diệp tử thanh dây leo. Kiểm kê các loại vật liệu không sai, lúc này mới đem nó phân biệt đặt ở bên cạnh, nghiêm ngặt dựa theo hỏa hầu trình tự, từng bước vùi đầu vào lô đỉnh bên trong, bắt đầu tế luyện. Bởi vì có bao nhiêu năm luyện chế khí huyết tán kinh nghiệm, Tô Trần hiện tại đối với luyện dược cũng coi là xe nhẹ đường quen. Lại thêm thần thức vận dụng, có thể càng thêm tinh diệu địa khống chế nắm giữ hỏa hầu cùng dược tính dung hợp. Luyện chế một chút cấp thấp đan dược, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Trần hiện tại luyện chế đan dược, tên là tụ khí đan. Là tiểu đạo thông tin bên trong ghi chép một loại cấp thấp đan dược, chủ yếu tác dụng là bổ dưỡng linh khí, phụ trợ tu luyện sử dụng. Đây cũng là trong tu tiên giới thường thấy nhất một loại đan dược. Nếu có đầy đủ tụ khí đan, tu tiên giả cũng không cần lại ăn ngũ cốc hoa màu, dựa vào đan dược bên trong ẩn chứa dược lực cùng linh khí, liền có thể đạt tới thực khí mà thành hiệu quả. Đây cũng chính là phàm tục bên trong nói tới tích gốc. Lửa mạnh tinh luyện dược tính, bên trong lửa dung hợp thành hình, lửa nhỏ ôn dưỡng nửa canh giờ, liền có thể đan thành. Tô Trần dựa theo phương pháp, từng bước một tiến hành. Bất quá, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất luyện chế tụ khí đan, rất nhiều chi tiết cũng không quen thuộc, cho nên lò thứ nhất đan, không có gì bất ngờ xảy ra địa thất bại. Tô Trần cũng không có nhu trí. Luyện đan thất bại là rất thường gặp sự tình, cho dù là cao minh nhất luyện đan sư, cũng không thể cam đoan 100% thành công. Kỹ nghệ, kinh nghiệm, đan lô cùng hỏa diễm tốt xấu, còn có thần thức phụ trợ, đều sẽ ảnh hưởng luyện đan xác suất thành công. Cũng may, Tô Trần bây giờ có địa hỏa chi lợi, tự thân thần thức cũng so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn, có thể tại dung hợp dược tính quá trình bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Tại thất bại 3 lần về sau, Tô Trần rốt cục luyện chế được mình lò thứ nhất tụ khí đan. Đan này, ước chừng chừng đầu ngón tay, mượt mà óng ánh, tựa như trân châu, toàn thân tản mát ra tinh thuần linh khí. Mỗi một khỏa tụ khí đan ẩn chứa nồng độ linh khí, không sai biệt lắm tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch. Mà lại, muốn so hạ phẩm linh thạch càng thêm ôn hòa, dễ dàng hấp thu. Nhìn xem trong tay đan dược, Tô Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Luyện chế tụ khí đan vật liệu, không tính quá đắt, chỉ cần mình cam đoan xác suất thành công đạt tới 3 thành trở lên, liền có thể không lời không lỗ không lỗ. Nếu như đạt tới 5 thành xác suất thành công, chỉ dựa vào luyện đan, liền có thể có kém không nhiều gấp đôi lợi nhuận. Về sau nếu là không có tiền, còn có thể thông qua luyện đan kiếm tiền. Đây chính là so phụ triện càng thêm khổng lồ thị trường. Đương nhiên, luyện đan cũng là rất tốn tinh lực cùng thời gian, Tô Trần luyện đan càng nhiều hơn chính là vì cam đoan tự thân tu luyện cần thiết. Tự thân tu vi mới là mấu chốt, sẽ không vì kiếm chút linh thạch mà bỏ gốc lấy ngọn. Đưa trong tay vật liệu, toàn bộ luyện thành tụ khí đan về sau, thừa dịp địa hỏa khí tức còn chưa thối lui, Tô Trần lại lấy ra một vị khác độc đỉnh, đem kia một gốc tam sắc hoàng tinh tinh luyện ra. Dung hợp mấy loại độc vật về sau, cuối cùng luyện chế thành một bình nhỏ hóa cốt nước. Cái đồ chơi này, bởi vì độc hiệu mãnh liệt, mang theo mãnh liệt gây mùi khí tức, lại là chất lỏng, không tốt trực tiếp sử dụng. Cho nên, Tô Trần đem đặc chế phi châm ngâm trong đó, khiến cho nhiễm độc tính về sau, lại để vào ống tay áo bao đựng tên bên trong. Dạng này tại thời điểm cần thiết, liền có thể trực tiếp kích phát. Một bộ này tụ tiễn, là mô phỏng đường môn bạo vũ lê hoa châm chế tạo giản dị bản, có thể trong nháy mắt phát xạ 108 cây yêu ớt lông tơ phi châm, toàn bộ ngâm độc hóa cốt nước về sau, cho dù là tu tiên giả bị đánh trúng, cũng khó có sống sót cơ hội. Kể từ đó, Tô Trần liền lại thêm một cái giết địch thủ đoạn bảo mệnh. Không bao lâu, địa hỏa triều tịch tối lui, trong động phủ nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Tô Trần nhìn một chút bên cạnh tính theo thời gian nước rõ, khoảng cách chưa tới giờ tí. Địa hỏa triều tịch kéo dài thời gian, so mong muốn phải sớm một điểm. Thừa cơ hội này, Tô Trần thử nghiệm tu luyện một chút thanh mục trường xuân công. Công pháp này ôn hòa, vận chuyển lại, quanh thân pháp lực ôn hòa chảy xuôi, có loại cỏ cây sinh trưởng cảm giác. Bất quá, bởi vì Tô Trần là hậu tiên linh căn, không có thuộc tính tăng thêm. Cái này thanh mục trường xuân công tốc độ tu luyện rất chậm. Hắn lại thử đồng thời vận chuyển hôn nguyên công, dùng cái này kéo theo, hiệu suất lúc này mới tăng nhanh một chút. Nhưng vẫn như cũng không hết nhân ý cũng may, hắn cũng minh bạch, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, các không vừa ý vũ khí nóng này. Mình dù sao vừa mới bắt đầu tu luyện, có lẽ theo công pháp thuần thục, mới có thể cùng hôn nguyên công sinh ra tốt hơn phản ứng hóa học. Tí tách, nước giọt tiếng vang truyền đến, giờ thì đến. Gần nhất tiên thư vẫn luôn là những cái kia lông gà vỏ tỏi tin tức, không có quá nhiều có giá trị manh mối. Không biết hôm nay lại sẽ đổi mới cái gì. Trong lúc suy tư, Tô Trần lấy ra tiên thư, chỉ gặp từng cái ngân quang phát họa chữ viết, chậm rãi từ trang sách vàng nóng nổi lên hiện ra, nghe đồn, Hoàng Phong Cốc sở dĩ thừa thải linh dược, là bởi vì trong núi rơi mất một kiện thượng cổ bảo vật, tên cứ gọi Mộc Linh Châu. Người có duyên, nhưng tại trong cốc gặp thần dị, có thể có được Mộc Linh Châu. Nhìn thấy cái tin tức này, Tô Trần tinh thần vì đó rung một cái. Nguyên lai, Hoàng Phong Cốc sở dĩ thừa thải linh dược, được xưng là linh dược cốc, cũng không phải là bởi vì thần nông thị truyền thuyết, mà là bởi vì nơi này chôn giấu một kiện chí bảo. Thiên địa mà thành Mộc Linh Châu, cho dù là tại toàn bộ trong tu tiên giới, cũng là cực kỳ hi hữu bảo vật. Nghe đồn giữa thiên địa có ngũ hành chi lực ngưng kết thành thần kỳ bảo vật, được xưng là ngũ hành linh châu. Mộc Linh Châu chính là trong đó một loại. Do thiên địa sinh trưởng mà thành, hội tụ ngàn vạn cỏ cây sinh cơ, trải qua hơn vạn năm thai nghén mới có thể thành hình, số lượng rất ít. Người bình thường đạt được về sau, luyện hóa hấp thu, liền có thể trực tiếp thuế biến có được một hệ thiên linh căn, là tu luyện một hệ công pháp chí bảo. Không chỉ có như thế, vật này còn có giao phó cỏ cây sinh trưởng công hiệu, có thể dùng đến thúc đẩy sinh trưởng linh thảo các loại linh dược thực vật. Tuyệt đối là vô giới chí bảo. Mộc Linh Châu tin tức không biết là có hay không có những người khác biết được. Hẳn là sẽ không, ba đại tông môn người thống trị nơi này nhiều năm, nếu như biết có bảo vật, đã sớm bắt đầu phong tỏa. Nói cách khác, hiện tại ta có thể là duy nhất biết Hoàng Phong Cốc bên trong có dấu Mộc Linh Châu tin tức. Nếu là như vậy, vẫn còn có cơ hội. Tô Trần trong lòng tính toán. Mộc Linh Châu bảo vật như vậy, ngàn năm một thở. Nếu như có thể đạt được, hắn tu luyện thanh mục trường xuân công sẽ thoải mái hơn, tu vi tăng lên tốc độ, tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. Lại thêm thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây công hiệu, về sau cũng không cần lại vì tài liệu luyện đan phát sầu. Dạng này bảo bối tốt, hắn đương nhiên muốn đạt được. Chỉ bất quá, cái này Hoàng Phong Cốc bên trong chẳng những có đại lượng tán tu, còn có ba đại tông môn thế lực. Muốn có được vật này, không hề dễ dàng. Mà lại Mộc Linh Châu khẳng định cũng là dấu ở phi thường địa phương bí ẩn. Không phải, sớm đã bị những người khác phát hiện. Trước mắt ta nắm giữ manh mối còn rất ít, việc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước lưu lại, chậm rãi tìm hiểu rõ ràng lại nói. Nếu có cơ hội, đương nhiên phải nghĩ biện pháp đạt được bảo vật này, nhưng nếu phong hiểm quá lớn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó thời gian, Tô Trần tiếp tục lưu lại số 27 ở phủ. Mỗi ngày mượn nhờ địa hỏa tu luyện, thỉnh thoảng đi phường thị bán một chút phụ triện, đổi lấy linh thạch cùng mua sắm tài liệu luyện đan. Tại phục dụng đại lượng tụ khí đan về sau, tại mượn nhờ địa hỏa rèn thể tăng thêm, Tô Trần tu vi tăng lên rất nhanh. 2 tháng sau, chính thức đột phá đến luyện khí 3 tầng. Phần này thực lực, tại Hoàng Phong cốc tán tu bên trong, cũng coi như được là tương đối mạnh hành một nhóm kia. Thanh Mục Trường Xuân công cũng dần dần thuần thục. Tô Trần phát hiện, Hỗn Nguyên công tu luyện ra được chân khí pháp lực, dần dần trở nên ôn hòa, tựa hồ cùng Thanh Mục Trường Xuân công có dung hợp dấu hiệu. Dẫn đến pháp lực của hắn, ngoại trừ bổ sung Hồng Ngọc Chu quả nóng rực bên ngoài, còn có một tia có cây sinh cơ chi lực. Đôi này chữa thương khôi phục rất có chỗ tốt. Tỷ như, hắn hiện tại pháp lực tốc độ khôi phục liền so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Phối hợp sử dụng vừa mới học được thảo một quyết pháp thuật, thủ đoạn cũng tiến một bước phong phú. Ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, Tô Trần trong khoảng thời gian này cũng thông qua đủ loại con đường, dò thăm không ít tin tức. Tỷ như, hắn hiện tại rốt cuộc biết, trong tay mình khối này thăng tiến lệnh, đến tột cùng là cái nào tông môn ban phát. Nguyên bản, thống trị Hoàng Phong cốc cũng không phải là ba đại tông môn. Ngoại trừ Trúc Kiếm môn, Phi Vân các cùng La Phù động bên ngoài, còn có một cái Lưỡng Nghi tông. Đã từng Lưỡng Nghi tông là cái này bốn đại tông môn bên trong tồn tại mạnh mẽ nhất. Bất quá tại mấy chục năm trước, tựa hồ xảy ra biến cố gì, dẫn đến Lưỡng Nghi tông thực lực giảm lớn, gần nhất những năm gần đây đã rất ít phái ra đệ tử. Năm nay Thăng Tiên đại hội, Lưỡng Nghi tông không có phái người đến đây tham gia, cái này cũng dẫn đến Tô Trần không cách nào thông qua Thăng Tiên lệnh bái nhập môn phái. Bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường, hoặc là tham gia Thăng Tiên đại hội, giống như những người khác, tranh thủ bị ba đại tông môn coi trọng, hoặc là liền phải tự nghĩ biện pháp, tiến về Lưỡng Nghi tông sơn môn chỗ, lại dùng Thăng Tiên lệnh nhập môn. Lựa chọn ra sao, Tô Trần trước mắt còn không có nghĩ kỹ. Dù sao ba đại tông môn bây giờ nhìn qua thực lực mạnh hơn, Lưỡng Nghi tông gặp biến cố về sau, tình huống trước mắt cũng không biết là cái dạng gì. Lại nói, những môn phái kia bên trong có hay không thích hợp bản thân tu luyện công pháp, đây mới là Tô Trần cẩn thận trọng cân nhắc vấn đề. Trừ cái đó ra, Tô Trần cũng kém không nhiều xác định, không có người nghe nói qua Hoàng Phong cốc có dấu bảo bối tin tức. Mục Linh Châu tồn tại, trước mắt hẳn là chỉ có tự mình biết. Kể từ đó, cạnh tranh liền nhỏ rất nhiều. Mà lần này Thăng Tiên đại hội nội dung, tựa hồ chính là muốn lên núi hái thuốc. Hoàng Phong cốc bởi vì linh dược đông đảo, đại bộ phận khu vực bình thường đều là bị ba đại tông môn liên thủ bắt đầu phong tỏa. Chỉ có tại Thăng Tiên đại hội thời điểm mới có thể mở ra. Tô Trần muốn có được Mục Linh Châu, cũng chỉ có ở thời điểm này mới có cơ hội. Xem ra, bất kể có hay không muốn gia nhập ba đại tông môn, lần này Thăng Tiên đại hội, ta đều phải đi xem một chút. Chương 38, cấp tu địa hỏa sôi tuần, linh khí bốc lên. Ánh lửa ngưng kết thành lô đỉnh bên trong, Tô Trần bảy trần, ngồi xếp bằng, trên người cơ bắp chặt chẽ cân xứng, da thịt trắng non như ngọc, lộ ra sắc mặt ửng đỏ, huyết khí bốc hơi. Tại bên ngoài thân tạo thành một kiện màu đỏ nhạt sa y thì thời gian dài hỏa luyện tu hành, khiến cho hắn thể phách càng phát ra cường hành. Như là chịu qua rèn luyện rèn bách luyện tinh cương. Vừa xa phổ thông linh căn tu tiên giả, chỉ bằng vào thể phách chi lực, Tô Trần cũng có lòng tin có thể nghiền ép chiến thắng luyện khí 1-2 tầng tán tu. Khí huyết tràn đầy, làm A Tu La Tam Đao uy lực cũng tăng thêm một bước. Lúc này, ánh lửa bên ngoài, 12 mảnh vụn ngay tại pháp lực dẫn dắt bên trong bay múa, phía trên không trọn vẹn chữ viết cùng đồ án, trôi nổi chiếu rọi ra. Phản phất tạo thành một mảnh công pháp minh văn. Những mảnh vỡ này chính là ngày đó Tô Trần từ Không Minh Hòa Thượng trong mật thất lấy được. Không Minh Hòa Thượng mượn nhờ những mảnh vỡ này bên trên không trọn vẹn văn tự, nghiên cứu ra hút người tinh huyết đến duyên thọ tà pháp. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Trần cũng coi nó là làm là một loại nào đó tà ma chi thuật. Thế nhưng là theo hắn tu luyện A Tu La Tam Đao càng phát ra thuần thục, đối khí huyết vận dụng cũng có khắc sâu hơn lý giải. Lại quay đầu quan sát tham tưởng, mới phát hiện những mảnh vỡ này bên trên ghi chép cũng không phải là ăn người tà pháp, mà là một môn chuyên môn giảng thuật như thế nào rèn luyện thể phách, tăng cường khí huyết thể tu công pháp. Hẳn là cùng A Tu La Tam Đao nguyên bộ. Phương pháp này chân chính danh tự nên gọi là Tu La Huyết Thân Chân Kinh. Trong đó bao hàm hai bộ phận nội dung. Thứ nhất, tu luyện tự thân thể phách, lớn mạnh tinh huyết, lấy thành vô biên huyết hải. Thứ hai, mới là thông qua ngoại vật bồi bổ, hút tinh huyết chi khí, cướp đoạt bổ dưỡng tự thân. Nhưng bởi vì công pháp không trọn vẹn, tu luyện cực kỳ khó khăn. Kia Không Minh đại sư không có đạt tới tiên thiên cảnh giới, rất nhiều nơi không thể nào hiểu được, cho nên không tu luyện được, chỉ có thể lấy dùng bộ phận sau cướp đoạt nuốt chi pháp. Học được là dở dở ương. Tô Trần trải qua nghiên cứu đi sau hiện, nếu như chỉ tu luyện nửa bộ phận trước nội dung, đối với mình là có ích vô hại. Cường tráng thể phách, tăng cường khí huyết, phối hợp A Tu La Tam Đao, uy lực sẽ càng tăng mạnh hơn hành. Hắn vốn chính là dùng võ nhập đạo, thể phách cường hành ưu thế, có thể tiến một bước phát huy ra. Cho nên, Tô Trần bắt đầu nếm thử, tại hỏa luyện tu hành thời điểm, lĩnh hội Tu La Huyết Thân Chân Kinh. Không nghĩ tới hiệu quả còn rất khá. Thể phách và khí huyết đều chiếm được không nhỏ tăng trưởng, bên ngoài thân hình thành huyết khí sao ý đi, còn có che giấu tự thân pháp lực ba động hiệu quả. Tô Trần hiện tại nếu như không phải chủ động xuất thủ, ngoại nhân nhìn qua, hắn tựa như là một cái luyện khí tầng 2 thể tu, khí huyết cường hành, nhưng pháp lực lại bị che giấu. Chỉ tiếc, môn công pháp này không trọn vẹn quá nhiều, Tô Trần trước mắt cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp độ này, muốn tiến thêm một bước rất khó. Tô Trần cũng không nóng nảy. Thể phách tu luyện vốn chính là thuận tiện, Tu La Huyết Thân Chân Kinh bây giờ mang tới khí huyết tăng phúc, đã đầy đủ hắn khinh thường cùng cảnh giới tu sĩ. Khí huyết che giấu pháp lực ba động, cũng coi là cho mình tăng lên một tầng át chủ bài. So sánh với thể phách phương diện tiến bộ, pháp lực phương diện, trong khoảng thời gian này ngược lại là tăng trưởng quá chậm. Thanh Mục Trường Xuân công quá ôn hòa, cho dù là có Hỗn Nguyên công làm cơ sở, tạm thời đến xem, cũng không có thể hiện ra đặc biệt xuất chúng địa phương. Tô Trần đoán chừng, có thể muốn chờ mình triệt để nắm giữ luyện thành môn công pháp này, cùng Hỗn Nguyên công hoàn toàn dung hợp về sau, mới có thể phát sinh chân chính thủy biến. Quá trình này có thể sẽ rất chậm. Dù sao mình hậu thiên linh căn, không có thuộc tính tăng thêm, tu luyện lại so với những người khác chậm hơn. Nếu như có thể đạt được một linh châu, tình huống này hẳn là có thể rất là cải thiện. Tính toán thời gian, khoảng cách Thăng Tiên Đại hội mở ra cũng không có bao nhiêu thời gian. Ta thực lực bây giờ, nếu như chỉ là nghĩ tại Thăng Tiên Đại hội bên trong bộc lộ tài năng, bái nhập tiên môn, không khó lắm. Nhưng nếu là muốn tìm kiếm thu hoạch được một linh châu, chỉ sợ còn chưa đủ. Loại bảo vật này, một khi hiện thế, có thể sẽ dẫn phát không thể khống hậu quả, lại nhiều chuẩn bị cùng thủ đoạn, đều ngại không đủ. Tô Trần suy tư, quyết định lại ra ngoài một chuyến, mua sắm một nhóm vật liệu, bổ sung phụ triện cùng năng lượng, tranh thủ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Theo Thăng Tiên Đại hội ngày tới gần, Hoàng Phong Cốc trong phường thị người càng ngày càng nhiều, đều là từ sở quốc cùng xung quanh địa khu chạy tới nơi này tham gia Thăng Tiên Đại hội tán tu. Trong đó không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ hàng người. Bất quá đạt tới luyện khí 3 tầng người vẫn là không nhiều, dù sao phàm tục bên trong tài nguyên cùng linh khí phi thường có hạn. Nếu như Tô Trần không phải có tin tức ẩm, thu được rất nhiều cơ duyên và đặc biệt tu luyện kỹ xảo, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới cấp độ này. Mà trong những người này, cũng không tất cả đều là hướng về phía bái nhập tiên môn mà đến. Có như vậy một bộ phận người, thiên tư có hạn, không cách nào bái nhập tiên môn, nhưng lại không cam lòng tại phàm tục bên trong chết giả, muốn tiến thêm một bước. Loại thời điểm này, bọn hắn liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, cướp đoạt cái khác tán tu tài nguyên bảo vật, đến làm bản thân lớn mạnh. Để câu một ngày kia, có thể bước vào cao thâm hơn cấp độ, từ đó đặt chân ở tu tiên giới. Loại người này, được xưng là cấp tu. Cùng phàm tục bên trong cường đạo, vì tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, lấy giết người đoạt bảo mà sống. Tô Trần thông qua trên thiên thư tin tức ẩm, đã biết được, cái này Hoàng Phong Cốc bên trong bây giờ lẫn vào rất nhiều dạng này cấp tu. Cho nên hắn lúc ra cửa, sẽ càng thêm cẩn thận cùng địa thấp. Tiền tài không để ra ngoài, cũng tận lượng không cùng tu sĩ khác phát sinh quá nhiều gặp nhau. Bất quá, lần này đi ra ngoài, Tô Trần vẫn là gặp một người quen. Tô đạo hữu, đã lâu không gặp. Một cái trắng trắng mập mập thanh niên tu sĩ mở miệng hô. Tô Trần quay đầu nhìn lại, chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Bảo Phong. Mấy tháng không thấy, gia hỏa này trên người bối nang đã không thấy, chắc là dược liệu đều đã xuất thủ, đổi một thân không tệ trang phục, quần áo cùng giày đều có nhàn nhạt linh quang quanh quẩn, hẳn là vừa mua không lâu pháp khí. Người dựa vào ăn mặc, lúc này Bảo Phong nhìn qua đã rút đi ngày xưa ngây ngô, nhiều trầm ổn. Mà sau lưng hắn, còn theo mấy cái trang phục khác nhau tu sĩ, nhìn qua, thực lực đều rất không tệ. Mấy tháng không thấy, Tô đạo hữu thực lực tựa hồ lại có tinh tiến a, thật sự là thật đáng mừng. Bao Phong cười đi lên phía trước, thân thiết nói: "Gia hỏa này, vẫn như cũng là trời sinh như quen thuộc." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tô Trần cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy, đành phải chắp tay đáp lễ: "Bao đạo hữu, đã lâu không gặp." "Tô đạo hữu, ta gần nhất quen biết mấy vị bằng hữu, tất cả mọi người là vì Thăng Tiên đại hội mà đến, đang định tìm một chỗ hảo hảo thương lượng một chút. Đã gặp được, không bằng cùng một chỗ ngồi một chút." Bao Phong mở miệng mời nói. Tô Trần nghe vậy, nhìn những người kia một chút, vốn muốn cự tuyệt, bất quá nghe nói Bao Phong dò thăm Thăng Tiên Đại hội thí luyện an bài, lúc này mới động tâm tư. Thăng Tiên Đại hội hàng năm thí luyện nội dung đều có khác biệt, quy tắc cũng sẽ có biến động. Sớm một chút biết tình huống cụ thể, cũng tốt sớm một chút làm chuẩn bị. Về phần vấn đề an toàn, hắn cũng không cần lo lắng. Chỉ ít tại cái này Hoàng Phong Cốc trong phường thị, vẫn chưa có người nào dám làm loạn, nếu không chính là đánh ba đại tông môn mặt, sẽ chết rất khó coi. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhẹ gật đầu, đáp ứng. Rất nhanh, một đoàn người đến tiểu lâu bên cạnh ngồi xuống, trải qua Bao Phong giới thiệu, Tô Trần cũng biết mấy người khác tính danh. Bọn hắn đều là đến từ Thiên Nam địa Bắc tán tu, thực lực lớn nhiều cũng đều tại luyện khí tầng 2 tả hữu. Trong đó có hai người, thực lực mạnh nhất, đều là đạt đến luyện khí 3 tầng tồn tại. Chương 39, mời chư vị, Thăng Tiên đại hội ở tức, chắc hẳn tất cả mọi người là vì thế mà tới. Chúng ta những này phàm tục tán tu, tu luyện tới cấp độ này, đã không sai biệt lắm là cực hạn, chỉ có bái nhập tiên môn mới có cơ hội đạt được tốt hơn tài nguyên, tiến thêm một bước. Trong 6 người, lớn tuổi nhất vị lão đạo sĩ kia mở miệng nói ra. Hắn gọi Thanh Vân Tử, là trong những người này, lớn tuổi nhất, thực lực cũng người mạnh nhất, cho nên có chút hy vọng. Mỗi lần tụ hội cũng đều là bởi vậy người dẫn đầu. Trong tu tiên giới cạnh tranh kịch liệt, đơn thuần tán tu rất khó đặt chân, cho nên bái nhập tu tiên tông môn chỗ tốt, tất cả mọi người minh bạch, lao đạo cũng không nhiều lời. Gần nhất Bao đạo hưu dò thăm liên quan tới lần luyện tập này cụ thể quy tắc chi tiết, liền để hắn cho mọi người nói một chút đi. Nói, đám người đem ánh mắt đều nhìn phía Bao Phong. Tiểu mập mạp có chút ngại ngùng cười cười. Dĩ vãng tụ hội, hắn đều là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao biên giới nhân vật. Lần này, hắn tại giao dịch buôn bán dược liệu thời điểm, làm quen một vị La phủ động đệ tử, lúc này mới tìm hiểu ra một chút tin tức. Mắt thấy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mình, Bao Phong trong lòng rất là thư sướng, cảm giác mình bị coi trọng, cho nên cũng không có giấu giếm, đem mình dò thăm tình huống nói một lần. Năm nay Thăng Tiên đại hội, từ trúc kiếm môn, phi vân cát, La phủ động ba đại tông môn cộng đồng chủ sự. Đến lúc đó, Hoàng Phong Cốc bị phong tỏa tầng sâu khu vực sẽ toàn diện mở ra, tất cả báo danh tán tu đều có thể bằng vào tín vật tiến vào bên trong, tiến hành trong vòng một tháng thí luyện. Mà thí luyện nội dung chủ yếu là thu thập trong sơn cốc các loại linh dược dược thảo, sau khi đi ra, dược liệu đều muốn nộp lên cho ba đại tông môn, căn cứ đào được dược liệu năm cùng giá trị, chuyển đổi thành điểm tích lũy. Điểm tích lũy 10 vị trí đầu người, đem trực tiếp thu hoạch được bái nhập tiên môn cơ hội. Những người khác thì là có thể thông qua điểm tích lũy, hối đoái ba đại tông môn lấy ra các loại ban thưởng, bao quát pháp khí, đan dược, công pháp vân vân. Trừ cái đó ra, nếu có biểu hiện đặc biệt ưu dị người, bị ba đại tông môn sứ giả nhìn trúng, có thể không nhìn điểm tích lũy hạn chế, trực tiếp thu nhập môn tưởng. Đương nhiên, loại người này ít càng thêm ít. Chỉ có dị bẩm thiên phú thiên tài mới có đãi ngộ này. Nghe xong Bao Phong mang tới tin tức, Tô Trần đối cái này cái gọi là Thăng Tiên Đại hội có một cái càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Nói trắng ra là chính là ba đại tông môn mượn thu đệ tử tiết tuổi để đám tán tu đi vào bán mạng, thay bọn hắn thu thập dược liệu. Sau đó bọn hắn chỉ cần nỗ lực một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền có thể thu hoạch được đại lượng dược liệu vật liệu, cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện cần thiết. Về phần đám tán tu chết sống, ba đại tông môn căn bản không thèm để ý, chỉ có số rất ít may mắn mới có thể xông ra vòng đây, đạt được bọn hắn ưu ái, từ đó bái nhập tiên môn. Những này đến đây tham gia Thăng Tiên Đại hội đám tán tu, kỳ thật vô cùng rõ ràng trong đó môn đạo. Thế nhưng là vì một đường sinh cơ kia, cho dù là bị lợi dụng, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tu tiên giới tàn khốc, từ cái này Thăng Tiên Đại hội liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đi tranh đi đoạn. Tựa như là Tô Trần, lúc này kỳ thật cũng không có lựa chọn tốt hơn, vì một Linh Châu, hắn cũng nhất định phải tham gia lần này Thăng Tiên Đại hội. Không phải, mình căn bản không có cơ hội tiến vào Hoàng Phong Cốc nội địa chỗ sâu. Hoàng Phong Cốc bên trong thừa thải linh dược, nhưng cũng có vô số yêu thú cường đại chiếm cứ, cho nên lên núi hái thuốc phi thường hung hiểm. Mà lại, thí luyện sau khi bắt đầu, không còn cấm chỉ tranh đấu, vì cướp đoạt linh dược, đám tán tu ở giữa cũng sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Mỗi lần Thăng Tiên Đại hội đều có không ít người chết ở bên trong. Lúc này, Thanh Vân Tử lại mở miệng nói ra, cho nên đám tán tu vì tự vệ, thu hoạch được càng nhiều linh dược, đều sẽ tạo thành đội ngũ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta những người này cũng coi là lẫn nhau làm quen, cho nên lão đạo đề nghị, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, đến lúc đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn đưa ra tổ đội thí luyện đề nghị, lập tức đạt được không ít người phụ họa. Những tán tu này đều có riêng phần mình am hiểu kỹ năng cùng năng lực, nhưng cũng có nhược điểm, nếu như tổ đội hành động, hoàn toàn chính xác muốn so mình đơn đả độc đấu cơ hội lớn hơn một chút. Cũng tỉ như Bao Phong, tu vi của hắn là những người này ở trong yếu nhất, nhưng bởi vì gần nhất bán không ít dược liệu, đổi lấy đại lượng pháp khí phụ triện, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Còn nữa hắn có phong phú tìm thuốc hái thuốc kinh nghiệm, tại trận này thí luyện bên trong, có cơ hội đại chiến thân thủ. Cho nên Thanh Vân Tử bọn người rất nhanh đối với hắn phát ra mời. Bao Phong cơ hồ không có quá nhiều chần chờ, đáp ứng xuống tới. Lúc này, đám người lại đem ánh mắt nhìn phía Tô Trần. Vị này Tô đạo hữu, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ngươi đã là Bao đạo hữu bằng hữu, chắc hẳn nhân phẩm không cần lo ngại. Lão đạo xem trên người ngươi khí huyết tràn đầy, thể phách cường kiện, xác nhận thể tu a. Chúng ta nơi này vừa vặn còn thiếu một cái có thể xông pha chiến đấu cường giả, không biết Tô đạo hữu có hứng thú hay không? Thanh Vân Tử mỉm cười nói, ngôn ngữ tư thái ngược lại là có chút khách khí. Tô Trần nghe vậy, lại là lắc đầu. Hắn tới đây chỉ là cho Bao Phong một bộ mặt, thuận tiện nghe ngóng một chút Thăng Tiên Đại hội tin tức. Bây giờ mục đích đã đạt đến. Về phần cùng người tổ đội, hắn không có cái thói quen này, tu tiên giới ngươi lửa ta gạn, vì lợi ích, thân huynh đệ cũng có thể bất hòa, huống chi những này mới quen không lâu người xa lạ. Hoàng Phong Cốc khả năng có cấp tu lẫn vào tin tức, để Tô Trần càng thêm cảnh giác. Hắn cũng không muốn cho mình chọc phiền toái không cần thiết. Thế là mở miệng cự tuyệt nói, tại hạ tu vi nông cạn, thực lực không đủ, đến lúc đó sợ rằng sẽ kéo mọi người chân sau. Mà lại, ta quen thuộc độc lai độc vãng, đa tạ các vị đạo hữu mỹ ý. Đám người nghe vậy, cũng không tốt lại nhiều quên. Tô Trần xem bọn hắn tiếp xuống tựa hồ phải thương lượng tiến vào Thăng Tiên Đại hội sau sự tình, liền lấy cớ còn có việc, đứng dậy cáo tử. Hừ, cho thể diện mà không cần, cho là mình là thể tu, giai đoạn trước chiến lực cường đại, xem thường chúng ta. Bất quá chỉ là cái luyện khí tầng 2 thôi, nhìn đi, mỗi lần Thăng Tiên Đại hội đều có không ít loại này tự cho là thành cao người, đến lúc đó bị thua thiệt liền hiểu. Tô Trần rời đi về sau, có người bất mãn lẩm bẩm. Bao Phong nghe vậy, vội vàng giải thích nói, Tô đạo hữu người kỳ thật rất tốt, chúng ta đừng như vậy phía sau nói hắn. Đi, có nguyện ý hay không thông hành tổ đội, toàn bằng tự nguyện, hoàn toàn chính xác không có cưỡng bách đạo lý. Lương binh đạo bạn, dạng này phía sau nói người xác thực không tốt. Thanh Vân Tử tức thời đánh cái giảng hòa, cái kia gọi Lương binh tu sĩ nghe vậy, ngậm miệng lại. Lúc này, Bao Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tô Trần bóng lưng đã dần dần từng bước đi đến, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại. Hắn cùng Tô Trần, lúc đầu cũng là bèo nước gặp nhau, chưa nói tới sâu bao nhiêu giao tình. Đã người có chí riêng, cũng không tốt cưỡng cầu cái gì. Nói, liền đã thu liễm nỗi lòng, quay đầu cùng Thanh Vân Tử bọn người, thương nghị lên Thăng Tiên Đại hội chi tiết. Cùng lúc đó, liền lâu bên ngoài, Tô Trần đi đến đường đi chỗ góc vua, khỏe mắt liếc qua quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn thấy kia tiểu mập mạp thân ảnh. Không khỏi ngầm thở dài. Mấy người kia, lai lịch không rõ, lại tâm tư thâm trầm, so sánh dưới, Bao Phong quá đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu như những người này có ai lòng mang ý đồ xấu, hắn tất yếu là phải bị thua thiệt. Nguyên bản, Tô Trần nghệ tình cùng Bao Phong quen biết phân thượng, đối phương nếu là đuổi theo ra đến, hắn có lẽ sẽ còn khuyên nhủ nhắc nhở hai câu. Bây giờ xem ra, ngược lại là không cần thiết. Người có người tạo hóa, chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều đi. Chương 40, Thăng Tiên Tử phường thị ra, Tô Trần trực tiếp về tới huyền tự số 27 độc phủ. Mắt thấy Thăng Tiên Đại hội ở tức, mình cũng phải tận khả năng rất nhiều làm một chút chuẩn bị. Còn lại mấy ngày nay, muốn tại tu vi bên trên có đột phá, cũng không hiện thực. Chỉ có thể từ phụ triện đan dược các phương diện bắt đầu. Vì thế, Tô Trần chuẩn bị luyện chế tốt đầy đủ một tháng cần thiết tụ khí đan, ngoài ra còn có một chút chữa thương, giải độc phổ biến đan dược. Phù triện phương diện, hòa phù, thủy linh phù, nhẹ nhàng phù chờ thường dùng cấp thấp phù triện, cũng chuẩn bị hàng trăm tấm. Vì ứng đối khả năng xuất hiện phức tạp tình huống, hắn còn bỏ ra 15 khối hạ phẩm linh thạch, mua một trường trung cấp phù triện. Lấy Tô Trần tu vi hiện tại, còn không cách nào luyện chế trung cấp phù triện, cho nên chỉ có thể mua sắm. Tấm phù triện này, tên là Kim Trung phù. Sử dụng về sau, có thể ngưng tụ thành một đạo kim trung hộ thể kết giới, tiếp tục một canh giờ, ngăn cản luyện khí tầng 5 trở xuống tất cả công kích. Tuyệt đối là bảo mệnh thiết yếu chi tuyển. Đương nhiên, cái này 15 khỏa hạ phẩm linh thạch một trường giá cả, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cho dù là Tô Trần, cũng chỉ bỏ được mua một trường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn dành thời gian lần nữa tế luyện một chút tấm kia kim quang toa phù bảo. Ý đồ đem nội bộ tầng thứ 2 cấm chế sơ bộ luyện hóa, thu hoạch được uy lực càng mạnh mẽ hơn công hiệu. Nhưng cũng tiếc, hiệu quả cũng không rõ ràng, mà lại thời gian quá ngắn, pháp lực thấp hắn, rất khó xông phá tầng thứ 2 cấm chế. Thời gian rất mau tới đến mùng 9 tháng 9 ngày này. Một ngày này, Hoàng Phong Cốc bên trong hào quang lưu chuyển, tiên hạc cùng bay. Màn trời bên trên mây mù tản ra, kết giới mở rộng, mấy đạo tiên linh quang huy từ ba cái phương hướng khác nhau tụ đến. Đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là một mảnh ánh kiếm màu xanh biếc. Một người mặc áo xanh trường bào tu sĩ, chân đạp thúy trúc phi kiếm, xuyên vân mà tới. Kia là trúc kiếm môn kiếm tu đến. Một bên khác, dáng mây rối tung, thải sắc tường vân đoàn tụ mà thành bồ đoàn chậm rãi bay tới, phía trên ngồi một cái cầm trong tay ngọc như ý đoan trang phụ nhân. Kia là Phi Vân các đệ tử. Ngay sau đó, một lão giả râu tóc bạc trắng, cưới một đầu châu gỗ, đang vân giá vũ bay tới. Không cần phải nói, nhất định là kia La phủ động bên trong người tu hành. Ba người thân hình xoay quanh tại Hoàng Phong Cốc trên không, trên thân linh quang phun ra nuốt vào, pháp lực chiếu rọi, tựa như thiên tiên, cao cao tại thượng. Phía dưới vô số tán tu đều là mặt lộ vẻ cung kính vẻ sùng bái, cùng nhau cúi đầu chào. Đây chính là ba đại tông môn đệ tử sao? Khí tức thật là mạnh mẽ, ba người này đều là đã trúc cơ cường giả. Tùy tiện một người đều có chấn sát toàn trường tán tu năng lực. Trong đám người, Tô Trần nhìn xem kia ba đạo pháp lực quang huy, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể có được mạnh mẽ như vậy khí thế. Kia kim đan cảnh giới trở lên đại năng, lại nên cỡ nào lợi hại. May mắn, ba đại tông môn đối với Hoàng Phong Cốc Thăng Tiên đại hội cũng không phải là đặc biệt coi trọng, cho nên chỉ phái ra trúc cơ cảnh đệ tử đến đây chủ trì. Nếu không, coi như Tô Trần tìm tới một linh châu manh mối, chỉ sợ cũng không có nửa điểm cơ hội có thể chiếm làm của riêng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Ba đại tông môn đệ tử trình diện về sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua phía dưới đám người, cũng lười nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp đưa tay vung lên. Riêng phần mình tế ra tín vật, sâu trong thung lũng kết giới bình chướng, chậm rãi biến mất, tinh thuần linh khí tràn đầy mà ra. Tô Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy sơn cốc kia chỗ sâu, một mảnh bao la, lấm ta lấm tấm linh quang ngưng kết, như là sao trời giống như. Những cái kia đều là giàu có linh khí linh dược, cũng là bọn hắn lần này thí luyện mục tiêu. Quy tắc, chắc hẳn các ngươi đã đều biết, thí luyện mở ra tiếp tục một tháng thời gian, bất luận các ngươi thu thập được nhiều ít dữ liệu, một tháng sau, nhất định phải ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, mỗi người từ thí luyện bên trong ra, đều cần phối hợp thêm giao đoạt được dược liệu vật liệu, như có tàng tư, giết chết bất luận tội. Thí luyện quá trình bên trong, các ngươi như thế nào tranh đấu chém giết, ba đại tông môn cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá tại thí luyện kết thúc về sau, không cho phép bất luận kẻ nào lại tùy ý xuất thủ, nếu không, trực tiếp giết chết. Khuôn mặt lạnh lùng trúc kiếm môn kiếm tu, ở trên cao nhìn xuống, lần nữa nhấn mạnh một chút thí luyện quy tắc. Lập tức, lúc này mới chính thức tuyên bố thí luyện bắt đầu. Trúc kiếm môn kiếm tu, coi là thật bà khí, đi, chúng ta lần này nhất định phải thành công thông qua khảo hạch, tốt bái nhập trúc kiếm môn hạ. Chúng ta thực lực nhỏ yếu, sợ là không có tư cách đoạt được thăng tiên danh ngạch, nhưng cũng có thể tận khả năng thu hoạch một chút vật liệu, đến lúc đó hối đoái ba đại tông môn bảo vật. Cẩn thận một chút, nghe nói lần này thăng tiên đại hội tới không ít người lai lịch không rõ. Phía dưới chúng tán tu riêng phần mình thấp giọng nghị luận. Đợi cho cấm chế kết giới triệt để mở ra, riêng phần mình phi thân lên, tranh nhau chen lấn địa phóng tới Hoàng Phong Cốc chỗ sâu. Lúc này, Tô Trần thấy được trong đám người bao phong. Hắn cùng Thanh Vân Tử một nhóm người đi cùng một chỗ, cũng tương tự thấy được bên này Tô Trần, nhưng không có tới chào hỏi. Tô Trần lắc đầu, cũng không tiếp tục đi chú ý đợi đến phần lớn người đều đã tiến vào bên trong, lúc này mới đứng dậy đi vào chỗ ghi danh, tốn hao một viên hạ phẩm linh thạch, nhận lấy ấn phù tín vật. Bằng vào vật này, mới có thể thông qua Hoàng Phong Cốc nội bộ kết giới. Ông, pháp lực giúp bảo, ấn phù nở rộ qua mang. Tô Trần thuận lợi địa thông qua kết giới, tiến vào Hoàng Phong Cốc chỗ sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn cốc bao la, tứ phía bị trận pháp phong bế, giống như là một cái cự đại vỏ trứng. Phía trước rừng cây rậm rạp, có núi non sông ngòi, bình nguyên hương thơm. Vô số linh quang nở rộ, khắp nơi nhụy hoa nở rộ, trên bầu trời có bay hạc linh điểu nhanh nhẹn mà qua, trong rừng ẩn ẩn truyền đến thú giống tiếng gầm to lớn tán cây che khuất bầu trời, dây leo quấn quanh, như mãng xà phủ phục. Thô to cây cỏ chừng cao cỡ một người, sắc bén như kiếm, liên miên không ngừng. Một phái mênh mông vùng quê, đám tán tu bước vào nơi đây, đều là riêng phần mình thi triển bản lĩnh, hoặc là đằng không phi hành, hoặc là bước nhanh tật chạy, đi tứ tán, tìm kiếm các loại linh dược vật liệu. Tô Trần không muốn quá sớm phát sinh xung đột với người khác, cho nên tại cửa vào phụ cận chờ đợi một lúc, lựa chọn một người tương đối ít phương hướng. Vì tiết kiệm pháp lực, Tô Trần không có lựa chọn ngự không phi hành, chỉ là sử dụng nhẹ nhàng phù gia tốc, tại núi rừng bên trong ghé qua. Rất nhanh, Tô Trần liền thấy được một gốc xanh ngắt ướt át thảo dược, sinh trưởng tại dưới một cây đại thụ. Nhìn ngoại hình, xác nhận một gốc 300 năm bích lân cỏ. giá trị thị trường 5 viên hạ phẩm linh thạch, nộp lên 3 đại tông môn, cũng có thể đổi lấy 5 điểm điểm tích lũy. Xem ra vận khí ta không tệ. Trong lúc suy tư, Tô Trần liền muốn xuống dưới ngắt lấy. Lại tại lúc này, một bóng người bước nhanh từ phía dưới bay lượn mà ra, kia là một cái dị tộc trang phục người trẻ tuổi, thân pháp cực nhanh. Trong chớp mắt, liền đem kia bích lân cỏ hái xuống tới. Còn không đợi hắn cao hứng, một đạo kiếm khí phá không chẳng đến, trực tiếp đem hắn tim xuyên thủng. Trong bụi cỏ, một cái khác cầm kiếm tráng hán cười lớn nhảy ra ngoài, đang muốn nhặt lên trên đất bích lân cỏ. Thân cây về sau, lại có một đầu lộng lẫy đại xà nhô đầu ra, há miệng liền đem hắn đầu cắn rơi. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều bóng người hướng phía bên này hội tụ tới. Tô Trần đứng tại trên ngọn cây, thần sắc bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Cái này Thăng Tiên đại hội chính là một trận tranh đấu cùng chém giết. Yêu thú, tu sĩ cũng có thể sẽ là địch nhân. Hơi không chú ý, liền sẽ thân tử đạo tiêu, vẫn lạc ở đây, nếu là không có tự vệ lực lượng, thu thập lại nhiều linh dược, cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới. Chương 41, ngân hổ theo Thăng Tiên đại hội mở ra, đại lượng tán tu tràn vào Hoàng Phong cốc nội bộ. Vì tranh đoạt linh dược cùng vật liệu, ra tay đánh nhau. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tô Trần liền chỉ ít thấy được mười mấy tên tu sĩ mệnh tang tại đây. Có là bị yêu thú ăn hết, có thì là bị tu sĩ khác ám toán đánh lén giết chết. Nơi đây trình độ hung hiểm vừa xa khỏi tưởng tượng. Tại phương thị thời điểm, bởi vì có ba đại tông môn quy củ trói buộc, những người này còn có thể hòa hòa khí khí địa giao lưu câu thông, lẫn nhau duy trì khắc chế. Mà một khi tiến vào nơi này, rất nhiều người liền cho thấy hung tàn tàn nhẫn một mặt. Có thể đến nơi đây, ai không phải tại phàm tục bên trong sờ soạng lần mò đi lên, bọn hắn biết linh dược khó tìm, bái nhập tiên môn cơ hội càng là có hạn, cho nên nếu có cơ hội diệt trừ một cái người cạnh tranh, bọn hắn không có bất cứ chút do dự nào. Tô Trần không muốn quá sớm cùng những người này phát sinh xung đột, cho nên tại ban đầu mấy ngày, hắn đều tận lực tránh đi đám người, cũng không đi tranh đoạt những linh dược kia. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tử vong, những người còn lại cũng đều dần dần tỉnh táo bắt đầu cẩn thận. Tô Trần lúc này đã đi tới sơn cốc nội địa chỗ sâu, bắt đầu lợi dụng thần thức thăm dò xung quanh, tìm kiếm linh dược cùng một linh châu manh mối. Lại qua 3 ngày, Hoàng Phong cốc chỗ sâu, tươi tốt nồng đậm trong rừng, một đóa lớn chừng bàn tay màu ngà sữa linh chi, an tĩnh sinh trưởng tại khe nham thạch bên trong. Quanh mình linh khí hội tụ, hoa cỏ chen chúc, như bạch ngọc linh chi mặt quạt, du động một tia kim sắc dây nhỏ, càng lộ vẻ thần dị phi phàm. Đây là một đóa cực kỳ hiếm thấy bạch ngọc kim ti linh chi. Ba đầu kim tuyến đại biểu cho nó có được 300 năm dược linh, ẩn chứa trong đó linh khí cùng dược lực, không thể tưởng tượng. 300 năm linh dược, đối với người tu hành tới nói, là hiếm có thuốc bổ. Nếu như nộp lên ba đại tông môn, hối đoái điểm tích lũy, riêng này một gốc, liền có thể giá trị 300 điểm tích lũy. Đây cũng là Tô Trần tiến vào Hoàng Phong cốc về sau, gặp được phẩm chất tốt nhất một gốc linh dược. Bất quá, cái này gốc linh dược chân quý, nhưng cũng rất khó thu hoạch. Bởi vì sinh trưởng linh dược địa phương, vừa vặn chính là một đầu yêu thú xảo huyệt. Kia là một đầu toàn thân ngân bạch mãnh hổ, thể tráng như trâu, toàn thân khoác ngân bạch da lông, vằn hắc kim, nanh vuốt sắc bén như lao, tinh hồng trong con ngươi, lóe ra hung lệ ánh sáng. Hô hấp ở giữa, trong miệng mũi còn ẩn ẩn có nhỏ xíu hồ quang điện phun ra ra. Đây là một đầu cấp 1 đỉnh phong yêu thú, thực lực tương đương tại tu tiên giả luyện khí 3 tầng thực lực, phi thường khó chơi. Ngân hổ ở đây xây tổ, chính là vì thủ hộ cái này gốc bạch ngọc kim ti linh chi, muốn chờ sinh trưởng đạt tới 500 năm trở lên. Đến lúc đó lại nuốt vào, ngân hổ liền có rất lớn tỷ lệ tiến giai đột phá, trở thành cấp 2 yêu thú, thống trị chung quanh vùng rừng rậm này. Nhưng cũng tiếc, theo Thăng Tiên đại hội mở ra, đại lượng tu tiên giả tiến vào nơi đây, cướp đoạt thu thập linh dược. Mộng đẹp của nó nhất định vỡ vụn. Ngân hổ toàn thân da lông đều trải qua pháp lực rèn luyện, cứng cỏi như kim thiết, phổ thông đao binh khó mà sát thương. Mà lại nó còn trời sinh có được phun ra lôi điện năng lực, tốc độ nhanh, lực công kích cũng cực kỳ cường đại, không nên dùng sức mạnh. Dừng cây trô bóng tối, Tô Trần âm thầm chờ đợi. Hắn đã ở phụ cận đây, ẩn nút 3 ngày thời gian, thăm dò rõ ràng ngân hổ thực lực sâu cạn, cùng hành vi của nó quen thuộc. Mỗi ngày buổi trưa, ngân hổ đều muốn ra ngoài đi săn ăn. Thời gian này là hiếu động nhất tay cơ hội. Tô Trần sớm tại ngân hổ thường xuyên đi săn khu vực, chôn xuống một chút phụ triện cùng cả bẫy, dạng này có thể tận lực kéo dài nó thời gian. Thừa dịp cái này khoảng cách, ngắt lấy bạch ngọc kim ti linh chi, hoàn toàn đầy đủ. Cơ hội tới. Trong lúc suy tư, đầu kia phụ phục ngân hổ chậm rãi mở to mắt, cất bước hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Không bao lâu, trong rừng liền truyền đến một trận kịch liệt bạo tạc. Ánh lửa mãnh liệt. Cùng lúc đó, Tô Trần từ trên ngọn cây bay lượn mà xuống, vững vàng rơi vào phía dưới trên hòn đá, đưa tay chộp một cái, kia bạch ngọc kim ti linh chi đã tới tay. Nhưng mà ngay tại hắn thành công ngắt lấy bạch ngọc kim ti linh chi đồng thời, trong rừng ngân hổ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, ngạnh sinh sinh thụ một đạo hỏa phù đánh kích, lập tức thân hóa địa quang, dùng tốc độ nhanh nhất xông trở lại. Tê lạc, hồ quang điện phá không, bổ vào Tô Trần bên cạnh trên đại thụ, lập tức một mảnh cháy đen. Gió tanh đập vào mặt, ngân hổ đã lôi cuốn một mảnh phong lôi, gầm thét đánh giết đi qua. Xuất sinh này, tốc độ thật nhanh. Nó hẳn là tại linh chi phụ cận lưu lại thủ đoạn gì, một khi có người đụng vào, nó liền sẽ không tiếc hết thể trở về phòng thủ. Tô Trần trong lòng sợ hai thán phục cái này ngân hổ trí tuệ. Bây giờ loại tình huống này, muốn an toàn thoát thân đã không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết hết con xúc sinh này. Cấp một đỉnh phong yêu thú, mặc dù khó chơi một chút, nhưng Tô Trần cũng còn không đến mức e ngại. Khí huyết sao y vi, pháp lực hộ thể. Tô Trần vận chuyển pháp lực, kích phát khí huyết, trên người huyết khí sao y bao trùm quanh thân. Bởi vì đối phương tiện làm lôi điện, hắn không dám dùng thủy linh phụ hộ thể, không phải sẽ chỉ trở thành lôi điện chuyển môi giới, ngược lại tăng cường đối phương công kích uy lực. Khí huyết sao y lực phòng ngự không yếu, ngăn cản những cái tiêu tán lôi điện hoàn toàn đầy đủ. Cùng lúc đó, đầu ngón tay pháp lực phun trào. Mấy đạo hỏa phù chồng chất thành giấy quạ, từ nơi ống tay áo bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỏa vân quét sạch. Ngân thân hổ bên trên da lông không ngừng toát ra điện quang nhảy vọt, nhưng vẫn không có hoàn toàn ngăn trở, phần bụng cùng tứ chi bị thiêu đến cháy đen. Dưới tình huống bình thường, yêu thú bị thương đều sẽ tránh lui, không dễ dàng cùng nhân loại liều chết tương bác. Nhưng bây giờ ngân hổ một lòng chỉ muốn đoạt về bạch ngọc kim ti linh chi, cho dù bị hỏa phù bao trùm công kích, cũng là không lùi, ngược lại kích phát nó hung tính, gầm thét lần nữa đánh giết đi lên. Tô Trần vội vàng rút đao ra khỏi vỏ, ngăn cản được hổ trảo. Lực lượng cường đại phản chấn trở về, để hắn thủ đoạn có chút run lên, xuất sinh này lực lượng cực kỳ khủng bố, may mắn mình thông qua tu la huyết thân cùng phương pháp hỏa luyện rèn luyện qua nhục thân, chẳng những phen này va chạm, tất thiệt tỏi lớn. Thảo mục quyết, cuốn quanh. Tô Trần dựa thế tối lui, cùng lúc đó, tay bấm pháp ấn, thi triển pháp thuật. Phía dưới tầng đất trong nháy mắt vỡ tan, một sợi dây leo tựa như mãng xà điên cuồng sinh trưởng, đem viêm ngân hổ của lấy, khiến cho động tác vì đó dừng một chút. Cỏ cây quyết chỉ là cơ sở nhất một hệ pháp thuật, uy lực có hạn. Cho nên ngân hổ chỉ là gầm rú một tiếng, trên thân điện quang như đao, liền đem dây leo xoắn nát, một lần nữa tránh thoát ra. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này cản trở, để Tô Trần bắt lấy cơ hội. Trên thân huyết quang thiêu đốt như lửa, hợp thành cùng pháp lực rót vào trong đao, bắn ra một đạo cao vài trượng ánh đao màu đỏ ngòm. A Tu La Tam đao, đao thứ nhất, phốc phốc. Huyết sắc đao mang sắc bén vô cùng, lôi cuốn lấy thiêu đốt khí huyết liệt diễm, trong nháy mắt xé rách ngân thân hổ bên trên địa quang, da lông huyết đục xé rách, xương cốt nội tạng đều bị cái này cuồng bạo sát khí mở ra. Phù phù, máu tươi phun tung tóe bên trong, ngân hổ nức nở, thân thể cao lớn ầm vang ngã quỵ xuống tới, đã là không có khí tức, cuối cùng là chết rồi. Tô Trần cầm đao quay người, nhìn thoáng qua ngân hổ thi thể, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này ngân hổ thực lực kỳ thật rất mạnh, nếu không phải mình trước hái bạch ngọc kim ti linh chi, để nó dưới sự phẫn nộ mất lý trí, thật muốn đối kháng chính diện, Tô Trần cũng không thể dễ dàng như thế liền đem nó giết chết. Ừm, đây là cái gì? Ngay tại ngân hổ sau khi chết, một viên lớn chừng ngón cái tinh thể từ thể nội lơ lửng bay ra. Vật này bóng ánh sáng long lanh, tròn trịa như châu, toàn thân tản ra cuồng bạo hổ quang điện, chính là ngân hổ thể nội dựng dục yêu đan. Chương 42, kết thủ liên quan tới yêu đan, trên thiên thư tin tức ngầm đã từng đề cập tới. Trong tu tiên giới yêu thú, hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, có tỷ lệ tại thể nội ngưng kết thai nghén thành đặc biệt yêu đan. Đây là một loại phi thường tài liệu chân quý, có thể dùng đến luyện đan luyện khí, cũng có thể dùng cho một chút đặc thù công pháp tu luyện. Giá trị không thua gì linh thạch cùng linh dược. Mà yêu đan hình thành, điều kiện phi thường hà khắc, cũng không phải là mỗi một con yêu thú đều có thể dựng dục ra tới. Nói như vậy, càng cao cấp yêu thú, thai nghén yêu đan tỷ lệ càng lớn. Yêu thú cấp 1 dựng dục ra yêu đan xác suất đại khái chỉ có 1%. Mà đầu này điện quang ngân hổ, tu vi cường đại, đã là cấp 1 đỉnh phong tồn tại, cho nên trong cơ thể nó dựng dục ra yêu đan, muốn so phổ thông một cấp yêu đan tinh thuần được nhiều. Hơn nữa còn là vô cùng ít thấy lôi điện thuộc tính. Cái đồ chơi này nếu là bán đi, thế nhưng là có thể đáng không ít tiền, giá cả không thể so với bạch ngọc kim ti linh chi thấp. Vận khí không tệ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Trần hiểu ý cười một tiếng. Ngoại trừ nội đan bên ngoài, cái này điện quang ngân hổ da lông cùng nanh bướm cũng đều là thượng giai vật liệu luyện khí, có thể đáng không ít tiền đâu. Đang chuẩn bị động thủ thu lấy, nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, Tô Trần ánh mắt hơi rét, vội vàng đạp chân xuống, thân hình lượn vòng. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, nguyên bản đứng thẳng vị trí đã bị tạc ra một cái cháy đen hô to, một chi hỏa hồng pháp lực mũi tên chính chậm chạp tán loạn biến mất. Tốt âm độc một tiễn, nếu không phải ta thần thức nhạy cảm, kịp thời phát giác, hiện tại chỉ sợ đã chết. Tô Trần trong lòng cuộn loạn, nắm chặt đao trong tay chuôi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ gặp một thanh niên mặc áo đỏ tu sĩ, đang tay cầm một thanh quang mang lấp lóe pháp khí trường cung, thần sắc nghiền ngẫm mà nhìn mình. Thế mà có thể tránh thoát ta một tiếng này, ngươi cái này tán tu ngược lại là có chút bản sự. Thiếu niên kia cười cười, không chút nào cảm thấy tự mình ra tay đánh lén có cái gì không đúng, tựa hồ trong mắt hắn, Tô Trần cùng Sơn Lâm những dã thú kia không hề khác gì nhau, đều là hắn con mồi, theo hắn bắn giết. Lúc này, lại có mấy đạo nhân ảnh hành không bay lượn mà tới. Mỗi một cái đều là khí tức hùng hậu, thực lực toàn bộ đều tại luyện khí 3 tầng trở lên, mà dẫn đầu người kia, pháp lực càng là rất là hùng hậu. Mà lại trên thân áo bảo quang mang lưu chuyển, hiển nhiên đều có không ít pháp khí bản thân. Đây tuyệt đối không phải những cái kia phổ thông tán tu có thể sánh ngang. A Tam, ngươi lại tại làm cái gì? Dẫn đầu thanh niên áo tím nhíu mày hỏi. Áo đỏ thiếu niên nghe vậy, cười trả lời, không có việc gì, nhị ca, vừa rồi thấy được một viên điện quang ngân hổ yêu đan, cũng coi là cái vật hi hãn, thuận tay cầm đi. Thanh niên áo tím sau khi nghe xong, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống một chút. Lôi thuộc tính yêu đan, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, mặc dù chỉ là cấp 1, nhưng cũng quả thật có chút tác dụng. Hắn nói xong, lại nhìn phía kia áo đỏ thiếu niên, nói, bất quá, chúng ta chuyến này có chuyện quan trọng, ngươi cũng đừng luôn ham món lợi nhỏ tiện nghi, phức tạp. Biết rồi, nhị ca, thuận tay sự tình, sẽ không chậm trễ thời gian. Áo đỏ thiếu niên lơ đến khoát tay áo, lập tức ánh mắt nhìn về phía phía dưới Tô Trần, nói, có thể tránh thoát ta một tiễn, nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, hôm nay cho nhị ca một bộ mặt, không giết ngươi, cút đi. Nói xong, cũng không đợi Tô Trần tỏ thái độ trả lời, trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực, muốn đem kia ngân hổ yêu đan cách không thu lấy. Tại áo đỏ thiếu niên xem ra, mình nhiều người như vậy ở đây, đối phương bất quá một cái độc hành tán tu mà thôi. Mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám chống lại mới đúng. Ta tân tân khổ khổ săn giết yêu thú, ngươi một câu liền muốn cướp đi yêu đan. Tô Trần trong mắt lánh mang lấp lóe. hắn nhưng cho tới bây giờ không phải nguyện ý người chịu thua thiệt. Từ khi tiến vào tu tiên giới đến nay, hắn liệu thấp cẩn thận, không muốn tùy tiện cùng người phát sinh xung đột, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là sợ phiền phức người. Đối phương xuất thủ đánh lén, lại mạnh hơn đoạt yêu đan, vẫn còn một bộ lòng từ bi bộ dáng, tha ta một mạng. Buồn cười. Đối với loại người này, Tô Trần cũng không quen, vận sức chờ phát động một đao trực tiếp chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm lăng lệ vô song. Trong nháy mắt đem đối phương đánh ra pháp lực đánh nát. Cùng lúc đó, hai tấm nhẹ nhàng phù đồng thời tại dưới chân tiêu đốt, khiến cho hắn tốc độ bạo tăng, bước ra một bước, đã là đem yêu đan bỏ vào trong túi. Ừm. Còn dám phản kháng, ngươi đang tìm cái chết. Áo đỏ thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới Tô Trần dám chủ động xuất thủ, lúc này giận dữ, ngón tay phát họa dây cùng, pháp lực ngưng tụ phía dưới, một đạo càng thêm cường hoành quang mang tiến buộc nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng là, Tô Trần động tác càng nhanh. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi bắn ta một tiễn, hiện tại trả lại ngươi. Tiếng nói rơi, cơ quyết trương phát động thanh âm từ trong cửa tay áo truyền ra. Giữa không trung áo đỏ thiếu niên chỉ thấy một chi đen nhánh tụ tiễn phá không bay tới, trong mắt lóe lên khinh thường quang mang. Loại này phàm tục bên trong ám khí thủ đoạn, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Đang khi nói chuyện, trên người đai lưng nở rộ quang hoa, tại trước người tạo thành một đạo pháp lực quang thuẫn. Hàng thiết tạo thành mũi tên đâm vào quang thuẫn bên trên, lập tức nổ tung vỡ nát. Kia áo đỏ thiếu niên đang muốn đắc ý, lại là chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, cẩn thận. Oeng, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, kia tụ tiễn phía trên, đúng là khắc ấn hỏa phù chú văn, một khi va chạm liền sẽ phát sinh bạo tạc. Mãnh liệt ánh lửa xung kích đến quang thuẫn vòng bảo hộ lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, vô số yếu ớt lông tơ ngân châm xuyên thấu bình chướng khe hở, phô thiên cái địa vương bay xuống. Tam công tử, hai tên tu sĩ thấy thế không ổn, đội vàng vận chuyển pháp lực ý đồ tiến lên ngăn cản, nhưng này ngân châm quá thân thiết tập, trong lúc đội vã bọn hắn cũng không kịp phòng bị. Một người trong đó bị ngân châm đâm trúng cổ, tại chỗ làn da hắc tử nát giữa, toàn thân pháp lực tiêu tán, đều thảm rơi xuống. Thấy tình thế không ổn, thanh niên mặc áo tím kia vội vàng xuất thủ, vung tay áo chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí, lúc này mới đem khắp thiên độc châm đánh rơi, cứu chưa tỉnh hồn áo đỏ thiếu niên. Thật là lợi hại ám khí, thật là bá đạo độc. Thanh niên áo tím mục quang lánh lệ hướng hạ nhìn lại. Thế nhưng là lúc này, giữa sân sớm đã không có Tô Trần bóng dáng. Đối phương đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị, lợi dụng bọn hắn chủ quan tâm lý, trực tiếp tế ra liên hoàn sát chiêu, khiến cho bọn hắn mệt mỏi ngăn cản. Đợi đến cái này một đợt công kích qua đi, đối phương sớm đã rời đi, mai danh nhận tích. Liền xem như bọn hắn muốn truy sát, tại núi này trong rừng cũng không dễ dàng. Người này tâm tư kỳ đáo, xuất thủ quả quyết, thủ đoạn cũng rất lăng lệ, nghĩ không ra cái này Hoàng Phong cốc tán tu bên trong còn có nhân tài như vậy. Thanh niên áo tím trong lòng cảm thán. Ánh mắt lập tức nhìn thoáng qua cái kia đồng bạn rơi xuống địa phương, thi thể đã bị độc hòa tan thành một bãi độc thủy, không có bất kỳ cái gì thi cứu khả năng. Ghê tởm, cái này đồ chết tiệt, ta Triệu Dương cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy. Đuổi theo cho ta, ta muốn đem tiểu tử này thiên đạo bạc quả. Lấy lại tinh thần áo đỏ thiếu niên, lớn tiếng tức giận mắng. Sau lưng một đám tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, dù sao bọn hắn chết một đồng bạn, đây là trước nay chưa từng có tổn thất. Nhưng bọn hắn đều bị thanh niên áo tím một ánh mắt cho ngăn lại xuống tới. Đừng quên, chúng ta chuyến này tới này Hoàng Phong Cốc là có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia tán tu thủ đoạn không ít, chúng ta muốn giết hắn tất nhiên phải tốn một phen tay chân, chậm trễ quá lâu, nếu như bị ba đại tông môn thu được phong thành, hỏng phụ thân đại sự, các ngươi ai gánh được trách nhiệm? Thế nhưng là nhị ca. Được rồi, đã sớm để ngươi ở bên ngoài đừng quá tùy tiện, tán tu bên trong cũng có cường giả, chớ có khinh thị bất luận kẻ nào, hôm nay chuyện này, liền xem như cho ngươi giải cái giáo huấn. Thanh niên áo tím tựa hồ rất có uy tín, nghe xong hắn, Triệu Dương mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng không còn dám nói thêm cái gì. Vâng, nhị ca, ta đã biết. Mắt thấy hắn túi đầu nhận sai, thanh niên áo tím cũng không còn quá phận nghiêm khắc, vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi yên tâm, nhị ca sẽ không để cho ngươi bạch bạch bị thua lỗ. Dám giết ta Triệu ra người, sau đó ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Ừm, nhị ca, tất cả nghe theo ngươi. Đang khi nói chuyện, đám người tiếp tục ngự không phi hành, rất nhanh biến mất tại mảnh rừng núi này bên trong. Chương 43, Kim Quang Độn Pháp Hoàng Phong Cốc, rừng cây chỗ sâu. Một đạo màu xanh quang ảnh, chính nhanh chóng mà bí ẩn địa ngang qua. Tô Trần nguyên bản là lính trinh sát xuất thần, thời gian trước lại tại Lý Gia thôn có phong phú đi săn kinh nghiệm. Bởi vậy tại núi này trong rừng hành động, có thể nói là như cá gặp nước. Như thế nào tránh đi manh thú, như thế nào ẩn tàng hành tung tung tích, đều là hắn am hiểu nhất. Cho nên, cho dù nhóm người kia muốn truy tung, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phát hiện hành tung của hắn. Triệu gia, một nhóm người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Trần lúc rời đi, mơ hồ từng nghe đến cái kia áo đỏ thiếu niên, tự xưng họ Triệu, bọn hắn trong miệng Triệu gia, hẳn là một cái gia tộc thế lực. Đoàn người này, thực lực cường đại, trang bị tinh lương, hiển nhiên cùng phổ thông tán tu có chỗ khác nhau. Rất có thể là xuất thân từ cái nào đó tu tiên giới gia tộc. Thế nhưng là, loại này tu tiên trong gia tộc tử đệ, điều kiện hậu đãi, nếu như muốn bái nhập tu tiên tông môn, hẳn là sẽ rất dễ dàng. Hoàn toàn không cần thiết tới tham gia loại này thăng tiên đại hội. Bọn hắn tới đây, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Đây mới là Tô Trần chuyện lo lắng nhất. Vạn nhất đối phương cũng là hướng về phía Mộc Linh Châu mà đến, vậy thì phiền toái. Bất quá xem ra cũng không giống. Bởi vì Mộc Linh Châu giá trị quá lớn, nếu như đối phương biết tin tức này, chắc chắn sẽ không chỉ phái mấy cái này luyện khí cảnh vãn bối tới. Hy vọng bọn họ chuyện cần làm sẽ không cùng ta phát sinh xung đột đi, nếu không nếu là gặp lại, ta cũng chỉ có thể hạ ngân thủ. Tô Trần trong lòng tính toán. Mặc dù hắn cũng không muốn tùy tiện cùng một cái tu tiên gia tộc kết thủ, nhưng này cái Triệu Dương quả thực phách lối đến quá phận, bây giờ song phương đã kết thù hận. nếu như không còn gặp được, cái kia còn dễ nói. Như chạm mặt nữa, hẳn là không hiểu chi cục, Tô Trần đến lúc đó cũng sẽ không lại lưu thủ, chỉ có thể tận lực chạm thảo trừ căn. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình lấp lóe, đã vây quanh vách núi đằng sau, tìm vết tích, tìm được một cái bí ẩn sơn động. Nơi này là một đầu núi vượn yêu thú hang động. Tô Trần ném ra một viên dẫn dụ yêu thú cỏ cây đan, đem viên núi vượn dẫn xuất chém giết về sau, lại ném đi một trương hỏa phù đi vào, triệt để đem sơn động dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức lại dùng thủy linh phù thanh tẩy, đem nó làm mình tạm thời chỗ đặt chân. Hắn muốn ở chỗ này, trước đem bạch ngọc kim ti linh chi luyện hóa hấp thu, tăng cường thực lực của mình. Nếu như là một lòng muốn bái nhập tu tiên tông môn tán tu, đạt được linh dược, khẳng định là không nỡ mình luyện hóa, sẽ giữ lại đổi lấy điểm tích lũy, tranh thủ nhập môn thứ tự. Như thế sẽ thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Nhưng Tô Trần trong tay còn có một viên thăng thiên lệnh. Ba đại tông môn cũng không phải là lựa chọn duy nhất của hắn. Huống hồ, 300 năm bạch ngọc kim ti linh chi, 10 phần hiếm thấy hi hữu, hắn nhưng không nỡ cầm đi đổi điểm tích lũy. Còn nữa, bây giờ cái này Hoàng Phong cốc bên trong, chẳng những có hung ác tàn nhẫn yêu thú, còn có đại lượng tán tu, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ hàng người. Lại thêm hiện tại người Triệu gia tham gia. Sau đó tình huống có thể sẽ càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Tô Trần lúc đầu đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Muốn tìm kiếm cấp đoạt Mộc Linh Châu, mình nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn. Luyện, bố trí tốt tụ linh trận pháp, hỏa phù thiêu đốt, lửa nóng hừng hực bay lên. Hàn thiết lô đỉnh lăng không lơ lửng. Tô Trần đem vừa mới đạt được Bạch Ngọc Kim Ti linh chi, đầu nhập trong đỉnh, trực tiếp bắt đầu tinh luyện. Loại này giàu có linh khí linh dược, không cần gia nhập bất kỳ vật liệu, chỉ cần đem luyện hóa chiết xuất, liền có thể trực tiếp hấp thu. Theo hỏa diễm nhảy lên, Bạch Ngọc Kim Ti linh chi dần dần hòa tan, ba đầu kim tuyến tựa như là từng đầu kim sắc cá bơi, ở trong đỉnh xoay quanh. Tô Trần tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, những này tinh thuần dược lực liền bị hút vào thể nội, chuyển hóa trở thành tự thân pháp lực. 300 năm bạch ngọc kim ti linh chi, ẩn chứa dược lực 10 phần bằng bạc. Tô Trần mượn nhờ phương pháp hỏa luyện, cũng đầy đủ dùng 7 ngày 7 đêm, lúc này mới đem nó hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Mà mượn nhờ cổ dược lực này, Tô Trần tu vi thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 4. Thực lực này, tại rất nhiều tán tu bên trong đã coi là đỉnh tiêm. Mà tại cảnh giới sau khi đột phá, Tô Trần pháp lực tăng nhiều, đã có thể miễn cưỡng xông phá kim quang toa tầng thứ 2 cấm chế. Hắn lại dùng 3 ngày thời gian, tế luyện phù bảo, rốt cục đem tầng thứ 2 cấm chế miễn cưỡng luyện hóa. Kim quang toa uy lực tăng thêm một bước, đồng thời có thể sử dụng phù bảo tự mang thần thông. Cái này kim quang toa phù bảo không chỉ có riêng chỉ có năng lực công kích, kim quang phá trướng, còn bổ sung có một cái thần thông phép thuật, tên là kim quang đột pháp. Một khi sử dụng, có thể mượn trợ kim quang toa tốc độ phi hành, trốn xa ngàn dặm, quả thật đào thoát bảo mệnh tuyệt diệu thủ đoạn. Lúc trước từ khuyết trọng thương phía dưới, chính là dựa vào kim quang đột pháp mới có thể thoát đi. Nếu không, cho dù kim quang toa lực công kích cường hành, tại thương thế quá nặng pháp lực thiếu thốn tình huống dưới, cũng sẽ bị người vây đánh giết chết, không có khả năng trốn được đi. Bất quá, cái này kim quang đột pháp sử dụng tiêu hao linh lực càng thêm bằng bạc. Một lần đột pháp tiêu hao, không sai biệt lắm là 3 lần kim quang toa công kích lực lượng. Nói cách khác, lấy kim quang toa hiện hữu linh khí chứa đựng, Tô Trần nhiều nhất sử dụng một lần kim quang đột pháp cùng 2 lần công kích. Muốn tái sử dụng, nhất định phải hao phí đại lượng linh thạch đến bổ sung năng lượng. 2 lần công kích, 1 lần đột pháp đảm bệnh, đầy đủ. Chỉ cần có thể đạt được một linh châu, về sau kiếm linh thạch sẽ rất dễ dàng. Tô Trần nhìn xem trong lòng bàn tay lơ lửng tử kim phù bảo, chợt cảm thấy lòng tin 10 phần. Hắn hiện tại coi như gặp lại Triệu gia một bọn người, cũng không cần lo lắng. 2 lần phù bảo công kích, đủ để diệt sát tuyệt đại bộ phận luyện khí cảnh tu tiên giả. Kim quang độn pháp làm át chủ bài, thời khắc mấu chốt thoát thân, liền xem như trúc cơ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể lưu được hắn. Có cái này bảo mệnh át chủ bài, Tô Trần về sau làm việc, cũng có thể buông tay buông chân. Bây giờ, Thăng Thiên đại hội thời gian đã qua nửa, những cái kia nhỏ yếu tu tiên giả đã bị đào thải rơi. Ta cũng hẳn là khởi hành, đi tìm một linh châu đầu mối. Tô Trần suy tư, từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ bằng da thú. Đây là hắn trước đó bỏ ra 50 nát linh tinh, từ phường thị mua được một chương Hoàng Phong cốc thô sơ giản lược địa đồ. Đều là dĩ vãng tham gia qua Thăng Thiên đại hội tán tu, chỉnh lý vẽ ra. Trong khoảng thời gian này, Tô Trần lại vụn vụn vật vật từ phía trên sách, thấy được một chút liên quan tới Hoàng Phong cốc bên trong tin tức. Mặc dù không có minh xác đánh dấu ra một linh châu vị trí, nhưng trải qua Tô Trần phỏng đoán cùng phân tích, có hai cái địa phương khả năng nhất có dấu một linh châu manh mối. Thứ nhất là Liệt Phong Hạp. Kia là Hoàng Phong cốc trung tâm nhất khu vực, vốn là một chỗ yêu phong tứ ngược chi địa, phương viên vài dặm chi địa đều thành hoang mạc sa mạc. Nhưng mà Liệt Phong Hạp bên trong lại là cỏ xanh thành ấm, linh thảo dày đặc. Kia là toàn bộ trong sơn cốc linh khí nhất tràn đầy địa phương, cũng là linh dược sinh trưởng tươi tốt nhất, cũng là mỗi lần Thăng Thiên đại hội tranh đấu buộc phát kịch liệt nhất địa phương. Nếu như nói Hoàng Phong cốc bên trong linh dược sinh trưởng đều là dựa vào một linh châu phát ra cỏ cây linh khí, như vậy Liệt Phong Hạp đích thật là có khả năng nhất địa phương. Chỉ là nơi này có quá nhiều người nhìn chằm chằm, chém giết kịch liệt nhất. Nếu như không có tất yếu, Tô Trần là không muốn đặt chân. Cái thứ hai địa phương thì là mặt phía nam đầm lầy khu vực. Nơi này lâu dài mê vụ bao phủ, dây leo mọc thành bụi, độc trùng chướng khí hội tụ, cho nên có rất ít tu sĩ đặt chân, là một khối tương đối thần bí khu vực. Từng nghe nói cũng có người ở chỗ này phát hiện qua ngàn năm cấp bậc trở lên linh dược. Bởi vậy đến xem, cái này mê vụ đầm lầy, đồng dạng cũng có thể sẽ có một linh châu manh mối. Mà lại, Tô Trần vị trí hiện tại khoảng cách mê vụ đầm lầy không xa, cho nên hắn quyết định đi trước bên này thử thời vận, thực sự không được, suy nghĩ thêm đi Liệt Phong Hạp dò xét. Chương 44, cả mấy mê vụ đầm lầy ở vào Hoàng Phong cốc mặt phía nam, trong khoảng cách Liệt Phong Hạp cũng không xa. Nghe nói nơi này vốn là một mảnh hồ nước, sau bởi vì tụ yêu phong ảnh hưởng, dần dần khô cạn, biến thành đầm lầy. Vô số yêu thú thân rơi vào đây, huyết nục hư thối tích lũy, tạo thành kịch độc trường khí, như là mê vụ bao phủ xung quanh. Mê vụ đầm lầy bởi vậy gọi tên. Đây cũng là Hoàng Phong Cốc bên trong hung hiểm nhất địa khu một trong. Bởi vì trướng khí quanh quẩn, địa thế phức tạp, còn có các loại kinh khủng quái vật tận hiện, phổ thông tu sĩ đối đều là kính nhi viễn chi. Còn nữa, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, sinh trưởng dữ liệu, phần lớn cũng đều là kịch độc chi vật, không cách nào làm thuốc luyện đan. Cho nên ba đại tông môn cho ra hồi đoái tỷ lệ rất thấp. Tham gia thăng tiên đại hội tu sĩ cũng không nguyện ý tới đây, nguy hiểm không nói, còn tốn công mà không có kết quả. Nhưng đối Tô Trần tới nói, cái này mê vụ đầm lầy còn nói không lên hung hiểm. Thủy linh phù và khí huyết sa y y có thể rất tốt bảo hộ toàn thân, ngăn cách chướng khí xâm nhập, cho dù ngẫu nhiên có một tia tiết lộ, tùy thân phòng giải độc đan cũng đủ để ứng đối. Về phần mê vụ che đậy quá nhiều ánh mắt, cũng không cần lo lắng quá mức. Nhạy cảm thân thức, để hắn có thể tùy thời dò xét xung quanh, cho dù là mắt thường không thể gặp địa phương, cũng có thể nhất thanh nhị sở. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Tô Trần có thể ngay đầu tiên phát giác kịp phản ứng. Tê lạc, đao quang chém ra, đem một đầu hư thối cánh tay chặt đứt, pháp lực chấn động, một con toàn thân tanh hôi quái vật rơi xuống tại bùn nhão bên trong. Kia là thi quỷ, là mai táng tại đầm lầy phía dưới thi thể, nhận chướng khí lây nhiễm sau hình thành một loại quái vật, bình thường thích trốn ở bùn nhão phía dưới, đánh lén đi ngang qua nhân cùng yêu thú, đem nó kéo vào bùn nhão bên trong. Vì để tránh cho loại phiền phức này, Tô Trần không dám tùy tiện rơi xuống đất, chỉ có thể hao phí pháp lực tầng trời thấp phi hành. Nhưng dù vậy, thỉnh thoảng như trước vẫn là có thi quỷ nhảy ra, để hắn có chút phiền chán. Ngoại trừ thi quỷ bên ngoài, đầm lầy bên trong còn có rất nhiều dã man sinh trưởng gốc rễ, như là cự mãng độc dao, một khi bắt được mùi máu tanh, liền sẽ điên cuồng lan tràn tới. Tô Trần tận mắt thấy một đầu cấp 2 yêu thú bị những cái kia dây leo cuốn lấy rào sát, rất nhanh hút thành bạch cốt. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì nơi đây hung hiểm, ít có người đến, Tô Trần ở chỗ này cũng thu hoạch không ít dược liệu. Đại bộ phận đều là năm không cạn độc thảo, quay đầu có thể dùng đến luyện chế càng bá đạo hơn lăng lệ độc dược. Mặt khác một phần nhỏ thì là dùng cho giải độc vật liệu, thu hoạch coi như không tệ. Chỉ tiếc vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Mộc Linh Châu manh mối. Những này gốc rễ, tựa hồ cũng là từ Liệt Phong Hạp bên kia kéo dài tới. Tô Trần nhìn thoáng qua phương xa như ẩn như hiện màu vàng phong bạo, chính tính toán có phải hay không muốn đi bên kia thử thời vận. Đồng nhiên, phía dưới trong sương mù truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ, bùn nhão sôi tuôn, mơ hồ có thể thấy được pháp lực quang mang lấp lánh. Tựa hồ có người ở trong đó đấu pháp. Thế mà thật là có người dám vào nhập nơi đây. Tô Trần nhíu mày, thần thức lập tức phóng thích kéo dài tới, ánh mắt xuyên thấu mê vụ nhìn lại. Chỉ gặp phía dưới trong đầm lầy, một tố y lam váy nữ tử đang bị mấy chục con thi quỷ vây khốn tại trung ương. Tại nàng bên cạnh, có một đoạn hư thối thân cây, phía trên sinh trưởng một gốc lớn chừng bàn tay mặt quỷ nấm. Từ nhan sắc cùng lớn nhỏ đến xem, tối thiểu cũng có 500 năm. Lại là một gốc hiếm thấy hy hữu linh dược. Tuy là kịch độc loại vật liệu, nhưng bởi vì năm xa xưa, cũng là rất đáng tiền. Nữ tử kia hẳn là bị quỷ này mặt nấm hấp dẫn tới, muốn ngắt lấy, kết quả không cẩn thận rơi vào vũng bùn, khó mà thoát thân phi hành, lúc này bị thi quỷ môn cùng vây công, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Còn nữ kia tử, Tô Trần nhìn xem hình như có mấy phần nhìn quen mắt. Suy tư một chút, lúc này mới nhớ lại, chính mình lúc trước vừa tới huyền tự số 27 động phủ thời điểm, tựa hồ cùng nàng này từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy nàng còn nhắc nhở mình, số 27 động phủ điểm xấu. Nàng này tâm địa không xấu, cùng ta cũng coi như nửa cái hàng xóm. Tô Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là làm không được làm như không thấy. Bất quá nơi này, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, tại thần thức dò xét không đến khu vực bên trong, tựa hồ có cái gì càng thêm nguy hiểm đổ vật. Cho nên, Tô Trần không có hiện thân dự định. Chỉ là cách không đánh ra hai đạo hỏa phủ, oanh. Thương hực ánh lửa tại bùn nhão trong đầm lầy nổ tung, hỏa hoa nở rộ, đem mấy cái thi quỷ nổ thành mảnh vỡ. Mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích, kia lam váy nữ tử cũng rốt cục thừa cơ thoát ly đầm lầy trói buộc. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong sương mù nổi lên, pháp lực khuấy động, đánh phía Tô Trần chỗ phương vị. Ha ha, chờ nửa ngày, rốt cục có con cá mắc câu rồi. Để cho ta xem, vị này thích anh hùng cứu mỹ nhân đại thiện nhân, đến tột cùng ngày thường cái gì bộ dáng. Đang khi nói chuyện, một quả cầu lửa nổ tung. Tô Trần sớm có phòng bị, thân hình điện tiệm xê dịch, tránh đi hỏa diễm xung kích, ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp trong sương mù, năm đạo bóng người dần dần rõ ràng. Dẫn đầu người kia, chính là trước đó mời qua Tô Trần cùng một chỗ đồng hành Thanh Vân Tử. Bên người bốn người, đều là do ngày đó tại trong tiểu lâu thấy qua, lại là đã không thấy Bao Phong tung tích. Mà cái kia gọi là Lương binh người trẻ tuổi, mặc trên người áo bào, chính là ngày đó Bao Phong mua pháp bảo. Xem ra, cái kia đơn thuần tiểu mập mạp, đoán chừng đã thảm tao độc thủ. Chính mình lúc trước cảm giác không sai, đoàn người này, quả nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Nguyên lai là các ngươi. Nguyên lai là Tô đạo hữu, không nghĩ tới vẫn là người quen, có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng coi là duyên phận. Thanh Vân Tử nhìn thấy Tô Trần, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền bị hung ác thay thế. Chuyện cho tới bây giờ, chắc hẳn Tô đạo hữu cũng minh bạch chúng ta là làm gì. Cho nên, thức thời một chút, đem trên người bảo bối đều giao ra, có lẽ bần đạo còn có thể xem ở quen biết một trận phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Tô Trần nghe vậy, lại là không có trả lời. Chỉ là nhìn thoáng qua xa xa làm váy nữ tử, nàng lúc này đã tránh thoát vũng bùn, bay đi lên, cùng mặt khác năm người đứng tại một chỗ. Hoặc là bị Tô Trần ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, nàng quay đầu chỗ khác, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta chỉ là muốn sống. Vì con sống, bản tính hiền lành nàng, cũng không thể không phối hợp bọn này cấp tu đạo phỉ, làm một cái mồi nhử, dẫn dụ những cái kia gặp chuyện bất bình tán tu mắc câu, rơi vào cả bẫy. Ta hiểu được. Tô Trần nhẹ gật đầu, thần sắc đạm mạc đến điểm đóng băng. Đáy mắt sát ý bộc lộ. Giết người đoạt bảo, cái này tại nhược nhục cường thực trong tu tiên giới, không thể bình thường hơn được. Nhưng dạng này không chút kiêng kỵ lợi dụng người khác thiện ý, hắn rất đáng ghét. Người thiện lương đều bị loại này cặn bã dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng phương thức giết chết, còn lại cũng không cũng chỉ có âm tàn ác độc tự tư hạng người sao? Đây quả thật là hắn muốn tu tiên sao? Đây là Tô Trần tiến vào tu tiên giới về sau, lần thứ nhất xuất thủ cứu người. Không nghĩ tới, đổi lấy lại là dạng này hồi báo. Cho nên hắn rất tức giận, trên người sát ý cũng càng phát ra nồng đậm. Trên người ta thật có không ít bà bối, nhưng liền sợ các ngươi không có mệnh cầm. Chương 45, oanh sát tê lạc, Tô Trần rút đao ra khỏi vỏ, xích dao dao quân dụng lăng không chém ra, huyết sắc đao mang ngang qua trời cao, lăng lệ sát ý, để Thanh Vân Tử bọn người là sắc mặt biến hóa. Không biết điều, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Giết. Đang khi nói chuyện, Thanh Vân Tử bên cạnh một trắng hán, phóng người lên, trên thân pháp lực ngưng tụ, hóa thành một khối to lớn tháp tuẫn, ngăn tại phía trước. Ánh đao màu đỏ ngòm chạm tại trên tâm chắn, lóe ra hỏa tinh, lại là không thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, xa xa một tên tu sĩ khác, tay kết pháp quyết, quanh mình tình phong quét sạch, hóa thành một mảnh màu xanh phong nhận giáo sát tới. Tô Trần lại là căn bản không có để ý tới. Trên thân khí huyết phun trào, huyết quang xa y bao phủ quanh thân, mặc cho kia phong nhận cắt chém, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Khí thế cường đại bắn ra, nhẹ nhàng phù ra chỉ, lấy cực nhanh tốc độ xông về trước ra. Cẩn thận, tiểu tử này là thể tu, nhục thân cường hành, tốc độ cực nhanh, không nên bị hắn cẩn thân. Thanh Vân Tử lớn tiếng nhắc nhở. Bạo phong y đi. Tu sĩ kia mắt thấy Tô Trần vào tới, sắc mặt biến hóa, vội vàng tay kết pháp quyết, toàn thân pháp lực ngưng kết, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một vòng phong nhận hộ thuẫn, tựa như một kiện sắc bén hộ thể áo giáp. Tiểu tử, ta cái này bạo phong y đi công phòng nhất thể, coi như luyện khí 3 tầng tu sĩ cũng khó có thể phá vỡ, bằng ngươi là không thể nào. Hắn vẫn chưa nói xong, ánh đao màu đỏ ngòm hành không chém xuống, kia phong bạo bình chướng tựa như là trang giấy, trong nháy mắt bị xé nứt, văng lánh lưỡi đao xẹt qua huyết hầu. Tu sĩ kia mở to hai mắt nhìn, thân thể mới ngã xuống. Tô Trần xuất thủ, không lưu tình chút nào, chỉ là vừa đối mặt, liền đem đối phương nhất nhân chẳng giết. Thanh Vân Tử bọn người thấy thế, đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, tiểu tử này che giấu thực lực, hắn chí ít đã là luyện khí 3 tầng tu vi, không thể chủ quan, toàn lực xuất thủ. Theo Thanh Vân Tử ra lệnh một tiếng, trong cửa tay áo bay ra một mảnh hào quang màu xanh biếc, nương theo lấy vụ vụ âm thanh, dường như một mảnh ngọc trùng, những nơi đi qua, dây leo cây cối đều bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả chướng khí mê vụ đều không thể may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, bên cạnh Lương Minh cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, đầu ngón tay trên thân kiếm một điểm, pháp lực dần dần, kia pháp kiếm lăng không bay bổ ra, khống chế lại hắn. Thổ lao thuật. Còn lại một người tu sĩ vội vàng thôi động pháp lực, một con thổ hoàng sắc đại thủ phá đất mà lên, năm ngón tay hóa thành của đá, đem Tô Trần chỗ kia một phiến khu vực bao phủ đi vào, khiến cho hắn không cách nào né tránh đào thoát. Gần như đồng thời, đầy trời lục quang độc trùng cùng phi kiếm đã theo nhau mà tới. Mấy người kia mặc dù tu vi không cao, nhưng riêng phần mình tu luyện pháp thuật đều có độc đáo tự ra, đánh xa cận chiến, khống chế phòng ngự, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp ăn ý, khó trách dám ra đây làm giết người đoạt bảo cấp tu. Muốn là bình thường tán tu đụng phải bọn hắn, hơn phân nửa là không cách nào ngăn cản. Bất quá, chỉ bằng các ngươi điểm ấy thủ đoạn, giết ta còn chưa đủ. Tô Trần trong lòng cười lạnh. Thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, dưới chân đột nhiên đập mạnh. Mặt đất vỡ nát nổ tung, lực lượng kinh khủng chấn động đến chung quanh đầm lầy bùn nhão đều là tạo nên vận sóng, vây ở chung quanh hắn màu vàng cột đá tại chỗ vỡ nát nổ tung. A, tay của ta. Trốn ở thiết tuấn sau tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, pháp lực đại thủ diệt vong, phản chấn tới lực lượng, khiến cho tay phải hắn đều là máu me đầm địa. Ngay sau đó, hỏa phù lấp lánh nổ tung. Tại Tô Trần quanh thân hình thành một mảnh hỏa diễm triều dâng, sóng nhiệt quét sạch phía dưới, những cái kia lục sắc độc trùng toàn bộ đều bị thiêu đến chi chi rung động, hóa thành cho tàn. Trong ngọn lửa, đinh một tiếng giòn vang. Phi kiếm xuyên thấu khí huyết sa y cùng hộ thể pháp lực, lăng lệ phong mang đập vào mặt. Tô Trần không dám kinh thường, A Tu La Tam đao liên tiếp thi triển ra hai đao, chạm tại phi kiếm kia phía trên. Đạo thứ nhất huyết sắc đao mang bị ma diệt, nhưng đao thứ hai lực lượng cuồng bạo mấy lần không thôi. Rốt cục đem phi kiếm kia ngạnh sinh sinh cản lại. Mà lúc này, lực lượng kinh khủng phản chấn trở về, xa xa Lương Binh sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi tràn ra. Trở về, hắn cắn răng gầm thét, vội vàng khống chế phi kiếm trở về. Thanh phi kiếm này pháp khí, thế nhưng là hắn bỏ ra 100 hạ phẩm linh thạch mua được bảo bối, ngàn vạn không thể có sự tình. Còn tốt, Tô Trần đao pháp mặc dù lăng lệ, nhưng hắn vũ khí chỉ là sát thương, cũng không làm bị thương phi kiếm. Còn tốt, còn tốt. Lương Minh nắm chặt bay trở về chuôi kiếm, lại là đột nhiên cảm giác được bàn tay một trận kim đâm giống như đâm nói. Túi đầu xem xét, bàn tay đã một mảnh đen nhánh, độc tố nhanh chóng xâm lấn, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đều là tím xanh đen nhánh. Không tốt, có độc. Hắn kinh hãi, muốn vận chuyển pháp lực ngăn cản, thế nhưng là chất độc này cực kỳ bá đạo, thuần huyết dịch xâm nhập tạng phủ, cả người cũng choáng váng hoa mắt, pháp lực vận chuyển khúc khoái, rất nhanh quay đầu ngã chồng bò xuống. Tại sao có thể như vậy? Thanh Vân Tử sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Trần thế mà thực lực đáng sợ như thế, chẳng những nhục thân cường hành, đao pháp lăng lệ, trên thân còn có nhiều như vậy phụ triện cùng độc dược. Bọn hắn 5 người liên thủ, phối hợp ăn ý, không biết vây giết nhiều ít tán tu. Hôm nay lại là cắm nã nào? Vừa đối mặt liền bị đối phương chém giết 2 người. Ngay cả mình vất vả thuần dưỡng cổ trùng cũng đều toàn quân bị diệt. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng ngay cả mình đều phải biết gì chúc ở đây rồi. Ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn. Thanh Vân Tử hô to. Chỉ gặp xa xa Tô Trần đã đằng không bay lên, trên thân pháp lực bành trướng, tóc dài bay lên. Mấy chục đạo phù triện quang mang lơ lửng, tại quanh người hắn xoay quanh, kinh khủng sát ý, doa đến còn lại mấy người đều là sắc mặt kỳ biến. Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy phù triện? Đi chết đi. Tô Trần đưa tay, quanh thân lơ lửng hỏa phù, toàn bộ bị kích phát, giống như đẩy trời thiêu đốt sao trời, theo ngón tay hắn phương hướng, đổ xuống mà ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, ánh lửa ngút trời, đốt lên quanh mình dây leo, khói đặc cuồn cuộn, ngay cả tràn ngập chướng khí đều bị đổi tản ra. Tại như thế cuồng bạo công kích đến, vị yêu thiết thuẫn tu sĩ chỉ giữ vững được một lát, liền ngay cả người mang thuẫn bị ngọn lửa thôn phệ. Tay gãy thổ hệ tu tiên giả, liều mạng thi triển ra một đạo tường đất, ý đồ ngăn cản, nhưng cũng chỉ là nhiều giữ vững được một lát, liền bị ngọn lửa cuồng bạo thiêu thành cho tàn. Không muốn, vị kia lam váy nữ tử, thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Tô Trần căn bản không có để ý tới. Ngọn lửa cuồng bạo đưa nàng nuốt hết xé rách. Mà lúc này, đột nhiên có một đạo thanh quang tại hỏa diễm bên trong hiện lên. Thanh Vân Tử từ hỏa diễm bên trong xông ra, trên thân quang mang quấn quẩn, phía sau đúng là sinh ra một đôi pháp lực ngưng kết cánh, hướng phía trên bầu trời bay đi. Muốn chạy? Tô Trần ánh mắt hơi rét. Người này xảo trá ngon độc, nếu để cho hắn còn sống đào tẩu, hậu hoạn vô tận. Cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Lúc này cũng không chậm trễ, pháp lực dẫn dắt phía dưới, một đạo lam tử sắc phủ triện bay ra. Tê lạc, điện quang bốn phía, một đạo mắt trần có thể thấy lôi quang phá không bay ra. Giữa không trung Thanh Vân Tử hét thảm một tiếng, bị đạo này lôi quang đánh trúng, lập tức toàn thân co quắp ngã xuống. Phình một tiếng, đầu đâm vào trên cành cây, đúng là bị tươi sống té chết. Chương 46, con mai lôi kích phủ, là tất cả cấp thấp phủ triện bên trong khó khăn nhất luyện chế. Bởi vì thuộc tính không tại trong ngũ hành, lôi linh chi lực cũng khó có thể hội tụ, nhất định phải đạt được thích hợp đặc thù vật liệu mới có thể thành công. Bất quá một khi luyện thành, này phù cũng là cấp thấp phù triện bên trong uy lực lớn nhất, thậm chí uy lực có thể so sánh một chút trung cấp phù triện. Tô Trần cũng là tại giết chết điện quang ngân hổ về sau, thu lấy nó một bộ phận tinh huyết, lại mượn nhờ yêu đan tản ra lôi điện lực lượng, nếm thử hội chế mấy chương. Mới thử sử dụng một chút, quả nhiên uy lực phi phàm. Luyện khí 3 tầng Thanh Vân Tử, căn bản không kịp ngăn cản, trên người hộ thể pháp lực liền bị sét đánh nát, toàn thân tê liệt rơi xuống. Mặc dù phạm vi công kích không bằng hỏa phù, nhưng tốc độ công kích cùng công kích khoảng cách, cùng đơn thể cường độ, đều là lôi kích phù càng hơn một bậc. Tô Trần đoán chừng, đạo này lôi kích phù lực trùng kích, tuyệt đối bù đắp được một vị luyện khí 3 tầng tu tiên lên giới, dốc hết toàn lực một kích. Không tệ, tại cao thủ đấu pháp bên trong, lôi kích phù muốn so hỏa phù thực dụng rất nhiều. Chỉ tiếc, ta hiện tại trong tay dự trữ không nhiều, chỉ còn lại 5 tấm, đến tiết kiệm một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần đưa tay vung lên, pháp lực như cương phong quét sạch mà qua. Lương binh đám người vật phẩm tùy thân đều bị thu lấy, bao quát gốc kia đầm lầy bên trong mặt quỷ nấm, đây chính là có giá trị không nhỏ bà bối. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn tại hỏa phù dày đặc bạo tạc khu vực trung tâm, phát hiện một đoạn cháy đen cây gỗ khô. Hắn vừa rồi vì hoành sát đối thủ, duy nhất một lần thả ra chỉ ít hơn 10 chương hỏa phù, mạnh mẽ như vậy dưới vụ nổ, phổ thông nhánh cây dây leo sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Ngay cả trên đất tảng đá đều vỡ vụn thành bột mịn. Khối này cây gỗ khô vốn là sinh trưởng mặt quỷ nấm một bộ phận, bị hỏa phù liên tiếp quanh tạc, thế mà còn bảo tồn hoàn hảo. Phía trên ẩn ẩn toát ra một cỗ như có như không linh khí, tựa như là cái tài liệu không tệ. Tô Trần cũng không có nhìn nhiều, trước thu vào trong chữ vật đại, quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu. Làm xong những này, Tô Trần lại phi thân lên, đi tới Thanh Vân Tử rơi xuống địa phương, đem hắn trên người túi chữ vật cùng áo bào cùng nhau cởi xuống. Cái này mây xanh bay hạc hình dáng trang sức áo bào, thế nhưng là một kiện chất lượng không tệ trung phẩm pháp khí, tên là bay hạc áo. Bị lôi kích phù đánh trúng, áo bào cũng không có tổn hại, chỉ là có chút hơi cháy đen. Thanh Vân Tử mới chính là dựa vào cái này áo bào bên trên pháp trận kích hoạt pháp lực, phía sau sinh ra pháp lực hai cánh, như là bay hạc chạy thoát. Mặc kệ là dùng đến đi đường, vẫn là đảm mệnh, đều dùng tốt phi thường. Tô Trần đem một sợi pháp lực đánh vào áo bào bên trong, tế luyện tẩy lễ, áo bào kiểu dáng nhan sắc có thể tùy tâm ý cải biến, rất nhanh liền biến thành cùng hắn nguyên bản đồng dạng áo xanh trường bào. Sau khi mặc vào, tự động dán vào thân thể, bề ngoài nhìn qua cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt, chỉ là pháp lực vận chuyển rót vào áo bào về sau, phía sau pháp lực hai cánh liền sẽ triển khai, Tô Trần thân hình phiêu gió mà lên, tốc độ muốn so mình ngự phong phi hành nhanh không chỉ gấp hai, mà pháp lực tiêu hao thậm chí càng nhỏ hơn. Đích thật là cái bảo bối tốt. Thanh Vân Tử một đoàn người quen sẽ giết người và bảo, bọn hắn trong túi chứa vật có không ít pháp khí cùng linh dược dữ liệu, giết bọn hắn ta thu hoạch to lớn. Nhưng cũng tiếc, nơi này tựa hồ cũng không có một linh châu manh mối. Tô Trần có chút thất vọng, chuyến này mặc dù thu hoạch rất lớn, thế nhưng là cùng một linh châu giá trị so sánh, cơ hội là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn cũng biết một linh châu tồn tại hẳn là mười phần bí ẩn, không phải nhiều năm như vậy sớm đã bị những người khác đạt được, cũng không tới phiên chính mình. Muốn có được còn cần mấy phần khí vận cơ duyên mới được, không phải coi như biết nó ở chỗ này cũng vô duyên nhìn thấy. Trong đầm lầy gốc rễ giống như đều là từ đó tâm khu vực lan tràn tới, đã nơi đây không có một linh châu manh mối, có lẽ chỉ có thể đi khu vực trung tâm thử thời vận. Trong lúc suy tư, Tô Trần thôi động pháp lực, phía sau hai cánh chấn động, hướng phía khu vực trung tâm liệt phong hạ bay đi. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Phong Cốc Thăng Tiên Đại Hội đã chuẩn bị kết thúc. Trải qua cái này hơn nửa tháng tranh đoạt chém giết, đại bộ phận thực lực nhỏ yếu tán tu, hoặc là vẫn lạc tử vong, hoặc là chủ động thối lui ra khỏi cạnh tranh. Lúc này còn để lại tới, đều là thực lực tương đối cường hành cường giả. Mà bọn hắn vì tranh thủ cuối cùng bái nhập tiên môn cơ hội, đều đang không ngừng hướng phía khu vực trung tâm tới gần. Bởi vì xung quanh những linh dược kia, năm đều quá nông cạn, cho dù sưu tập không ít, cũng không chống đỡ được khu vực trung tâm một gốc. Ai cũng biết, Liệt Phong Hạp bên trong, linh khí tràn đầy, linh thảo sinh trưởng tươi tốt, trong đó không thiếu trăm năm trở lên, thậm chí ngàn năm linh dược chân quý. Nhưng nơi này cũng là mười phần nguy hiểm. Xoay quanh bốn phía yêu phong, như là bình chướng, ngăn cách bốn phía, không có nhất định thủ đoạn tán tu, căn bản là không có cách ghé qua thông qua. Cho dù vận khí tốt, tiến vào Liệt Phong Hạp bên trong, còn muốn đối mặt càng nhiều yêu thú càng mạnh mẽ hơn, cùng với khác người cạnh tranh công kích. Tô Trần lợi dụng bay hạc áo xuyên qua yêu phong địa khu, tiến vào Liệt Phong Hạp thời điểm, nơi này đã có không ít tu sĩ chui vào. Tô Trần không có đi cùng những người này tranh đoạt linh dược, chỉ là tận lực thu liễm khí tức, dọc theo gốc rễ sinh trưởng phương hướng, tìm kiếm một linh châu manh mối. Một ngày này, Tô Trần ngay tại một mảnh trong rừng bay thấp xuống. Đột nhiên, phía dưới hình như có ánh sáng mông lung lấp loé, hắn túi thấp người, nhìn xuống dưới, chỉ gặp nồng đậm trong bụi cây, một đầu con mai chính nửa nằm ở nơi đó. Nó da lông sáng ngời, sừng dài giống như rồng, trên thân ẩn ẩn tản mát ra hào quang năm màu, nhìn qua thần dị bất phàm. Mà tại nó chân sau bên trên, có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu me đầm địa, con mai nằm trong vũng máu, đã là toi thoát. Lại là một đầu ngũ thải mi lộc. Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn từng tại tin tức ngầm bên trong, nghe nói qua, cái này ngũ thải mi lộc, có khác với bình thường yêu thú, tính cách ôn hòa, rất có linh tính. Truyền thuyết, ngũ thải mi lộc sừng hiệu, là một loại hiếm thấy dược liệu. Có thể dùng đến luyện chế ngũ thải lộc dung đan, tu tiên giả phục dụng, có thể tăng dài trăm năm thọ nguyên. Thọ nguyên, đối với những cái kia đại nạn sắp tới tu tiên giả tới nói, có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Dù sao tăng thọ trăm năm, cơ hồ tương đương phàm nhân sống lâu một thế. Tại cái này 100 năm thời gian bên trong, nếu là có thể lại có kỳ ngộ cơ duyên, tiến thêm một bước, liền có thể thu hoạch được càng lâu. Càng là người tu tiên, càng là không muốn chết. Bởi vậy, ngũ thải mi lộc từng bị tu sĩ đại lượng bắt giết, đã là cơ hồ tuyệt tích. Không nghĩ tới, cái này Liệt Phong Hạp bên trong còn có một con. Ồ, cảm giác được Tô Trần tới gần, ngũ thải mi lộc phát ra rên rỉ, nó muốn đứng dậy chạy trốn, thế nhưng là thương thế quá nặng, đã khó mà đứng thẳng. Nhìn xem Tô Trần từng bước một tới gần, trong mắt của nó toát ra nhân tính hóa vẻ cầu khẩn. Ngũ thải mi lộc vốn là tính tình ôn hòa thủy thú, dân gian từng có rừng sâu gặp hiệu thật tốt vận chiếu cố truyền thuyết. Tô Trần nhìn xem kia dãy rùa cầu khẩn con mai, trong lòng suy tư. Hắn hiện tại còn trẻ, vừa mới đạp vào con đường tu tiên, tiền đồ rộng lớn. Tạm thời tới nói, cũng không có thọ nguyên bên trên sầu lo. Mà cái này ngũ thải mi lộc từng bị người coi là tường thụy hiện ra, có lẽ sẽ là tìm kiếm một linh châu manh mối. Nghĩ tới đây, Tô Trần ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ vô về con mai đầu, thay một trường xuân công vận chuyển, ôn hòa pháp lực rót vào thể nội. Đừng sợ, ta không giết ngươi. Chương 47, truy tung thanh mục trường xuân công ôn hòa kéo dài, cho nên tu luyện ra được pháp lực, có tầm bổ chữa thương công hiệu. Theo Tô Trần pháp lực rót vào, ngũ thải mi lộc thần sắc dần dần thư hoán rất nhiều, cũng không dãy rủa nữa. Nó đại khái cũng minh bạch, cái này nhân loại không phải đến giết nó. Tại pháp lực tầm bổ dưới, con mai chân sau miệng vết thương chảy ra rất nhiều màu đỏ sẫm máu độc. Kia là trong vết thương bổ sung hỏa độc. Không có độc tố nhu dần, con mai bản thân tự lành năng lực nhanh chóng có hiệu lực. Chỉ chốc lát sau, vết thương cũng đã sơ bộ kết vảy. Ngũ thải mi lộc khập khiễng đứng lên, sau đó chân trước quỳ xuống đất, đầu lâu thấp, tựa như là nhân loại tại dập đầu giống như. Người xuất sinh này, quả nhiên rất có linh tính, đứng lên đi. Tô Trần cười cười, mở miệng nói ra. Kìa con mai giống như có thể nghe hiểu nhân ngôn, lập tức đứng thẳng người, quay đầu hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Trên thân ngũ thải quang mang lấp lóe, rõ ràng cấp kém, thế nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Như có xúc địa thành thốn chi năng, mấy bước bước ra, đã biến mất tại rừng cây cuối cùng. Cái này chạy, Tô Trần có chút buồn bực. Đột nhiên, trong rừng lại truyền tới một trận hiệu minh thanh, ngũ thải quang hoa bên trong, con mai quay đầu thăm dò, tựa hồ là đang kêu gọi hắn. Ngươi là để cho ta đi theo ngươi. Tô Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng. Cái này ngũ thải mi lộc, chính là tiên linh thủy thú, sinh ở tại Hoàng Phong Cốc bên trong, đối với nơi này hết thảy, hẳn là rất tin tưởng. Nói không chừng, có thể thông qua nó tìm tới một linh châu manh mối. Lúc này cũng không chậm trễ, phía sau pháp lực cánh chim mở ra, đi theo bay đi. Mà liền tại Tô Trần rời đi sau đó không lâu, mấy đạo pháp lực quang huy xuyên qua rừng rậm, truy tìm trên mặt đất tản mát vết máu, đến nơi này. Người đầu lĩnh chính là hai vị kia Triệu gia đệ tử trẻ tuổi. Kia ngũ thải mi lộc chúng ta một tiễn, thế mà còn có thể chạy ra xa như vậy, thật sự là khó có thể tin. Một thân áo đỏ Triệu Dương mang theo trong tay trường cung, phi thân rơi xuống. Bên cạnh hắn thanh niên áo tím, tên gọi Triệu Trọng, là huynh trưởng của hắn, cũng là lần hành động này chủ đạo người. Cái này ngũ thải mi lộc tính cách ôn hòa, không có cái gì thủ đoạn công kích, vì tránh né thiên địch cùng những yêu thú khác săn giết, bọn chúng trời sinh liền sẽ nắm giữ ngũ hành đột phát. Trên người nó ngũ thải quang mang, chính là nó thủ đoạn bảo mệnh, luận tốc độ, liền xem như cấp 3 yêu thú cũng chưa chắc có thể so sánh được. Vậy chúng ta chẳng phải là không đuổi kịp? Yên tâm, chúng ta bày ra cả bẫy, để ngươi bắn nó một tiễn, Lạc Nhật cung bổ sung hoạt động, sẽ để cho nó càng ngày càng suy yếu, không cách nào khôi phục. Đuổi xa như vậy, xuất sinh kia cũng đã kiệt lực. Triệu Trọng vừa cười vừa nói, bọn hắn lần này tới Hoàng Phong Cốc, tham gia Thăng Tiên đại hội, chỉ là tiện thể mà thôi, mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là đầu này ngũ thải mi lộc. 5 năm trước, Triệu gia từng có một chi thứ tử đệ, từng tiến vào Hoàng Phong Cốc tham gia Thăng Tiên đại hội, mặc dù bởi vì thực lực không đủ, cuối cùng không có thể vào tuyển, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ngũ thải mi lộc tung tích. Hắn đem tin tức này mang về đến Triệu gia. Từ khi đó bắt đầu, người Triệu gia liền bắt đầu đánh lên đầu này con mai chủ ý. Nhà bọn hắn bên trong có một vị trúc cơ cảnh hậu kỳ lão tổ, năm nay đã 230 tuổi, thọ nguyên gần. Nếu như có được đến cái này ngũ thải mi lộc, luyện chế thành Lộc Nhung đan, liền có thể lại kéo dài 100 năm tuổi thọ, có được tiến thêm một bước cơ hội. Nếu như thành công, bọn hắn Triệu gia liền có thể thêm ra một tôn kim đan đại năng. Toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì này được lợi. Cho nên, Triệu gia phái ra Triệu Trọng cùng Triệu Dương hai cái này vừa độ tuổi hậu bối, đi vào cái này xa xôi Hoàng Phong Cốc, lấy tham gia Thăng Tiên đại hội danh nghĩa, chui vào nơi đây. Chính là vì thừa cơ săn giết đầu này Ngũ Thải Mi Lộc, vì Triệu gia lão tổ kéo dài tính mạng. Nhị ca, chờ cầm tới Ngũ Thải Mi Lộc sừng, chúng ta muốn hay không suy tính một chút bái nhập ba đại tông môn? Cái này ba môn phái, so chúng ta Triệu gia nội tình càng sâu, nếu như có thể bái nhập môn tưởng, đối với gia tộc cũng là có chỗ tốt. Triệu Dương vừa đi, vừa nói. Triệu Trọng nghe vậy, nhìn hắn một cái, nói, ta cùng đại ca phải chịu trách nhiệm trong nhà sản nghiệp, sợ là thoát thân không ra. Người thiên phú không tồi, là trời sinh hỏa hệ chân linh căn, bái nhập ba đại tông môn cũng không khó. Được, kia đến lúc đó ta liền thuận tiện cầm cái Thăng Tiên đại hội thứ nhất. Chờ ta tại trong tông môn kiếm ra thành tựu, về gia tộc nữa, để chúng ta Triệu gia trở thành đông hoàng thứ nhất tu tiên thế gia. Tốt, trước xong xuôi chính sự rồi nói sau. Căn cứ vết tích đến xem, xuất sinh kia hẳn là ngay tại kề bên này. Hai huynh đệ đang khi nói chuyện, có một thủ hạ tiến lên bẩm báo, nói là phát hiện Ngũ Thải Mi Lộc tung tích. Hai người tranh thủ thời gian phi thân rơi xuống, lại chỉ thấy trong bụi cỏ một bãi vết máu đỏ sậm. Không tốt, có người giúp xuất sinh kia cây đuốc độc bước ra. Triệu Trọng lông mày cao chặt. Tùy hành đám người nghe xong, cũng đều sắc mặt biến hóa. Bọn hắn vì cái này Ngũ Thải Mi Lộc, vất vả truy lùng hơn nửa tháng, thật vất vả mới đem trọng thương, mắt thấy là phải thành công. Làm sao lại bị người thiệt hồ? Là ai? Dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, để cho ta biết, nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Nhị ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đừng nóng nội. Xuất sinh kia còn đến không kịp khôi phục, chúng ta còn có cơ hội. Triệu Trọng nói, trên thân pháp lực phun trào, hai tay kết xuất một cái phức tạp pháp ấn. Trên người hắn áp chế khí tức, phản phất buông lòng như vậy. Trong nháy mắt liền đã đột phá đến luyện khí tầng 4. Mà cái này, tựa hồ vẫn như cũ không phải tu vi thật sự của hắn. Tại pháp lực mạnh mẽ ra chỉ dưới, Triệu Trọng con mắt bắt đầu toát ra tử sắc quang mang, con người quyết trường, tựa như là một viên đá quý màu tím. Thử linh nhướng nhãn. Đây là Triệu gia bí truyền một môn truy tung pháp thuật, có thể nhìn thấy trong một khoảng thời gian lưu lại pháp lực khí tức ba động. Không bao lâu, Triệu Trọng con mắt quang mang dập tắt, cả người tựa hồ có chút suy yếu, vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt mà xuống. Lúc này mới chỉ trước mặt phương hướng, nói, đuổi theo, xuất sinh kia không có đi xa. Cùng lúc đó, liệt phong hạ ốc đảo chỗ sâu. Tô Trần đi theo kia Ngũ Thải quang mang, không ngừng hướng về phía trước xâm nhập. Chợt phát hiện, Ngũ Thải Mi Lộc một đầu đụng vào phong bạo bên trong, sau đó liền biến mất. Tô Trần tới gần về sau, lúc này mới phát hiện, kia trung tâm phong bạo lại có một chỗ bí ẩn kết giới. Trung quanh quay quanh yêu phong, bất quá đều là chướng nhãn pháp thôi. Lúc này vận chuyển tu la huyết thân, khí huyết sa y bao khỏa thân thể, lại đánh ra mấy đạo thủy linh phủ, hóa thành bình chướng. Xuyên qua kia lăng lệ như đao phong bạo khu vực, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp sâu trong thung lũng, xanh biết hồ nước tựa như bảo thạch, khảm nạm ở trên mặt đất, xung quanh vô số kỳ hoa dị thảo nở rộ, mỗi một gốc đều là 100 năm trở lên chân quý dược liệu. Tùy tiện một gốc ném đến bên ngoài, đều có thể gây nên vô số tu sĩ tranh đoạt. Mà tại trong hồ kia đường, còn có một gốc khổng lồ cây liễu, gốc rễ kéo dài tới, đem đáy nước cùng tứ phía vách núi đều bao đầy, vô số cảnh, tựa như là xanh biếc trường xạ, từ bên trên rủ xuống đến, che đậy bầu trời. Nơi này mới thật sự là linh dược gốc. Tô Trần âm thầm kinh hỉ. Hắn không có đi quản kia đầy khắp núi đồi linh dược, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu, liền bị trong hồ kia đương cây liễu hấp dẫn, nồng đậm sinh cơ từ trong hồ nước phát ra, khiến cho trong không khí phảng phất đều tràn đầy có cây mùi thơm ngát. Hô hấp ở giữa, liền ngay cả thanh mục trường xuân công vận chuyển, tựa hồ cũng trở nên thông thuận rất nhiều. Mục Linh Châu nhất định chính là ở đây. Tô Trần trong lòng kinh hỉ, tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm được. Ô, Ngũ Thải Linh Lộc mang theo hắn đi tới hồ nước bên cạnh. Tô Trần tiến lên, hướng phía nước hồ chỗ sâu nhìn lại, quả nhiên thấy kia sóng nước chỗ sâu có một đoàn đậm đến tan không ra lục quang, không ngừng phụt ra hút vào. Chương 48, hồng nghe như thế nồng đậm sinh cơ chi lực, lục quang kia chỗ sâu hẳn là Mục Linh Châu chỗ. Tô Trần trong lòng kinh hỉ, Ngũ Thải Mi Lộc quả nhiên thông linh, nguyên lai nó chính là tin tức ngầm bên trong nói tới nhìn thấy thần dị. Dừng sâu gặp hiệu, tường thụy cắt điểm báo, linh lộc có linh, chỉ dẫn tiên duyên. Còn tốt, mình không có bởi vì nhất thời tham nghiệm, đem Ngũ Thải Mi Lộc giết chết, nói như vậy, tối đa cũng liền đạt được một viên tăng thọ 100 năm Lộc Nhung đan mà thôi. Giá trị, lại thế nào cùng Mộc Linh Châu loại này quý hiếm bảo vật so sánh? Bất quá, cái này Mộc Linh Châu ở vào nước hồ chỗ sâu, bị kia lớn cây liễu rễ cây quay quanh. Cái này gốc cây liễu, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, lâu dài hấp thu Mộc Linh Châu sinh cơ chi lực, có lẽ đã thông linh. Muốn cầm tới Mộc Linh Châu, chỉ sợ không dễ dàng. Tô Trần đứng tại bên ven hồ bên trên, nhíu mày suy tư. Lúc này, Ngũ Thải Mi Lộc lần nữa phát ra kêu to, mang theo Tô Trần đi tới hồ nước bên trên một cái hố quật. Nơi này, tựa hồ là Ngũ Thải Mi Lộc xảo huyệt. Nơi đây linh khí tràn đầy, mọc đầy linh thảo kỳ hoa, Ngũ Thải Mi Lộc túi đầu cắn xuống một gốc linh thảo, tại trong miệng nhấm nuốt, đồng thời ánh mắt ra hiệu Tô Trần cũng tới một điểm. Ý của ngươi là, nơi này linh thảo linh dược, ta có thể tùy tiện cầm? Ngũ Thải Mi Lộc liên tục gật đầu. Mang Tô Trần về nhà, đồng thời tiến hắn linh dược, đây là nó báo đáp ân nhân cứu mạng phương thức. Kia thật là đa tạ. Tô Trần cười cười, vừa chỉ xa xa hồ nước, nói, cái chỗ kia có thứ mà ta cần, có thể có biện pháp quá khứ sao? Nghe đến đó, con mai thân thể khẽ run lên, lắc đầu liên tục, trong mắt có vẻ sợ hãi bộc lộ, liên tục kêu to cảnh cáo Tô Trần, tuyệt đối không nên tới gần hồ nước. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, ven hồ một bên khác truyền đến một tiếng thê lương thú giống. Tô Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một sợi dây leo vọt ra khỏi mặt nước, tựa như là xúc tu, đem một đầu hình thể khổng lồ độc giác tê giác của lấy. Sau đó nhanh chóng kéo vào trong nước, lại không sinh tức. Kia độc giác tê giác, chí ít cũng là cấp 2 yêu thú thực lực, thế mà không hề có lực hoàn thủ địa bị đẩy vào trong nước, biến thành chất dinh dưỡng. Cái này gốc cây liễu, quả nhiên có vấn đề, không giải quyết rơi nó, mơ tưởng cầm tới một linh châu. Tô Trần nhíu mày, đối mặt cái này thâm bất khả trắc lớn cây liễu, hắn một lát cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp giải quyết. May mắn, nơi đây khoảng cách hồ nước có một khoảng cách, coi như an toàn, linh khí cũng 10 phần sung túc. Không bằng đi đầu chỉnh đốn một phen, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi. Nghĩ tới đây, Tô Trần vô vô con mai đầu, ra hiệu nó thối lui một chút, lập tức phụ triện cùng trận pháp miếng sắt bay ra, tại quanh thân quay quanh, hình thành một cái giản dị trận pháp. Đây là hắn bây giờ đã thành thói quen. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào, nếu như muốn điều tức chỉnh đốn, nhất định phải rơi xuống phụ triện trận pháp bảo hộ tự thân. Dạng này cho dù gặp được đánh lén hoặc là đột phát tình huống, đều có thể có thời gian phản ứng. Trong thời gian ngắn, ta không có khả năng làm tự thân tu vi tăng nhiều, muốn có được một linh châu, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Thanh Vân Tử một đoàn người trên thân bảo bối không ít, tìm xem nhìn, có cái gì có thể phát huy được tác dụng. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã xem mấy cái kia túi chứa vật sở xoa ra. Loại này cấp thấp túi chứa vật cũng không có nhận chủ công năng, chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể mở ra. Tô Trần đại khái kiểm lại một chút, bên trong ngoại trừ một ít linh thạch cùng linh dược bên ngoài, còn có mấy phần công pháp ngọc giản. Nhưng phần lớn đều là thảo một quyết loại hình cơ sở pháp thuật, Tô Trần không có tu luyện qua, tạm thời phái không lên tác dụng lớn. Còn có một bộ cổ trùng thuần dưỡng thư tịch, hẳn là Thanh Vân Tử lưu lại. Tô Trần đối với cái này cũng không có cái gì hứng thú. Ngược lại là lương binh trôi này pháp khí phi kiếm, lại là một thanh trung phẩm pháp khí, sắc bén kiên cố, uy lực muốn so hắn Hàn Thiết Giao Quân dụng cường hoành rất nhiều. Tế luyện về sau, rót vào pháp lực, liền có thể làm phi kiếm phá không giết địch, cũng coi là nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn. Nhưng bằng vào vật này, vẫn là không có cách nào đối phó cây kia lớn cây liễu. Một hệ yêu thú, lúc đầu sợ nhất lửa, nhưng ta hỏa phụ chỉ là cấp thấp nhất phụ triện, uy lực có hạn, hồ này bên trong cũng đều là nước, uy lực sợ là phải lớn suy giảm. Lôi kích phù, ngược lại là uy lực to lớn, nhưng ta chuẩn bị không đủ, chỉ có mấy chương, hiện tại luyện chế lại một lần, sợ là cũng không kịp. Ta thanh mục trường xuân công, cũng là một hệ, quá ôn hòa, đối với chiến đấu không có cái gì tăng thêm, không được tác dụng khắc chế. Thể phách lực lượng cùng đao pháp, tại đối mặt loại này quái vật khổng lồ lúc, tác dụng cũng có hạn. Kim quan toa, là ta tuyệt sát, hẳn là đầy đủ đối lớn cây liễu tạo thành tổn thương, nhưng số lần có hạn, không nhất định có nắm chắc có thể giết chết được nó. Để cho an toàn, muốn đối phó cái này lớn cây liễu, còn phải dùng độc. Tô Trần cẩn thận phân tích một phen, cuối cùng nghĩ ra một cái mạch suy nghĩ. Đường môn huyền cơ lục bên trong, ghi chép mấy trăm loại kịch độc, trong đó có một loại tên là hồng nê. Danh tự rất đẹp, lại là một loại bá đạo ác độc kịch độc. Loại độc này có mãnh liệt tính ăn mòn, mặc kệ tử vật vật sống, kim thiết ngoan thạch, chỉ cần nhiễm một điểm, liền sẽ không ngừng hư thối, như giỏi trong xương, không cách nào thanh trừ, thẳng đến hư thối thành bùn. Loại độc này rất khó luyện chế thành công, bởi vì cần quá nhiều quý hiếm dược liệu, mà lại chí ít còn cần một gốc 300 năm trở lên chủ độc, làm hạch tâm thuốc dẫn. Phàm tục bên trong, cơ hồ là không có khả năng luyện đến ra. Cũng may, Tô Trần hiện tại vừa vặn trong tay có một gốc 500 năm phần mặt quỷ nấm. Tăng thêm nơi đây quý hiếm dược liệu khắp nơi trên đất, đầy đủ hắn luyện ra hồng nghê chi độc. Nguyên vật liệu giải quyết, như thế nào giả thịnh sử dụng loại độc này, cũng là phiền phức. Bởi vì hồng nghê chi độc quá mức bá đạo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật thể có thể gánh chịu. Thường dùng ngâm độc thủ đoạn cũng không được. Một khi luyện thành, ngay cả đan lô đều sẽ bị trong nháy mắt hư. Cho nên, Tô Trần quyết định đem cái này hồng nghê kịch độc chia hai bộ phận đến luyện chế, chỉ luyện thành bán thành phẩm, sau đó giả thịnh tại viên đạn bên trong. Sử dụng thời điểm, lại đem hai phần bán thành phẩm hỗn hợp. Dạng này độc hiệu có thể sẽ có nhất định suy yếu, nhưng là trước mắt thực dụng nhất thuận tiện nhất biện pháp. Dù sao lớn cây liễu mạnh hơn, cũng là một cái cây, hình thể khổng lồ, không tiện di động. Hạ độc vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là, hồng nghê kịch độc không có giải dược, một khi phóng thích quyết tán, mình khả năng cũng sẽ bị tác động đến. Còn phải nghĩ biện pháp phòng ngừa nhiễm tự thân. Thủy linh phù ở trong nước, uy lực có thể đạt được cực lớn tăng cường, hình thành hộ thể lồng nước, có thể ngăn cách độc tố xâm lấn. Mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng hồng nghê kịch độc là tiếp tục tổn thương, không phải trong nháy mắt bộc phát, có thể dùng số lượng để đền bù. Tô Trần hiện tại trong tay còn có gần 100 tấm thủy linh phù. Nếu như không tiếp đại giới sử dụng, hẳn là đầy đủ ngăn cản một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể nếm thử thu lấy một linh châu. Nếu như thực sự ngăn cản không nổi, vậy chỉ có thể bỏ qua một linh châu, sử dụng dùng kim quang độn pháp đào thoát. Tô Trần nghiêm túc phân tích, tính trước làm sao, đem mình tất cả át chủ bài đều dùng tới, nhưng tối đa cũng chỉ có 3 thành 5 chắc. Đây đã là hắn có thể làm ra an bài tốt nhất. 3 thành 5 chắc, không cao lắm. Nhưng có kim quang toa độn pháp bảo mệnh, chí ít không có nguy hiểm tính mạng, tối đa cũng chính là tay không mà về thôi. Vì một linh châu thứ chí bảo này, vẫn là đáng giá mạo hiểm. Chỉ cần có thể đạt được vật này, mình tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lại vì tu luyện phát sầu. Cái này sẽ là hắn tại tu tiên giới đặt chân tiền vốn. Cứ làm như vậy, Tô Trần hạ quyết tâm, lúc này cũng không chần chờ nữa, đem Hàn Thiết Lô đỉnh tế ra, lấy ra mặt quỷ nấm, lại tại bốn phía hái không ít dược liệu cần thiết. Sau 3 ngày, hai viên màu đỏ viên đạn thứ lô đỉnh bên trong lơ lửng bay ra, một phần hồng nê kịch độc đã luyện thành. Chương 49, cựu nhân gặp mặt oanh. Một tiếng vang thật lớn, tại Liệt Phong Hạp khu vực trung tâm chuyển đến. Thiêu đốt mũi tên hoành không rơi xuống, tựa như thái dương tinh thần, đem bay quanh yêu phong bình chướng, ngạnh sinh sinh nổ ra một cái lỗ thủng. Nhị ca, ngươi cái này tử linh nhưng nhãn quả nhiên lợi hại, trung tâm phong bạo, quả nhiên có khác đầu tiên. Triệu Dương thu hồi lạc nhập cung, cười lớn nói. Bên cạnh Triệu Trọng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cái này Liệt Phong Hạp trung tâm yêu phong bình chướng, tựa như là một tòa cự đại mê cung. Bọn hắn ở chỗ này đi vòng vo trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, lúc này mới rốt cuộc tìm được chính xác phương vị. Nơi đây nhất định là kia ngũ thải mi lộc xào huyệt chỗ, bên trong không biết là tình huống như thế nào, mọi người cẩn thận một chút. Triệu Trọng nói, phất phất tay. Bên người hai tên võ giả ăn mặc trắng hán, một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất. Hai người này, họ Mã, là một đôi thân huynh đệ. Tại phàm tục bên trong tu luyện thành tiên thiên, thực lực mạnh mẽ, lại là khổ luyện chém giết chi pháp, là Triệu gia khách khanh bên trong thực lực mạnh nhất hai cái. Chớ nhìn bọn họ mặt ngoài chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, bình thường luyện khí tầng 4 tán tu cũng không phải là đối thủ của bọn họ. 12 quan kim trung cháo, 24 cầu tiết bố sam. Mã gia huynh đệ một ngựa đi đầu, riêng phần mình tôi động chân khí pháp lực, trên thân da thịt hiện ra vàng bạc chi sắc, tựa như hai tôn thiết tháp, đi ở phía trước mở đường. Sắc bén giống như đao yêu phong đập nện ở trên người, cũng chỉ có thể lưu lại đạo đạo nhỏ xíu bạch ngấn, không cách nào chân chính tổn thương đến bọn hắn. Ông, kết giới quang mang chấn động. Hai người đã là trước hết nhất thông qua được phong nhãn kết giới, tiến vào linh dược cốc chỗ sâu. Thật là nồng nặc linh khí. Nơi này mới là Hoàng Phong cốc chân chính khu vực trung tâm, trước kia chưa hề có người thăm dò đặt chân qua địa phương. Các ngươi mau nhìn, thật nhiều linh dược, tất cả đều là trăm năm trở lên. Phát tài, phát tài. Công tử, những dược liệu này giá trị, bù đắp được chúng ta Triệu ra một năm ít lợi, lần này là chuyến đi này không tệ à. Mọi người thấy trong sơn cốc rất nhiều linh dược, đều là hưng phấn vô cùng. Triệu Trọng cùng Triệu Dương hai người, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nơi này linh dược, sợ là so bên ngoài tất cả linh dược cộng lại còn nhiều hơn. Mà lại đều là năm không cạn. Liền xem như ba đại tông môn, cũng sẽ đỏ mắt. Lần này thật là kiếm lợi lớn. Trước đừng núp đích. Nơi này nhiều như vậy linh dược, tất có yêu thú thủ hộ, ta có thể cảm giác được nơi đây có một luồng khí tức nguy hiểm. Linh dược lại nhiều, chúng ta cũng mang không đi ra, chỉ là cho ba đại tông môn làm áo cưới thôi, ngũ thải mi lộc mới là trọng yếu nhất. Triệu Trọng phi thường tỉnh táo, giao trách nhiệm thủ hạ không nên khinh cử vọng động. Chờ bắt lấy ngũ thải mi lộc về sau, trở lại thu lấy những linh dược này cũng không muộn. Phía trước, xuất sinh kia ngay ở phía trước, chuẩn bị chiến đấu, lần này tuyệt không thể lại để cho nó chạy trốn. Rõ. Đang khi nói chuyện, đám người nhao nhao thôi động pháp lực, đuổi tới đằng trước. Cùng lúc đó, con mai trong huyệt động Tô Trần vừa mới đem hồng nghe kịch độc luyện chế thành công, hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hai viên viên đạn phân biệt cất giữ thu nạp. Cái đồ chơi này, một khi va chạm, liền sẽ bạo tạc dung hợp, trở thành chân chính hồng nghe kịch độc. Liền xem như hắn, không cẩn thận lây dính, cũng muốn toàn thân hư thối làm thịt não. Chúc cơ cảnh trở xuống tu sĩ hoặc yêu thú, đều khó mà ngăn cản như thế kịch độc. Tính toán thời gian, khoảng cách Thăng Tiên Đại hội kết thúc đã không có mấy ngày, đến lúc đó Hoàng Phong cốc sẽ triệt để phong bế, ta phải nắm chặt thời gian. Tô Trần thu thập sẵn sàng. Ngay tại tối hôm qua, Thiên Thư đổi mới ra một đầu tin tức, là cùng cái này gốc lớn cây liễu có liên quan. Tô Trần bởi vậy nắm giữ một cái có thể không bị lớn cây liễu công kích quyết hiếu. Cấp đoạt một linh châu năm chắc, tăng lên tới năm thành. Cũng là thời điểm biến thành hành động. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thoáng qua ngay tại trong bụi hoa nghỉ lại chữa thương ngũ thải mi lộc. Tiểu Giang Hỏa, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Tiếp xuống, ta muốn đi trong hồ kia đường, đến lúc đó có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất nên rời đi trước nơi này. Ô, con mai nghe được hắn muốn đi trêu chọc kia lớn cây liễu, lúc này đứng lên, liên tục bày đầu, muốn khuyên can. Kia lớn cây liễu mười phần đáng sợ, là mảnh sơn cốc này bá chủ, bất kỳ cái gì yêu thú cũng không dám trêu chọc. Bất kể là ai, một khi tiến vào hồ nước phạm vi, liền sẽ bị lớn cây liễu công kích giết chết. Ta biết hảo ý của ngươi, nhưng này trong hồ bảo vật, đối ta mà nói rất trọng yếu, cho nên cho dù nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Chỉ sợ đến lúc đó chiến đấu kịch liệt, lan đến gần ngươi. Tô Trần đang nói chuyện. Đột nhiên, trong lòng báo động đại sinh, thần thức cảm ứng được một cô vô cùng nguy hiểm khí tức nhanh chóng tới gần. Vội vàng một trường vô ra, pháp lực chấn động, đem ngũ thải mi lộc hướng bên cạnh đẩy ra. Gần như đồng thời, một tiếng bạo hưởng, mũi tên lửa rơi xuống nổ tung. Đất đá bắn tung tóe, nguyên bản con mai vị trí địa phương đã bị tạc ra một cái hố to. Ô, con mai chấn kinh, trên thân ngũ thải quang mang bùng lên, nhanh chóng về sau bay trốn đi. Ngươi đi trước. Tô Trần ánh mắt run lên, thuận thế sở về phía bên hông chô đao, đồng thời trong cửa tay áo phụ triện cùng ám khí, tất cả đều vận sức chờ phát động. Trong tầm mắt, mấy đạo nhân ảnh chính phi tốc tiếp cận. Dẫn đầu chính là kia Mã gia huynh đệ, trên thân kim ngân nhị sắc quang huy quanh quẩn, uy mãnh hung hãn. Triệu Dương, Triệu Trọng hai người theo sát phía sau, dẫn theo ba tên Triệu gia tu sĩ, không bao lâu đã bay sẽ tới. Nguyên lai truy tung săn giết ngũ thải mi lộc người, lại là bọn hắn. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng suối quẩy. Hắn tại cứu ngũ thải mi lộc lúc, liền nhìn ra miệng vết thương của nó, là mũi tên bắn bị thương. Bất quá, tán tu bên trong dùng tên rất nhiều người, hắn cũng không có liên tưởng đến là cái này Triệu gia một bà người. Về sau đi theo con mai ghé qua Liệt Phong cốc, vốn cho rằng kia trung tâm phong bạo kết giới ở nấp, ngoại nhân không có khả năng tìm tới cửa vào. Kết quả không nghĩ tới, cái này người Triệu gia ngược lại là rất có bản sự. Thế mà một đường truy tung tiến vào nơi này. Lại là ngươi cái này đứa nhà quê, lần trước sổ sách ta còn không có tìm người tính, ngươi lại chạy nơi này xấu ta chuyện tốt. Có câu nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Triệu Dương khi nhìn đến Tô Trần về sau, ánh mắt lập tức lạnh lùng lên, tùy hành đám người cũng đều là sầm mặt lại, trên thân sát ý đại thịnh. Tiểu tử này, nguyên lai là hắn cứu đi Ngũ Thải Mi Lộc. Đối mặt một con trọng thương Ngũ Thải Mi Lộc, hắn không có trực tiếp giết chết cướp đi sử liệu, ngược lại muốn cứu con mai, lại tới đây, chẳng lẽ là nơi đây còn có giấu cái gì càng quan trọng hơn bảo vật? Triệu Trọng nhíu mày, tâm hắn nghĩ kỳ náo, nghĩ đến tương đối sâu xa. Nhưng bên cạnh Triệu Dương, cũng mặc kệ mọi việc, lúc này trên thân pháp lực phun trào, Lạc Nhật cùng đã kéo ra. Một đạo lăng lệ pháp lực mũi tên, khóa chặt Tô Trần. Lần này, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Triệu Trọng biết mình đệ đệ tính cách, lần này cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là đối kia Mã Gia huynh đệ phân phó nói, hai người các ngươi, phối hợp Tam công tử, trước diệt trừ người này. Ta dẫn người bắt giết Ngũ Thải Mi Lộc, tuyệt không thể để nó thừa dịp loạn chạy trốn. Rõ. Kia Mã Gia huynh đệ đáp ứng nói. Tại Triệu Dương bắn ra mũi tên thứ nhất trong nháy mắt, hai người cùng nhau dưới chân đạp một cái, thân hình bùng lên, hóa thành vàng bạc hai tia sáng, đánh giết tiến lên. Chương 50, Thất Tinh Lạc Nhật Oanh. Mũi tên lửa phá không rơi xuống, nhấc lên một mảnh cực nóng thủy triều. Triệu Dương cung trong tay, tên là Lạc Nhật cung, chính là một kiện phẩm chất cực cao trung phẩm pháp khí, có thể ngưng tụ pháp lực, ngưng kết thành vì thiêu đốt liệt dương mũi tên. Bạo tạc uy lực so hỏa phù càng hơn một bậc, mà lại một khi bị mũi tên bản thể bắn trúng, sẽ còn nương theo nồng đậm hỏa độc, xâm nhập tạp phủ. Trước đó Ngũ Thải Mi Lộc chính là bị cái này liệt dương mũi tên bắn trúng, mới đưa đến thương thế không cách nào khôi phục, kém chút chết mất. Tô Trần được chứng kiến mũi tên này mũi tên uy lực, tất nhiên là không dám đón đỡ. Thân hình lấp lóe, bước chân đạp động ở giữa, đã tránh đi tiết quang. Đá vụn bắn tung tóe, linh thảo tiêu hủy. Thường hực sóng nhiệt quét sạch ra ngoài, dẫn động phía trên rủ xuống cảnh liễu hơi rung nhẹ, nhưng lúc này lại cũng không có người chú ý tới. Tô Trần tránh đi một tiết này, thân hình đột nhiên gia tốc, ý đồ tiếp cận Triệu Dương. Nhưng này Mã Gia huynh đệ lại là đối diện buôn tập giết tới. Khí huyết rộng lớn, cương hành kinh khí nào tới trước mặt, tựa như là hai ngọn núi lớn, chặn đường đi của hắn lại. Quyền cước banh kích, khí huyết hỗn tạp pháp lực, tựa như núi đá lăn xuống, lực trùng kích kinh khủng. Chấn động đến Tô Trần khí huyết trên người sao y y, dung chuyển không ngớt, gợn sóng đạo đạo. Tiên tiên võ giả. Tô Trần nhíu mày. Hai người này, thế mà giống như hắn, đều là dùng võ nhập đạo tiên tiên võ giả. Loại tu sĩ này, giai đoạn trước năng lực thực chiến cực mạnh. Bởi vì luyện khí cảnh giới tu tiên giả, công pháp tu luyện cùng pháp thuật đều có hạn, thể phách cùng một chút cường hành võ kỹ, ở thời điểm này vẫn như cũ sẽ có không tầm thường biểu hiện, tăng thêm võ giả tu hành đến tiên tiên, đều có cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm. Xa so với những cái kia linh căn tu tiên giả, càng thêm khó chơi. Mà lại, cái này Mã Gia huynh đệ, tuổi tác cũng bất quá hơn 40 tuổi, chính là Long Tinh Hổ Mạnh Trắng Niên, tu luyện vẫn là kìm trung cháo cùng thiết bố sam loại này khổ luyện võ công. Có thể dùng cái này bước vào tiên tiên, tại phàm tục bên trong, tuyệt đối cũng là thiên tài giữa bầu trời mới. Một chọi một, Tô Trần có lẽ còn có thể bằng vào tu la huyết thân lực lượng áp chế đối phương. Nhưng hai người liên thủ, phối hợp an ý Tô Trần trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá phòng ngự của bọn hắn, ngược lại còn bị đối phương liên tiếp không ngừng đánh tới khí huyết chảy đầm đìa áp chế. Nhân cơ hội này, xa xa Triệu Dương lần nữa kéo cùng, bắn ra càng mãnh liệt hơn một tiễn. Những con em gia tộc này, thực lực quả nhiên so với cái kia tán tu cường đại nhiều lắm. Không thể còn như vậy bị động xuống dưới, không phải đợi đến những người khác bắt lấy Ngũ Thải Mi Lộc, lại quay đầu đối phó ta, tình cảnh sẽ càng thêm không ổn. Mà ta còn muốn xuống nước cướp đoạt một linh châu, cũng không thể tại những người này trên thân lãng phí quá nhiều khí lực. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần trên thân khí huyết cuồng bạo sôi tuôn. Dương Minh, Thiếu Dương, Mặt Trời, ba cửa ải đều mở. Tự thân khí huyết cùng pháp lực lập tức tăng vọt, cả người khí thế bỗng nhiên đại biến, lực lượng kinh khủng chấn động tứ phương. Oanh! Mặt đất giạn nước, khí kình chảy xiết. Giữa không trung phóng tới liệt hỏa tiễn mũi tên giữa trời bị đánh bạo, lực lượng phát tiết, tựa như dòng lũ, kia Mã Gia huynh đệ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau, dường như bị một quyền này chi lực đánh cho có chút sắc mặt trắng bệnh. Tiên Tiên võ giả, vẫn là một cái luyện khí tầng 4 tiên tiên võ giả, tuổi của hắn, làm sao có thể? Không tốt, tiểu tử này trước đó giấu nghề, lực lượng của hắn không kém gì người ta, mà tu vi của hắn, thậm chí tại chúng ta phía trên. Cẩn thận. Mã Gia huynh đệ sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển khổ luyện công pháp, 12 quan kim trùng cháo cùng 24 cầu thiết bố sam, vàng bạc quang hòa bảo trùm quanh thân. Gần như đồng thời, Tô Trần vung đao liên tiếp chém ra. A Tu La Tam đao, liên tục hai đao phân biệt chém về phía hai người, chỉ nghe đinh hai tiếng giòn vang, hỏa tinh bắn tung tóe. Lăng lệ vô song ánh đao màu đỏ ngòm chém xuống tại vàng bạc quang huy bên trên, đúng là tuôn ra một mảnh hỏa tinh. Hai người này phòng ngự, coi là thật kinh khủng, khổ luyện nội thân, so với bình thường tu sĩ hộ thể pháp khí còn kiên cố hơn. Cho dù là Tô Trần toàn lực xuất thủ A Tu La Tam đao, cũng chỉ có thể đem bọn hắn trên người pháp lực quang mang chạm diệt bộ phận, lại không thể chân chính tổn thương đến hai người. Tốt một cái xác rùa đen. Tô Trần ánh mắt lạnh lùng, cơ hồ tại đao quang chém ra trong nháy mắt, tụ tiễn phát sạng, tinh mịn tên nỏ ngân châm đâm vào vàng bạc quang huy bên trên, lại cũng không cách nào đột phá. Lúc này, thần thức phát động, mấy đạo hỏa phù liên tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh sóng lửa quét sạch mà đi, đem kia áo lót huynh đệ bao quát vây khốn. Kim trung cháo cùng tiết bố sam có thể ngăn cản đao binh tổn thương, cũng có thể tiếp nhận bạo tạc xung kích, thế nhưng là tiếp tục thiêu đốt nhiệt độ, lại là để hai người làn da đỏ lên, hô hấp cũng gấp gáp rút, toàn thân khí huyết giống như bị nhen lửa như vậy. Xem ra hữu hiệu. Tô Trần hai mắt tỏa sáng. Kim trung cháo thiết bố sam dù sao chỉ là nhục thân khổ luyện, đối với loại pháp thuật này công kích tương đối muốn yếu kém rất nhiều. Kim thiết thân thể sắp nhất tại dẫn nhiệt dẫn điện. Đi chết đi. Tê lạc, màu lam hồ quang điện trong lòng bàn tay nở rộ, hai đạo lôi kích phủ rời tay bay ra, hóa thành một đạo trưởng tâm lôi điện, trực tiếp đánh phía Mã Gia huynh đệ. Lập tức điện quang bốn phía. Mã Gia huynh đệ không nghĩ tới Tô Trần còn có bực này thủ đoạn công kích, trên người kim trung cháo cùng tiết bố sam công pháp, trong lúc vô hình ngược lại tăng cường xét đánh uy lực, tại chỗ toàn thân run rẩy, làn da cháy đen, miệng sùi bọt mép té ngã xuống dưới. Nhân cơ hội này, Tô Trần lập tức lấn người mà lên, đao quang chém xuống. Máu tươi phun tung tóe, hai người đã bị ngăn cách cái cổ, đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mà liên tại hắn giết chết Mã Gia huynh đệ đồng thời, một đạo liệt hỏa tiễn mũi tên phá không đánh tới. Tô Trần trong lòng báo động đại sinh, phía sau pháp lực cánh chim nhanh chóng chấn động, thân hình đằng chuyển, hiểm hiểm tránh đi một tiễn này. Thế nhưng là, đạo thứ hai tiễn quang đã theo nhau mà tới. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thoáng qua ở giữa, đầy trời tiễn quang, tựa như sao trời liên hoàn, chọn bẹn bảy mũi tên, một tiễn so một tiễn mãnh liệt. Tại Mã Gia huynh đệ ngăn trở Tô Trần đồng thời, Triệu Dương đã hoàn thành tụ lực, phát động tuyệt sát pháp thuật. Thất tinh lạc nhật tiễn. Bảy đạo tiễn quang đổ xuống mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa tinh thuần pháp lực, tại Lạc Nhật cung gia chỉ dưới, mỗi một mũi tên ánh sáng, uy lực đều tương đương với luyện khí 3 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Tô Trần lúc này căn bản không kịp né tránh. Kịch liệt tiếng nổ chấn thiên, liệt hỏa quét sạch, trong nháy mắt đem hắn vị trí kia một phiến khu vực bao phủ bao phủ. Hừ, ngươi coi như che giấu thực lực, lại có thể thế nào? Còn không phải muốn chết? Chỉ là tán tu, đây chính là cùng ta Triệu gia là địch hạ tràng. Giữa không trung Triệu Dương, thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía kia bạo tạc ánh lửa, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý tiểu tử kia. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, có thể lấy tán tu thân phận, tu luyện tới luyện khí tầng 4. Tuyệt đối coi là thiên tài. Mã Gia huynh đệ dưới sự khinh thường đều bị xử lý. Nhưng hắn Triệu Dương cũng không phải ăn chay, thừa dịp Mã Gia huynh đệ cuốn lấy đối phương thời điểm, trực tiếp phát động uy lực cường hoành thất tinh lạc nhật tiễn. Chiêu này cần sớm tích xúc pháp lực, trong nháy mắt đổ xuống mà ra, liền xem như luyện khí tầng 4 tu sĩ bị trúng đích, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Có thể chết ở ta cái này thất tinh lạc nhật dưới tên, ngươi cũng đủ để yêu ngạo. Triệu Dương tự nói một tiếng, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một viên khôi phục đan dược, đang muốn phục dụng. Đồng nhiên, phía sau truyền đến nhị ca Triệu Trọng thanh âm. A Tam, cẩn thận. Lời nói chưa dứt âm, nhưng gặp kia đầy trời trong ngọn lửa, có một vệt kim quang nở rộ, hóa thành một ngụm to lớn kim trung bình trướng, triệt tiêu đại bộ phận hỏa diễm tổn thương. Kim trung phủ. Làm sao có thể, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy phụ triện. Triệu Dương sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí bén nhọn, xuyên thấu sóng lửa, gào thét mà ra. Phi kiếm phá không, trực tiếp đánh út về phía đã kiệt lực Triệu Dương, thẳng đến mệnh môn. Chương 51, di hình hoán ảnh chương này kim trung phủ, vốn là Tô Trần mua lại để phòng vạn nhất. Nguyên bản kế hoạch là chờ đến đối phó lớn cây liễu thời điểm lại dùng, nhưng không nghĩ tới Triệu Dương thế công như thế mãnh liệt, vì bảo toàn tự thân, hắn chỉ có thể sớm sử dụng mất kim trung phủ. Lúc này mới chặn thất tinh lạc nhật tiễn công kích, sử dụng mất cái này duy nhất một chương trung phẩm phụ triện, Tô Trần trong lòng có chút đau lòng, đối với người Triệu gia hận ý cũng càng sâu một phần. Lúc này cũng đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, pháp lực rót vào trong phi kiếm, kiếm quang pha không, trực tiếp tập sát mà tới. Thanh phi kiếm này tên là Kim Phong, là lương binh bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm, mặc dù không tính là cái gì cực phẩm, nhưng cũng là trung phẩm pháp khí, sức sát thương cực mạnh. Lúc trước Tô Trần đều kém chút không ngăn được. Lúc này Triệu Dương bởi vì thi triển uy lực to lớn thất tinh lạc nhật tiễn, đã là kết lực, căn bản tránh không khỏi một kiếm này. Nhưng mà trong tưởng tượng Triệu Dương đầu một nơi thân một mèo hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại kiếm quang tới gần trong nháy mắt, Triệu Dương bên hông ngọc bội đống nhiên nở rộ quang mang, tựa như nắng ấm chiếu rọi, tạo thành một cái pháp lực hộ thuẫn. Đinh một tiếng, phi kiếm đụng vào hộ thuẫn bên trên, mũi kiếm đúng là vỡ nát nổ tung. Triệu Dương kêu rên lấy về sau bay rất ra ngoài, tựa hồ bị cố lực lượng này xung kích đến bị thương, nhưng hộ thể quang thuẫn lại là không hư hại chút nào. Thượng phẩm hộ thể pháp khí, quả nhiên không hổ là tu tiên thế gia tử đệ, trên thân bảo bối thật sự là không ít. Tô Trần ánh mắt hơi rét, mà lúc này xa xa Triệu Trọng mắt thấy bên này tình huống không đúng, đã tạm hoán đối ngũ thải mi lộc đuổi bắt, mang theo còn lại Triệu gia đệ tử cực nhanh lao đến. Một cái Triệu Dương cứ như vậy khó chơi, cái kia nhị ca thực lực mạnh hơn, nếu để cho bọn hắn tụ hợp vây công, ta rất khó ngăn cản. Cho dù đã thắng, cũng muốn thụ thương, khó mà lại cướp đoạt Mộc Linh Châu. Tốc chiến tốc thắng. Tô Trần khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua phía dưới hồ nước, trong lòng đã có tính toán. Lúc này cũng không chậm trễ, thần thức phát ra dẫn dắt, trong túi chứa vật tử kim phù bảo rời tay bay ra, tựa như lưu tinh xé rách trường không. Triệu Dương chỉ thấy kim quang lóe lên, hương hực kim quang đã tới gần đến trước người, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến cho toàn thân hắn lông tơ đứng đấy, vãi cả linh hồn. Quang mang kia cường độ, tuyệt đối không phải pháp khí có thể đạt tới. Phù bảo, người tán tu này làm sao lại có được như thế bảo vật? Không có khả năng. Trong lòng của hắn chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Nháy mắt sau đó, vỡ vụn âm thanh truyền đến, bao phủ tại thân thể chung quanh pháp lực hộ thuẫn, tựa như là trang giấy đồng dạng trong nháy mắt bị xuyên thấu, kim quang thấu thể mà qua, tất cả tư duy đều tại thời khắc này bị dừng lại. Mơ hồ trong đó, Triệu Dương nghe được nhỏ xíu vỡ tan đồng thành, bên hông nắng ấm ngọc bội đã nứt ra một vết nứt. Cái này hộ thể pháp khí, có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần hộ thuẫn đều có thể ngăn cản một lần luyện khí tầng 5 trở xuống công kích. Nhưng đối với kim quang toa loại này phù bảo mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Liền xem như 3 lần hộ thuẫn toàn bộ triển khai, cũng ngăn không được. Róc rách máu tươi từ tim phun ra ngoài, Triệu Dương mở to hai mắt nhìn, thân thể đã là không bị khống chế rơi xuống dưới. Trước khi chết, hắn nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng là Tô Trần mặt. Bảo bối này tựa hồ còn có thể dùng, coi như là đền bù ta dùng xong một trường kim trung phụ tổn thất. Đang khi nói chuyện, pháp lực quét sạch. Triệu Dương trên người nắng ấm ngọc bội cùng túi chứa vật, tính cả trong tay lạc nhật cùng, đều bị Tô Trần thu sạch lấy. A, Tam đệ, ngươi dám giết ta Tam đệ, ta muốn ngươi chết. Cùng lúc đó, Triệu Trọng đã phi thân chạy đến. nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy kim quang lóe lên, nhà mình tam đệ hộ thuẫn liền bị đánh phá, trái tim đâm xuyên, tại chỗ đột tử. Triệu Trọng vừa sợ vừa giận, trong mắt tử quang nở rộ, toàn thân pháp lực sôi tuôn, ngưng kết thành từng đạo băng thương bắn ra. Đinh đinh đinh, băng thương đánh vào kim trung hộ thuẫn bên trên, gợn sóng sáng tắt, dường như có chút ngăn cản không nổi. Cùng lúc đó, Triệu Trọng xuất thủ lần nữa, ống tay áo ở giữa bay ra một đạo sán lạn quang huy, dường như một tòa lô đỉnh, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc đã là lớn như núi cao. Ầm ầm, áp lực kinh khủng đánh tới, tựa như một tòa núi lớn chấn áp xuống, lực lượng mạnh mẽ khuấy động phát thiết, quanh mình linh dược đều bị tác động đến, trong nháy mắt ép thành vỡ nát. Ngay tiếp theo kia che khuất bầu trời cây liễu cảnh cũng bị oanh kích đánh gãy. Một cỗ âm lãnh lửa tím từ lô đỉnh bên trong phát tiết ra, tựa như là độc long càn quái, quanh mình linh dược đầu tiên là bị đông cứng thành băng hoa, sau đó lại bị đốt thành cho bụi. Giang giác, Tô Trần trên người kim trung phủ vòng bảo hộ, vết dạng hiện hiện, đã là sắp vỡ vụn. Lực lượng thật mạnh. Cái này Triệu Trọng, thế mà đã là luyện khí tầng 5 tu vi. Trong tay hắn lô đỉnh, càng là một kiện uy lực cường hoành thượng phẩm pháp khí. Tô Trần sắc mặt biến hóa. Lúc này vận chuyển pháp lực, kim quang toa lần nữa kích phát, đánh út về phía Triệu Trọng. Trong nháy mắt, băng lãnh tường lửa bị xuyên thấu xé nát. Kinh khủng sát ý để Triệu Trọng trong lòng báo động. Trong đôi mắt hào quang màu tím đại thịnh, vậy mà miễn cưỡng bắt được kim quang toa tung tích, lúc này cũng không dám chậm trễ, trên thân áo bảo xoay tròn, lập xuống một đạo dày đặc tường băng, thân thể thì là hóa thành khói xanh, chui vào đến lò kia trong đỉnh. Giang giác, tường băng trong nháy mắt bị vỡ nát xuyên thủng. Cùng lúc đó, một vị khác Triệu gia đệ tử lao đến. Phốc phốc, kim quang toa xuyên thấu thân thể của người kia. Thay thế Triệu Trọng, tiếp nhận cái này hẳn phải chết một kích. Di hình hóa ảnh, đây là pháp thuật vẫn là lò kia đỉnh pháp khí kỹ năng. Tô Trần kinh ngạc vô cùng. Cho dù Triệu Trọng có luyện khí tầng 5 thực lực, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản kim quang toa đâm xuyên, chỉ cần bị đánh trúng, tuyệt đối là hẳn phải chết. Nhưng cũng tiếc, bởi vì Triệu Dương chết, gia hỏa này đã có phòng bị. Lại thêm cái kia đặc biệt đồng thuật, lại có thể mơ hồ bắt được kim quang toa quy tích, kịp thời tránh đi cái này tất sát nhất kích. Người này thực lực, coi là thật không tầm thường, mà lại cẩn thận lão luyện. Mạnh hơn Triệu Dương không biết bao nhiêu lần. Tô Trần ám đạo đáng tiếc, liên tục 2 lần sử dụng kim quang toa, phù bảo năng lượng đã tiêu hao quá nhiều, còn lại năng lượng, hắn nhất định phải dùng để cam đoan có thể thi triển một lần kim quang đột phá. Đây là hắn cuối cùng chạy trối chết tiền vốn, không thể lãng phí ở nơi này. Cho nên, Tô Trần không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa. Thừa dịp Triệu Trọng tránh né lui tránh cơ hội, pháp lực khí huyết ngưng kết, bổ ra một đạo đao mang, xé liệt hỏa sóng, chấn khai lô đỉnh áp bách. Cùng lúc đó, một mảnh ám khí ngân châm phá không bay ra, giống như tơ đông, làm cho còn lại Triệu gia đệ tử chỉ có thể phòng ngự lui ra phía sau. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Đợi đến Triệu Trọng thân hình lần nữa từ lô đỉnh bên trong bay ra lúc, Tô Trần đã một cái lặn xuống nước, chui vào đến phía dưới trong hồ nước. Truy, tiểu tử này giết ta tam đệ, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Triệu Trọng đỏ hồng mắt giận dữ hét. Trong lòng lại là nhớ Tô Trần trong tay đạo kim quang kia phụ triện, hắn thấy rõ ràng, kia là một kiện uy lực cường hành phù bảo, có thể so sánh pháp bảo tồn tại, so pháp khí cường đại vô số lần bảo vật, ít nhất cũng phải tu sĩ kim đan mới có thể luyện chế. Toàn bộ Triệu gia đều chỉ có một kiện pháp bảo, làm trấn áp gia tộc các chủ bài. Một cái tán tu, sao phối có được như thế bảo vật? Có tốt, kia phù bảo có sử dụng số lần hạn chế, đối phương không có tiếp tục sử dụng, nói rõ đã không có năng lượng. Không phải, hiện tại hắn khả năng đã chết. Hiện tại chính là cướp đoạt phù bảo cơ hội tốt. Truy, mau đuổi theo. Đang khi nói chuyện, Triệu Trọng vỗ tay một trường lăng không đánh ra, băng xương pháp lực trên mặt hồ ngưng kết xuất ra đạo đạo băng hoa. Nhưng mà, ngay lúc này, mặt hồ gợn sóng sóng cả sôi tuôn, toàn bộ sơn cốc cũng tiện thể lấy run rẩy lên. Trước đó lan tràn đi ra hỏa diễm, đốt lên vô số cây liễu cảnh, kia trong hồ lớn cây liễu đã bị quấy nhiễu, phát ra trầm muộn gầm thét. Ngay sau đó, đầy trời rủ xuống cảnh, tựa như mãng xà xúc tu, cuồng loạn địa múa lên. Bèn, một cành cây hoành không đảo qua, khí lãng nổ tung. Triệu Trọng bên người một Triệu gia đệ tử, tại chỗ thân thể bạo tạc, bị cái này cảnh liễu quật thành huyết vụ bột phấn. Chương 52, thời cơ ầm ầm. Theo kia đầy trời cây liễu cảnh của ngũ, cả tòa sơn cốc đều tại kịch liệt lắc lư, thậm chí ngay cả liệt phong hạt bên trong đám tán tu cũng cảm nhận được cỗ này dị thường khí tức. Yêu phong tứ ngược, yêu thú gào thét. Chuyện gì xảy ra? Giống như có cái gì yêu thú lợi hại thức tỉnh, mọi người cẩn thận. Nhìn động tĩnh này, tối thiểu cũng là cấp 2 trở lên yêu thú, thậm chí càng mạnh. Phía ngoài một đám tán tu kinh nghi bất định. Mà lúc này, linh dược cốc bên trong Triệu Trọng bọn người đã bị kia cỗ phóng lên tận trời yêu khí, xung kích đến thất linh bát lạc. Vô số tráng kiện cảnh, tựa như cùng xả, đầy trời múa. Luyện khí 3 tầng tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản, hộ thể pháp lực tựa như là trang giấy, trong nháy mắt vỡ nát. Trong nháy mắt, Triệu Trọng bên người còn lại Triệu gia tử đệ, liền bị toàn bộ đánh thành một phấn, hoặc là bị đẩy vào trong hồ nước, hải cốt không còn. Uy thế này, ít nhất cũng là cấp 3 trở lên yêu thú. Đáng chết, cái này gốc lớn cây liễu đã nhanh muốn trúc cơ. Triệu Trọng trong lòng vừa sợ vừa giận. Lúc này, hắn kỳ thật còn có chạy trốn chỗ trống, nhưng nghĩ tới mình chuyến này cơ hồ không thu hoạch được gì, lại có chút không cam tâm. Ngũ thải mi lộc chưa bắt được, tam đệ Triệu Dương cùng một đám gia tộc đệ tử đều tử thương hầu như không còn, như thế tay không mà bể, hắn không cam tâm. Lại có, Tô Trần trên người món kia phù bảo, thực sự quá quý giá. Nếu có được đến đây vật, mới có thể đền bù bọn hắn lần này tiếp nhận tổn thất. Ta còn dung kim lô hộ thể, liền xem như cấp 3 yêu thú, một lát cũng không giết chết ta. Tiểu tử kia nhảy vào trong hồ, nói không chừng đã bị cái này lớn cây liễu giết chết, ta chỉ cần tiến vào, đem phù bảo lấy ra là được. Nghĩ tới đây, Triệu Trọng nhẫn tâm cắn răng. Trong lòng bàn tay lô đỉnh lần nữa nở rộ quang hoa, tử sắc lánh diễm phun ra ngoài, đem một đạo quật tới cảnh đồng kết. Lập tức trên thân pháp lực bao khỏa, hóa thành một cái băng thuẫn, phóng tới hồ nước. Ung ngô cục, đáy hồ chỗ sâu, màu đen rễ cây dây leo dây dừa, tựa như từng đầu cự mãng đang ngọ ngậy. Tô Trần trên thân thủy linh phù lấp lóe, thanh mục trường xuân công vận chuyển, tản mát ra một cỗ nhẹ nhàng thảo mộc chi khí. Trong lòng bàn tay thì là cầm một gốc hình thái quái dị lục sắc cỏ nhỏ. Loại thực vật này tên là tức tiền, là một loại độc thảo. Xen lẫn tại cây liễu phụ cận, mặc dù sẽ tranh đoạt nhất định chất dinh dưỡng, nhưng để báo đáp lại, bọn chúng sẽ xua đuổi giết chết rất nhiều sâu mọt, vì cây liễu đưa đến hộ vệ tác dụng. Tô Trần cũng là thông qua trên thiên thư tin tức ngầm biết được. Thế là hái một gốc tức tiền cỏ, lại thi triển thanh mục trường xuân công, đem cây cỏ khí tức phát ra. Lớn cây liễu liền sẽ đem hắn cho rằng là người một nhà, sẽ không tùy tiện chủ động công kích. Nếu không, Tô Trần khi tiến vào hồ nước trước tiên, liền sẽ nhận lớn cây liễu công kích, rất khó tiếp cận hắn gốc rễ hạch tâm. Sinh cơ càng ngày càng nồng đậm, Mộc Linh Châu ngay ở phía trước. Tô Trần nhanh chóng du động, qua lại những cái kia khổng lồ gốc rễ xúc tu ở giữa, tận lực phòng ngừa tiếp xúc. Tuy nói tức tiền có mê hoặc đối phương công năng, nhưng cách càng gần, đối phương liền sẽ càng cảnh giác. Cái này lớn cây liễu trên người tán phát ra yêu khí cực mạnh, thực lực chỉ sợ đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ đều chỉ có cách xa một bước. Loại này cấp bậc yêu thú, Tô Trần hiện tại thế nhưng là không thể trêu vào. Mà lại, lớn cây liễu hình thể khổng lồ, sinh cơ bừng bừng, còn chiếm theo lấy Mộc Linh Châu, liền xem như hắn dùng kim quang toa cũng không có nắm chắc đem nó hoàn toàn giết chết. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là trước cướp đoạt đến Mộc Linh Châu, sau đó lại dùng kim quang độn pháp thoát thân. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã xuyên qua trùng điệp gốc rễ trở ngại, đi tới lớn cây liễu khu vực hải tâm, nơi này lục quang nồng đậm, tràn đầy sinh cơ chi lực. Tại kia sóng nước giữa lục quang, Tô Trần thấy được một viên hạt châu màu xanh sẫm, chính xoay quanh tại gốc rễ trung ương. Hạt châu kia cũng liền to bằng trứng bồ câu, so trong tưởng tượng càng nhỏ hơn một chút. Toàn thân tròn trịa, bề ngoài lại là cũng không bóng loáng, hiện đây tựa như vỏ cây đường vân, nồng đậm quang mang quanh quần lưu động, tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ lực lượng. Khổng lồ rễ cây vậy quấn quanh, tựa như là một cái cự đại lồng giam, đem hạt châu bao khỏa ở bên trong. Tinh mịn sợi rễ không ngừng hướng phía trung ương kéo dài, ý đồ hấp thu phát ra sinh cơ chi lực, nhưng lại có một cỗ lực lượng cản trở bọn chúng. Tô Trần lúc này chú ý tới, đáy hồ chỗ sâu, nguyên lai là có một cái bệ đá, giống như là cung phụng tế phẩm tế đàn, phía trên khắc họa lấy thâm thúy phức tạp minh văn, tựa như một cái trận pháp, trói buộc bảo hộ lấy hạt châu kia. Nhưng bởi vì thâm niên lâu ngày, sóng nước xâm nhập phía dưới, không ít trận pháp phù văn đã ma diệt. Lớn cây liễu sợi rễ không ngừng ăn mòn, chậm rãi ma diệt trên hòn đá bộ phận minh văn, khiến cho cái kia trận pháp công hiệu dần dần yếu bớt. Lúc này mới có thể hấp thu tiêu tán ra sinh cơ chi lực. Hạt châu này nhất định chính là Mộc Linh Châu. Tô Trần thần thức liếc nhìn, phát hiện hạt châu kia bên trong ẩn chứa sinh cơ chi lực, mênh mông như biển, mà lớn cây liễu có thể hấp thu đến, bất quá một phần ngàn vạn. Trong lòng đại khái đã hiểu tình huống, cái này Mộc Linh Châu hẳn là trước kia cái nào đó thế lực hoặc là cái nào đó đại năng cất giữ ở đây, bày ra trận pháp bảo hộ. Dưới cơ duyên xảo hợp, một gốc phổ thông cây liễu mầm non sinh trưởng ở đây, nhận tiêu tán ra sinh cơ ảnh hưởng, từ đó thông linh. Nó bắt đầu ý đồ ma diệt đột phá trận pháp phong tỏa, muốn đem Mộc Linh Châu chiếm làm của riêng, nhưng còn không có thành công. Nếu không, qua nhiều năm như thế, lớn cây liễu sớm đã đem Mộc Linh Châu nuốt chửng lấy dung hợp, trở thành một tôn kinh khủng đại yêu. Tuyệt đối sẽ không bèn bèn chỉ có bây giờ thực lực như vậy. Cái này bảo hộ Mộc Linh Châu trận pháp, chịu được lớn cây liễu hết ngày dài lại đem thâu ma diệt, đã uy lực giảm nhiều, nếu không bằng vào ta thực lực, căn bản là không có cách phá bỡ. Tô Trần trong lòng âm thầm may mắn, mình tới thời cơ rất tốt, nếu như quá sớm, trận pháp lực lượng cường hành, tuyệt không phải hắn một cái luyện khí tán tu liền có thể phá mất. Nếu như quá muộn, trận pháp phá diệt, lớn cây liễu sẽ đem Mộc Linh Châu triệt để luyện hóa hấp thu, tu luyện thành là thật lực kinh khủng yêu vương, càng không phải là hắn có thể đối phó. Hiện tại thời cơ này vừa vặn, cái này cũng toàn dựa vào thiên thư tin tức nhắc nhở, không phải Tô Trần đoán chừng căn bản sẽ không tới tham gia trận này thăng tiên đại hội, tự nhiên cũng cùng bảo vật này vô duyên. Bất quá muốn phá vỡ trận pháp này, tất nhiên sẽ kinh động lớn cây liễu, muốn cầm tới cái này Mộc Linh Châu cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ngay tại Tô Trần âm thầm tính toán lúc, đột nhiên chung quanh rễ cây dây leo đột nhiên lay động, váy nước hồ hung mạnh hướng lấy phía trên xuyên thẳng qua mà đi. Tô Trần giật mình kêu lên, còn tưởng rằng là tức tiền có mất hiệu lực, đội vàng ngưng thần đề phòng. Nhưng rất nhanh, trên mặt nước phương thì là truyền đến pháp lực giữ dằn tiếng vang, từng mảnh băng hoa nở rộ, một tôn to lớn lô đỉnh xuất hiện ở trên mặt nước, lúc này đang bị mười mấy đạo dây leo quấn quanh vây công. Tô Trần nhận ra lò kia đỉnh chính là Triệu Trọng trong tay pháp khí. Lúc này lại hỉ, người Triệu gia thế mà còn không có từ bỏ, ý đồ đổi vào trong hồ. Người này thực lực không tầm thường, đã là luyện khí tầng 5 tu vi, mặc dù không thể lại là lớn cây liễu đối thủ, nhưng bằng dựa vào phẩm pháp khí bảo hộ, một lát cũng không có khả năng là bại. Có hắn giúp ta kiểm chế lớn cây liễu, ta liền có thời gian phá vỡ pháp trận, cướp đoạt Mộc Linh Châu. Triệu gia thật sự là người tốt đâu. Tô Trần âm thầm vui sướng, thừa dịp rễ cây dây leo đều đi vây công Triệu Trọng thời gian, tiếp tục hướng xuống bay đi. Pháp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, chỉ còn lại 3 chương lôi kích phủ quang mang lấp lóe, đánh phía Mộc Linh Châu trung quanh trận pháp bình chướng. Chương 53, gác thủ rầm rầm rầm, hừng hực lôi quang nổ tung, lực lượng mạnh mẽ, xung kích tại trận pháp bình chướng bên trên, hồ quang điện tiêu tán, quanh mình dây leo rễ cây đều cháy đen nổ tung. Điện quang bên trong, Tô Trần nhìn thấy cái kia trận pháp bình chướng quang mang, rõ ràng ảm đạm một chút. Đại lượng sinh cơ chi lực tiêu tán ra, Mộc Linh Châu lân cận ở trước mắt, hữu hiệu, nhưng còn chưa đủ. Tô Trần ánh mắt nghiêm nghị, lúc này không chần chờ, pháp lực rót vào, thủy linh phù liên tiếp bay ra. Lúc này ở dưới nước, thủy linh phù uy lực muốn so hỏa phù càng mạnh. Từng đạo sóng nước liên tiếp không ngừng xung kích. Cái kia trận pháp bình chướng vết rạn càng lúc càng lớn, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này, tiêu tán ra sinh cơ chi lực, kinh động đến lớn cây liễu. Cảm giác được hạch tâm bị đánh lén, vô số cây mạn nhanh chóng rút về, sóng nước quấy động sôi tuôn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vô số xúc tu gốc rễ quét ngang tới, hình thành một cái cự đại lồng giam, muốn đem Tô Trần tính cả một linh châu cùng một chỗ khóa kín. Phá cho ta. Thời khắc mấu chốt, Tô Trần không dám lưu thủ. Toàn thân khí huyết phun trào thiêu đốt, tam đại dương quan đều mở. Xích giao giao quân dụng ra khỏi vỏ, liên tục ba đao, chém về phía trước. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực bộc phát ra hoàn chỉnh A Tu La Tam Đao, ba đạo khí huyết bao mang, một đạo so một đạo lăng lệ của mãnh. To lớn gốc rễ bị đao quang xé rách chặt đứt, màu xanh sấm chất lỏng phun tung tóe mà ra. Giang giác, cuối cùng một đao hung hăng chạm tại trận pháp bình chướng bên trên, đã lung lay sắp đổ quang mang lập tức dập tắt vỡ vụn. Tô Trần hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội, thần thức phóng thích, đem một linh châu bao vây lấy, bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Lập tức, bên ngông sinh cơ chi lực bao phủ toàn thân, khiến cho thanh mục trưởng xuân công vận chuyển phi tốc, thể nội tiêu hao pháp lực, khôi phục nhanh chóng. Thậm chí ngay cả mới thiêu đốt khí huyết đều tại cố lực lượng này tầm bổ dưới, không ngừng bổ sung. Quả nhiên không hổ là chí bảo. Tô Trần trong lòng kinh hỉ, bất quá lúc này còn không phải cao hứng thời điểm. Theo một linh châu bị thu lấy, kia lớn cây liễu rõ ràng trở nên cuồng bạo rất nhiều, càng nhiều dây leo múa quấn quanh tới, phô thiên cái địa, đã là không chỗ có thể trốn. Lúc này, phía trên lô đỉnh bên trong Triệu Trọng cũng đã nhận được cơ hội thở dốc. Thấy thế lập tức khống chế lô đỉnh, bay nào tới, muốn đục nước méo cỏ. Người đây là tại muốn chết. Tô Trần ánh mắt băng lãnh, đưa tay ở giữa, mấy đạo thủy linh phù quanh quần quanh thân, tạo thành một đạo thật dày màn nước bình chướng. Cùng lúc đó, pháp lực dẫn dắt hai viên màu đỏ viên đạn đã bay ra ngoài. Phanh, hai tướng va chạm, viên đạn chúng độc làm tiêu tán, ở trong nước hỗn hợp, lập tức biến thành một mảnh huyết sắc nọc độc. CCC, hồng nê kịch độc, nhiễm tại cây kia mạn trên xúc tu, lập tức phát ra ăn mòn tiếng vang. Tráng kiện như là thùng nước gốc rễ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã hư thối. Kịch độc huyết tán ra đến, quanh mình gốc rễ đều bị tác động đến, lớn cây liều thống khổ chấn động bản thể, khiến cho nước hồ lăn lộn sôi tuôn, sóng nước ngập trời. Mà tại nước này sóng trùng kích vào, hồng nê kịch độc ngược lại huyết tán càng nhanh. Ngay cả Tô Trần bên này cũng bị lan đến gần. Trên người hộ thuẫn cơ hồ một cái chớp mắt liền bị ăn mòn sạch sẽ, cũng may, kia Triệu Dương lưu lại nắng ấm ngọc bội lúc này phát huy tác dụng, một đạo pháp lực bình chướng nổi lên, khó khăn lắm ngăn trở nọc độc đợt thứ nhất xâm nhập. Thừa dịp thời gian này, Tô Trần không ngừng ném ra ngoài thủy linh phù. Thủy linh phù bình chướng, căn bản là không có cách ngăn cản hồng nghe kịch độc xâm nhập, nhưng là dùng cái này hình thành sóng nước sóng xung kích, lại có thể đem độc thủy đẩy ra, không để cho tới gần. Trong thời gian ngắn, đủ để tự vệ. Mà tại trong cái thời gian này, hồng nghe kịch độc đã lớn diện tích quét tán ra ngoài. Trung quanh cây liễu gốc rễ không ngừng tan rã hư thối, bị thương nặng lớn cây liễu không còn dám tới gần. Một bên khác Triệu Dương mắt thấy tình huống không đúng, lập tức dừng lại tình thế, khống chế lấy lô đỉnh liền muốn thoát đi. Nhưng lúc này đại lượng gốc rễ đã phong tỏa mặt hồ, lớn cây liễu không đối kháng được hồng nê kịch động, đối với hắn lại là không chút khách khí. Phanh phanh phanh, chỉ nghe liên tiếp không ngừng trầm đục truyền đến. Triệu Dương trốn ở lô đỉnh bên trong, tựa như là bóng da giống như bị gõ đến đánh tới. Lò kia đỉnh cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, kiên cố vô cùng, bị lớn cây liễu quật mấy chục lần cũng không có vỡ vụn. Nhưng cái này kịch liệt xung kích chấn động cũng làm cho lô đỉnh bên trong Triệu Trọng miệng phun máu tươi, vì không bị sống sờ sờ đánh chết, đành phải tranh thủ thời gian thi triển pháp lực, thân thể lần nữa hóa thành khói xanh phiêu tán, vọt ra khỏi mặt nước. Hắn ngược lại là chạy trốn, nhưng cái này lô đỉnh lại bị gốc rễ cuốn lấy, không cách nào thu hồi, một chút xíu rơi xuống. Đây chính là cái bảo bối tốt, thượng phẩm pháp khí, ta liền thu nhận. Tô Trần thấy thế, thể nội pháp lực xung kích, một đạo sóng nước bổ đãng mà ra, tại độc thủy bên trong mở ra một cái thông đạo. Thân hình nhanh chóng phóng về phía trước, pháp lực bao phủ xuống, đem lọ kia đỉnh pháp khí bao vây lại. Cùng lúc đó, vừa mới thoát thân lên bờ Triệu Trọng, chỉ cảm thấy tim đau xót, liền đã mất đi đối dung kim lô cảm ứng, càng là tức giận đến tổ huyết. Hắn hao hết khí lực, kết quả là không có cái gì đạt được, chẳng những đồng bạn chết sạch, mình cũng thụ trọng thương, ngay cả duy nhất thượng phẩm pháp khí đều ném đi. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Nhưng này lớn cây liễu thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, chớ nói chi là lúc này trong nước còn có kịch độc tỏ khắp, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám lại tiến vào trong hồ. Thừa dịp mình bây giờ còn có dư lực, đào mệnh mới là lựa chọn tốt nhất. Mà liền lúc này, đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu trận pháp kết giới mở rộng, ba đạo pháp lực quang mang lấp lánh. Triệu Trọng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn ba tôn bóng người hiện hiện. Chính là phụ trách lần này thăng tiên đại hội ba đại tông môn đệ tử, kia ba vị trúc cơ cảnh cường giả. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đã nhận ra nơi đây không giống bình thường ba động, bởi vậy liên thủ đến đây xem xét. Nghĩ không ra, cái này Hoàng Phong cốc chỗ sâu, thế mà còn ẩn tàng một chỗ như vậy, trước đó chúng ta đều không có phát hiện. Thật là nhiều linh dược, những linh dược này nếu là thu lấy, thế nhưng là một cái công lớn. Cấp 3 đỉnh phong thủ yêu, xem ra sắp tiến giai đến cấp 4, đây chính là rất khó được. Hai vị, ta chính cần luyện chế một thanh trúc kiếm pháp khí, vật này rất là thích hợp. Nơi đây sinh cơ nồng đậm, trong hồ tất có trọng bảo. Cùng một chỗ liên thủ, trước diệt trừ cái này thụ yêu, bảo vật chúng ta chia đều. Đang khi nói chuyện, ba vị trúc cơ tu sĩ đã đạt thành chung nhận thức. Lúc này riêng phần mình đánh ra một đạo pháp lực quang huy, đánh vào phía dưới trong hồ nước. Pháp lực như thác nước, giống như thiên hà rơi xuống, lực lượng kinh khủng áp bách xuống, cây liễu cảnh cây vỡ vụn tiêu đốt, to lớn bản thể thân cây cũng bị vênh ra đạo đạo vết rạn. Phía dưới nước hồ càng giống là bị đun sôi như vậy, vô số đạo kiếm khí chút xuống, pháp lực đè ép, khiến cho phía dưới gốc rễ không ngừng vỡ vụn. Mà trong nước Tô Trần lúc này cũng chịu đựng áp lực trước đó chưa từng có. Trúc cơ cảnh cường giả pháp lực đã đạt luyện giả trở thành sự thật tình trạng, tinh thuần vô cùng, huống chi là ba vị trúc cơ cường giả liên thủ thi triển. Bên người dòng nước đều giống như hóa thành nặng nề thủy ngân, ép tới hắn thở không nổi, không cách nào động đậy. Còn tốt, những người này nhằm vào chính là lớn cây liễu, mình chỉ là bị dư ba tác động đến mà thôi. Nếu không dưới một kích này, liền có thể để hắn bị thương nặng. Không thể dừng lại thêm, nếu không ta cũng phải cùng cái này lớn cây liễu cùng một chỗ chôn cùng. Tô Trần thở dài, hắn vốn còn muốn tìm cơ hội giết chết cái kia Triệu Trọng, chẳng thảo trừ căn, miễn cho lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Nhưng bây giờ ba đại tông môn cao thủ đã bị kinh động, sợ là không có cơ hội. Cũng may, hắn đã xem kia dung kim lô thu nhập trong túi, cũng không tính ăn thiệt thòi. Lúc này không còn dám chần chờ, tử kim phù bảo quang mang nở rộ, chứa đựng trong đó linh lực trong nháy mắt này, toàn bộ thiêu đốt phóng thích, kim sắc minh văn lóe sáng, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đem hắn thân thể hoàn toàn bao vào. Nháy mắt sau đó, kim quang phá không, xông phá pháp lực phong tỏa, liên đối lấy trên không trận pháp bình chướng, đều bị xuyên thủng. Trên bầu trời ba người, chỉ thấy một vòng kim quang phóng lên tận trời, quá sợ hãi. Còn không đợi bọn hắn thấy rõ ràng, kim quang kia đã là trốn xa ra ngoài trăm dặm, đã mất đi tung tích. Chương 54, thu đổ kia lớn cây liễu vốn là một gốc phổ thông cây liễu, hấp thu một linh châu tiết lộ ra ngoài một chút linh khí, lúc này mới sinh ra linh trí, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, hóa thành yêu thú. Mặc dù tu vi chỉ có không đến cấp 4, nhưng bản thể gốc dễ sinh trưởng, lại là chiếm cứ hơn phân nửa hoàng phong cốc, có thể so với mấy ngàn năm sinh trưởng trình độ. Một khi dung chuyển, cơ hồ có thể dung chuyển toàn bộ hoàng phong cốc. Lúc này, tất cả hoàng phong cốc bên trong tham gia thăng tiên đại hội tán tu, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt yêu khí, đã dẫn phát rất nhiều người chú ý, nhưng cái này dung chuyển cũng không có tiếp tục quá lâu. Lớn cây liễu đầu tiên là bị Tô Trần Hồng nghe kịch độc gây thương tích, độc tố không ngừng ăn mòn gốc rễ, thực lực giảm lớn, lại bị ba đại tông môn trúc cơ cao thủ liên hợp trấn áp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị đánh nát. Lúc này, linh dược cốc bên trong, hài cốt khắp nơi trên đất, một mảnh hỗn độn. Ngũ thải mi lộc sớm tại Tô Trần giết chết Triệu Dương thời điểm, liền đã thừa dịp loạn thoát đi. Trong cốc yêu thú cũng phần lớn chạy trối chết, to lớn cây liễu cảnh vỡ nát, thân thể tại pháp lực hành kích hạ thiêu đốt vỡ tan, cuối cùng chỉ ở giữa hồ lưu lại một cái cháy đen thiêu đốt gốc cây. Nguyên bản trong vắt nước hồ, bây giờ cũng thay đổi thành nhàn nhạt màu đỏ, kịch độc khí tức bốc hơi, còn tại không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Ông, một đạo pháp lực hiển hóa, như tường vân thải hạ, dẫn động trận pháp kết giới chi lực, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy bình chướng, đem kia lan tràn độc thủy ngăn cản bắt đầu phong tỏa. Hồng nghe chi độc bởi vì bị lớn cây liễu tiêu hao rất nhiều, lại bị nước hồ pha loãng, độc hiệu đã bị giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể chậm rãi ăn mòn pháp lực bình chướng. Cũng may kia pháp lực bình chướng là từ toàn bộ hoàng phong cốc kết giới trận pháp hình thành, có thể không ngừng chữa trị, lúc này mới có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cách. Cuối cùng là cái gì độc, cư nhiên như thế bá đạo, ngay cả pháp lực đều có thể ăn mòn ấp. Cái này liễu thụ yêu thú, tựa hồ cũng không dùng độc bản sự mới đúng. Phi vân các thải hà tiên tử, nhíu mày. Lúc này, cách đó không xa vị kia trúc kiếm môn áo xanh tu sĩ, đã phi thân lên, một kiếm đánh xuống, từ cây liễu gốc cây bên trong, lấy ra một đoạn màu xanh biết một tâm. Khá lắm, lại là 2000 năm phần liễu một tâm. Súc sinh này xác nhận phản vật hóa yêu, không phải không có khả năng sinh trưởng 2000 năm còn không có trúc cơ, ha ha, vận khí không tệ. Trúc kiếm môn tu sĩ được bảo bối, tất nhiên là vui vẻ ra mặt, đối với chuyện khác, ngược lại chẳng phải chú ý chỉ có vị kia La Phù Động lão giả, cưới tại châu gỗ trên thân, ánh mắt nhìn qua mới đạo kim quang kia biến mất phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ. Lập tức, trên người lão giả pháp lực phun trào, châu gỗ dẫn dắt, tựa như vật sống, di chuyển bước chân hướng phía dưới bay thấp mà đi. Rất nhanh, hắn tại phế tích bên trong, phát hiện một bộ hay còn hoàn chỉnh thi thể. Chính là trước đó bị Tô Trần dùng kim quang toa giết chết Triệu Dương. Khi thấy thi thể nơi ngực lỗ thủng về sau, lão giả trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Lúc này, trúc kiếm môn cùng phi vân các hai vị trúc cơ tu sĩ đều đã bắt đầu thi triển pháp thuật, trắng trận vơ vét nơi đây linh dược linh thảo. Chỉ có La Phù Động lão giả, tựa hồ đối với này cũng không quan tâm. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem trốn ở cách đó không xa Triệu Trọng cầm nã đi qua, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm khàn khàn nói, "Tiểu tử tu vi không cạn, không giống như là những cái kia phàm tục tán tu, ngươi đến tụt cùng là lai lịch gì, vì sao tới đây, nơi đây lại xảy ra chuyện gì?" Còn không bằng thực nói tới. Đối mặt một vị trúc cơ cường giả hỏi ý, Triệu Trọng chỉ cảm thấy áp lực như núi. Hắn hiện tại đã bị thương, vì từ Tô Trần cùng lớn cây liễu trong tay bảo mệnh, các loại thủ đoạn chiêu số cũng đều dùng gần hết rồi. Lúc này khó có dư lực tự vệ, tất nhiên là không dám giấu giếm. Đành phải cắn răng, đàng hoàng bàn giao ra. Đương nhiên, liên quan tới Ngũ Thải Mi Lộc sự tình, hắn không có nói ra, chỉ nói là mình mặc dù xuất thân tu tiên thế gia, nhưng đối ba đại tông môn cực kỳ ngưỡng mộ, cho nên mang đệ đệ tới tham gia lần này thăng tiên đại hội, tiến vào nơi đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Dạng này đã có thể cho thấy mình là xuất sinh tu tiên thế gia, trong nhà có trúc cơ hậu kỳ trưởng bối hậu trưởng, tránh cho bị ba đại tông môn xem như phổ thông tán tu, giết người diệt khẩu. Đồng thời cũng tiện thể vỗ một cái ba đại tông môn mông ngựa, có thể nói là mười phần cao minh. Lão giả cũng không có tâm tình truy cứu những thứ này. Hắn để ý là giết chết Triệu Dương, cùng mới phá không bỏ chạy đạo kim quan kia. Vật này cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Triệu Trọng cũng không đốc, biết phù bảo sự tình không có khả năng giấu giếm được, lúc này lại đem nhóm người mình như thế nào cùng Tô Trần kết thù quá trình, đại khái nói một lần. Cương điệu miêu tả kia phù bảo công hiệu cùng ngoại hình. Sau khi nghe xong, vị Yêu La phủ động lão giả thở dài, tựa hồ xác định cái gì. Quả nhiên là Kim Quang Toa. Nghĩ không ra, thời gian qua đi hơn 60 năm, còn có thể cái này Hoàng Phong Cốc bên trong nhìn thấy. Tiểu tử kia, là truyền nhân của ngươi trở về rồi sao? Lão giả ánh mắt thâm thúy, nhìn thoáng qua Kim Quang bỏ chạy phương hướng, chỉ hận mình phát hiện quá muộn. 60 năm trước, hắn ngăn không được cái kia đạo bỏ chạy thoát ly Kim Quang, hôm nay vẫn như cũ như thế. Kim Quang Toa tái hiện, lại là tại Hoàng Phong Cốc bên trong, rất khó không cho hắn liên tưởng đến 60 năm trước vị cố nhân kia. Muốn thật sự là truyền nhân của hắn trở về, nhất định sẽ tới tìm mình báo thù. Hừ, đã qua một giáp, ta bây giờ đã trúc cơ thành công, Kim Đan có hy vọng, là La phủ động ngoại môn chấp sự, thân phận thực lực sớm đã ngày đêm khác biệt, liền xem như ngươi trở về thì đã có sao. Ngươi truyền nhân này, ta sớm muộn sẽ tìm được. Trong lúc suy tư, lão giả quay đầu, ánh mắt sáng rực đánh giá lên Triệu Trọng tới. Kẻ này, xuất thân tu tiên thế gia, có chút căn cơ, bản thân tiên phú cũng không kém, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến luyện khí ngũ trọng, mà lại trên người hắn còn có một cỗ đặc biệt băng hàn chi khí, đoán chừng là linh căn đặc dị, hoặc là có cái gì đặc thù thiên phú. Ngược lại là cái không tệ người kế tục. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng cái kia Kim Quang Toa truyền nhân có giết đệ mối thù. Ngươi có truyền nhân, ta chẳng lẽ sẽ không có sao? Vừa vặn, lợi dụng cái này Triệu Trọng thay ta tìm tới kẻ này, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nghĩ tới đây, lão giả trầm ngâm mở miệng nói, ta họ Trịnh, đạo hiệu Khiên Cơ, ngươi xưng hô lão phù Khiên Cơ đạo nhân. Ta chính là La phủ động ngoại môn chấp sự, phụ trách Hoàng Phong Cốc thăng tiên công việc, xem ngươi thiên tư còn có thể, lão phu phá lệ, nghị thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Ba đại tông môn thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, là Đông Hoang tu tiên giới cự đầu. So sánh dưới, Triệu gia kỳ thật bất quá chỉ là Tinh La thành bên trong một cái trung đẳng gia tộc mà thôi, so với cái kia tán tu cường đại cao quý, có thể đối so tông môn, vẫn là chênh lệch rất lớn. Có thể bái nhập tu tiên tông môn, đối với tu tiên con em của gia tộc tới nói, cũng là một cái không tệ đường ra. Vị này Khiên Cơ đạo nhân, không hơn trăm tuổi chi linh, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thực lực so với bọn hắn Triệu gia vị lao tổ kia, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, hắn còn trẻ, có rất lớn cơ hội tiến thêm một bước. Triệu Trọng không phải người ngu. Hắn lần này tổn minh hao tướng, làm hư hại gia tộc việc phải làm, sau khi trở về khẳng định phải thụ trách phạt, nhưng nếu có thể ôm vào La phủ động đùi, có một vị có thể đột phá Kim Đan sư phụ chỗ dựa, tiền đồ sẽ càng thêm rộng lớn. Mà lại, bây giờ loại tình huống này, cũng dung không được hắn cự tuyệt. Vị này Thiên Cơ đạo nhân trên thân sát khí rất nặng. Mình nếu là Phật mặt mũi của hắn, hậu quả rất khó đoán trước. Thế là lập tức lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, quỳ xuống đất dập đầu, đồ nhi Triệu Trọng, bái kiến sư phụ. Chương 55, thu hoạch ngoài ý muốn hôm ấy, sở quốc Bắc cảnh, dân chúng gặp có kim quang từ nam phá không, rơi xuống Bắc địa hoang nguyên chỗ sâu. Khâm Thiên dám đêm xem sao trời, dẫn làm vũ khí qua hiện ra. Kim tinh rơi xuống, đao binh sắp nổi. Liên điều động Bắc cảnh đại quân, trần tại biên cảnh, để phòng bất trắc. Thật tình không biết, một đạo kim quang này, cũng không phải gì đó thiên địa dị tượng. Kia là kim quang toa độn không bố trí. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn, tại hoang vu sa mạc chỗ sâu truyền đến, kim quang rơi xuống chi địa, mặt đất nổ tung, dãy núi vỡ nát. Quang mang bên trong, một thanh y thiếu niên thân ảnh, dần dần nổi lên. Chính là thi triển kim quang độn pháp thoát đi ra Tô Trần. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, toàn thân pháp lực gần như khô kiệt, khí tức bệ bại, tựa như bệnh nặng một trận giống như. Kim quang đột pháp, thập phần cường đại, có thể xuyên thấu bình chướng kết giới, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, kim đan cảnh trở xuống tu tiên giả, gần như không có khả năng ngăn cản được. Nhưng cần tiêu hao năng lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Chẳng những hao hết phù bảo nội bộ tồn trữ lực lượng, ngay cả Tô Trần tự thân pháp lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đây là bởi vì, tại đột pháp phá không quá trình bên trong, sẽ hình thành kinh khủng lực trùng kích. Hắn nhất định phải thời gian dài rót vào pháp lực, hình thành hộ thể bình chướng. Không phải thân thể khả năng trực tiếp ngay tại xuyên qua trình bên trong bị xé nứt. Còn tốt, nơi đây hoang vu, không có bóng người, cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, nếu không bằng vào ta hiện tại trạng thái, nếu như gặp phải địch nhân, coi như phiền toái. Tô Trần đứng người lên, chỉ cảm thấy thân thể tứ chi đau nhức. Cho dù là có kim quang bình chướng bảo hộ, nhưng thân thể vẫn là nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Đội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên chữa thương đan dược căn bảo. Về sau, vẫn là được nhiều làm chuẩn bị, mới có thể thi triển kim quang đột pháp, miễn cho xuyên thẳng qua đến nguy hiểm gì địa phương, đó chính là tự tìm đường chết. Trong lúc suy tư, Tô Trần ngẩng đầu, thần thức quyết tán khắp quanh thân, liếc nhìn xung quanh, xác nhận an toàn, lập tức lại liếc mắt nhìn chung quanh hồ to. Mặc dù biết Hoàng Phong Cốc khoảng cách nơi đây có ngàn dặm xa, người Triệu gia cùng ba đại tông môn không có khả năng đuổi được đến, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là không nên ở chỗ này ở lâu. Lúc này thôi động thể nội số lượng không nhiều pháp lực, tiếp tục hướng phía hoang dã chỗ sâu bay đi. Nửa ngày sau, Tô Trần lúc này mới tìm tới một chỗ thích hợp dung thân chỗ ẩn nút, bày ra trận pháp. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn trước trị liệu thương thế, khôi phục pháp lực, phòng ngừa gặp được ngoài ý muốn nguy hiểm. Cũng may, hắn tu luyện Thanh Mục Trường Xuân Công, pháp lực ôn hòa, là thích hợp nhất chữa thương khôi phục. Lúc này cũng không chậm trễ, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp. Lúc này, một đạo màu xanh sẫm quang mang lấp lánh, trong túi chứa vật một linh châu, tựa hồ cảm ứng được triệu hoán, tự động lơ lửng ra. Cùng Thanh Mục Trường Xuân Công phối hợp vận chuyển, không ngừng tản mát ra nồng đậm sinh cơ chi lực. Cái này một linh châu, quả nhiên là tu luyện một hệ công pháp chí bảo. Tô Trần vui sướng trong lòng, vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục vận chuyển công pháp, có một linh châu gia trì, Thanh Mục Trường Xuân Công vận chuyển lại, hết sức trôi chảy thuận lợi. Đại lượng sinh cơ chi lực rót vào, khiến cho thể nội pháp lực chảy xiết như chú, liên miên bất tuyệt. Trong khí hải, khô kiệt pháp lực liên tục không ngừng điệu diễn sinh ngưng tụ, tinh huyết phun trào, không ngừng chữa trị bị hao tổn huyết nhục kinh mạch. Vẹn vẹn sau 2 canh giờ, Tô Trần liền cảm giác toàn thân một trận sảng khoái, đau đớn cùng hư nhược cảm giác đã tiêu tán, thể nội tinh huyết tràn đầy, pháp lực mạnh trướng. Chẳng những khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thậm chí thể nội pháp lực còn có một số tinh tiến. Thanh Mục Trường Xuân công cũng có tăng lên không nhỏ. Lợi hại a, không uổng công ta hao hết khí lực mới đến đây bảo. Có cái này Mộc Linh Châu, ta hẳn là rất nhanh liền có thể đem Thanh Mục Trường Xuân công tu luyện tới viên mãn đại thành. Tô Trần mở to mắt, nhưng gặp dưới thân trong đá vụn, vô số xanh nhạt cây cỏ chính như mọc lên như nấm đồng dạng mọc ra. Phía khu vực này vốn là hoang vu đất cằn sỏi đá, cỏ cây khó sinh. Nhưng ở Mộc Linh Châu sinh cơ tầm bộ dưới, bây giờ đều sinh trưởng ra tinh mịn cỏ non, có thể nghĩ, bảo vật này tích chứa sinh cơ cường đại cỡ nào, đặc biệt là đối cỏ cây thực vật tới nói, đơn giản chính là không gì sánh được thuốc bổ. Khó trách có thể tầm bổ ra Hoàng Phong cốc bên trong nhiều như vậy linh dược linh thảo. Có bảo vật này, bồi dưỡng linh dược linh thảo sẽ phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên, Mộc Linh Châu ẩn chứa sinh cơ chi lực cũng không phải vô cùng vô tận. Nó sẽ chậm rãi từ thiên địa bên trong hấp thu sinh cơ lực lượng, chứa đựng để sử dụng. Cái này tốc độ hấp thu kỳ thật rất chậm. Nhưng bởi vì Mộc Linh Châu bị trận pháp phong ấn chôn giấu nhiều năm, lớn cây liễu cùng các linh dược khác có thể hấp thu, chỉ là tiêu tán ra một bộ phận. Trong đó còn có phần lớn sinh cơ chi lực đều chứa đựng trong đó. Hiện tại Mộc Linh Châu chính là một tòa giàu có sinh cơ chi lực bảo khố. Đầy đủ Tô Trần sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, trước lúc này, Tô Trần trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem nó luyện hóa. Mộc Linh Châu bảo vật như vậy, quá mức chất quý, một khi bị người phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt, mình bây giờ chút thực lực ấy, rất khó thủ được. Mà lại, chỉ có luyện hóa về sau mới có thể tốt hơn địa điều động Mộc Linh Châu nội bộ tích chứa sinh cơ lực lượng. Nếu không, chỉ có thể bị động hấp thu nó phát ra sinh cơ, tác dụng tương đối có hạn. Loại bảo vật này, muốn luyện hóa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trong lúc suy tư, Tô Trần lần nữa nhắm mắt lại, đem Mộc Linh Châu nâng ở lòng bàn tay, pháp lực vận chuyển, một bên tu luyện Thanh Mục Trường Xuân công, một bên lợi dụng cỗ này nhu hòa pháp lực, ý đồ luyện hóa Mộc Linh Châu, đem nó chân chính nắm giữ. Nhưng tựa như là Tô Trần dự liệu đồng dạng, Mộc Linh Châu phẩm cấp quá cao, chỉ là bề ngoài tầng kia vỏ cây giống như đường vân sắc ngoài, liền cứng cỏi vô cùng, lấy hắn tu vi hiện tại cùng pháp lực, căn bản là không có cách luyện hóa. Trải qua hơn ngày tế luyện nếm thử về sau, Tô Trần cũng liền từ bỏ. Bất quá phen này tế luyện, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít, hắn Thanh Mục Trường Xuân công tiến bộ thần tốc, thể nội pháp lực tăng trưởng một mảng lớn, tự thân tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, khoảng cách luyện khí tầng 5 đã không xa. Mà theo tế luyện, Tô Trần phát hiện, pháp lực không cách nào xuyên thấu luyện hóa tầng này ra, nhưng thần thức lại có thể cùng thành lập được một loại vi diệu liên hệ. Cái này khiến hắn đối Mộc Linh Châu cảm giác càng thêm thân hòa, có thể điều động sinh cơ chi lực, có chỗ tăng lên. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn có một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Chính là kia một khối từ mê vụ đầm lầy bên trong mang ra cây gỗ khô, vốn cho rằng vật này chỉ là một loại nào đó cứng cỏi vật liệu. Không nghĩ tới, tại chịu qua Mộc Linh Châu sinh cơ chi lực tẩy lệ sau, thế mà rực rỡ hẳn lên, nguyên bản không thể phá vỡ gỗ, bây giờ trở nên mềm mại lòng giòn. Màu vàng nhạt vân gỗ bên trong, khảm nạm lấy đạo đạo màu bạc sợi tơ, yếu ớt lông tóc, du động lấp lánh, sẽ còn tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Tô Trần nghĩ đến một cái lối nhỏ trong tin tức miêu tả, có một tên ông trầm, từ địa hủ hóa mà thành, linh hóa tơ bạc, đốt chi sinh dị hương, cổ nhân coi là thông u, thật là dưỡng hồn chi bảo. Nói là có một loại bảo vật, tên là âm trầm mục, chỉ ở tử thi hư thối chi địa hình thành. Truyền thuyết người chết linh phách tiêu tán, hóa thành tơ bạc quấn quanh ở trên gỗ, dần giả tạo ra dị bảo. Nhóm lửa về sau có thể tản mát ra một loại dị hương. Cổ đại bà cốt dùng loại này hương liệu đến thông âm dương, gặp quỷ hồn. Trên thực tế, cái này âm trầm mục lại là một loại có thể dùng đến tẩm bổ hồn phách, tăng trưởng thần thức bảo vật.